Chương 105. Chờ chân phó sử ngọ đặt lên mặt đất, y mới từ hồn nhiên vong ngã phục hồi lại tinh thần. Rơi trên mặt đất bị phản lực đánh vào khiến phó sử ngọ loạn choạng, cũng may Đường Húc Hải như đang ôm y sát rát như bạch tuột nên không có té ngã. Phó sử ngọ nâng cặp mắt kính hơi bị lệch, ánh mắt nhìn vào gương mặt Đường Húc Hải, vừa muốn dâng lên chút cảm xúc ngại ngùng, chợt nghe một tiếng huýt sáo vang dội phía sau. Phó sử ngọ giật bắn cả người, dùng sức đẩy Đường Húc Hải ra. Đường Húc Hải lưu luyến buông y ra, quay đầu liền nhìn thấy Lưu Hoàng đứng trên sườn núi, tay để trong miệng thổi sáo về hướng hai người họ. Phía sau hắn còn đứng một đội người, nhìn bản mặt kia hình như cũng có xúc động nhốn nháo muốn thử luôn. Thôi đi mấy ba. Hình tượng quang huy của đại đội trưởng phó vẫn phải bảo trì cho tốt, để họ chọc quê như vậy, không chừng phó sử ngọ quê quá không chịu để hắn thân cận thì sao đây. Đường Húc Hải mặt dậy mày dạn quát vào mặt Lưu Hoàng, đi đi đi. Ồn ào con mẹ gì đó. Chưa thấy người ta yêu đương hả? Lưu Hoàng cười ha ha, quát trả Đường Húc Hải, yêu thì đương nhiên gặp rồi, nhưng trước giờ chưa thấy Đường đại pháo yêu nha. Anh được lắm thằng ngãi, thật không nhìn ra anh là loại nhiệt tình như lửa vậy nghen. Hôm qua tại đầm lầy, khi phó sử ngọ không biết tung tích, thấy Đường Húc Hải bi thương tột độ như thế Lưu Hoàng đã nhận ra được rồi. Cho nên hôm nay qua đây đúng lúc nhìn thấy hai người này xến xúa ôm nhau từ trên trời rơi xuống, kinh ngạc nhiều nhưng cũng không bất ngờ. Lưu Hoàng chết cũng không hối cải cho quê, Đường Húc Hải buồn bực tiến lên đấm anh, cho anh chê cười tôi. Đừng cho là tôi không biết anh với cô bé hậu cần kia cứ mắt đi mày lại, có bản lĩnh anh độc thân cả đời cho tôi à nha. Lưu Hoàng không yếu thế đỏ nắm đấm với Đường Húc Hải, vì thế không hề bất ngờ bị trấn áp. Phó sử ngọ đanh mặt ngồi một bên coi, các đội viên dám ồn ào với Đường Húc Hải, nhưng lại không dám chạy tới trước mặt phó sử ngọ chọc. Trong cảm nhận của các đội viên Long Cốt, phó sử ngọ là một đại bột năng lực cường đại, tính cách lạnh nhạt, phi thường có phong phạm cao quý lãnh diễm. Là cao linh chi hoa chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám lại gần. Cũng may các đội viên có nhận thức sai lầm này nên chẳng ai đến chọc ý gì, phó sử ngọ len lén nhẹ nhàng thở ra. Nhờ phúc xì thay mặt kính nên từ nhỏ đến lớn, phó sử ngọ cứ hễ khẩn trương lại vô cảm lạnh lùng nhìn người ta. Điều này càng làm các đội viên cả hô to cổ vũ Lưu Hoàng đánh đấm hoặc có thể nói là đơn phương bị đánh cũng phải hạ giọng xuống vài decibel. Được đền bù mong muốn, lại đem cảm xúc kích động muốn nổ tung phát tiết ra bằng cách đánh Lưu Hoàng một trận, Đường Húc Hải thần thanh khí sảng, thần thái sáng láng. Vì thế rốt cục rũ lòng từ bi hỏi, sao chỉ có mấy người các anh tới đây? Những người khác đâu? Tình trạng thương vong thế nào? Lưu Hoàng bi vẫn muốn chết ôm lấy cái mặt bị oánh sưng thành đầu heo, tên chết tiệt này, không biết đánh người không oánh mặt hả? Hừ! Hữu Tấn! Lưu Hoàng tức giận ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa vết thương, đội phó Bạch Khải Phong thay đội trưởng nhà mình nói, sau khi đại bàng rời khỏi không xuất hiện thêm thương vong, trước đó bị ngã chết 7 người. Trong đó 6 người là đội viên chúng ta, còn có một người của tiểu đội mạo hiểm Sa Minh Tử Sa Chấn Nghiệp. Mặt Đường Húc Hải lạnh lại, phó sử ngọ lúc này cũng đi tới, hỏi, bên Lôi Đỉnh Phong Vân thì sao? Đối với chuyện hai người này yêu nhau Bạch Khải Phong vẫn cảm thấy khá kinh ngạc, nhưng không dám lộ ra cảm xúc khác thường, dùng thái độ chuyện này quá bình thường trong trời đất còn làm gì, thực bình tĩnh hội báo cho hai bốt, Lôi Đỉnh Phong Vân hôm qua căn bản không lộ diện, lúc đội phó Ôn Hỏa Thiêu Đầm Lầy trực tiếp bị thiêu chết hết. Phó sử ngọ nhướng mày, không nói gì. Đường Húc Hải thì trầm giọng hỏi, xác định người của chúng đều chết à? Không ai chạy thoát. Bạch Khải Phong cực kỳ khẳng định đáp, lúc ấy trừ mảnh đất chúng tôi đứng kia, các hướng còn lại hỏa thế đều quá mạnh. Bàng Long Đình muốn đeo cánh bay của hắn lên chạy trốn, nhưng lại bị lửa đốt biến dạng đôi cánh, trực tiếp ngã vào trong lửa. Lửa vẫn cháy tới rạng sáng hôm nay mới tắt, đội phó Ôn Bảo cứ nghỉ ngơi tại chỗ vài giờ. Sau hừng đông, đội phó Ôn Bảo đội chúng tôi chạy tới trước. Đường Húc Hải ừ một tiếng, dụng ý Ôn Triệu Minh cho Lưu Hoàng tới trước hắn cũng hiểu, dù sao bản thân Ôn Triệu Minh có tật, chi giả chạy bình thường còn có thể. Muốn hành quân gấp lại không được. Phó sử ngọ lúc này mới hỏi, Sa Chấn Nghiệp đã chết, vậy em gái anh ta? Nào ngờ Bạch Khải Phong lắc đầu, tiếc nuối nói, Sa Tử Tình trưa hôm qua cũng đã ngộ hại, thi thể bị vứt ở chân núi bên kia. Xem ra Bàng Long Đình vốn không có ý định để bọn Sa Chấn Nghiệp sống sót. Phó sử ngọ trong lòng cả kinh, thầm thở dài một tiếng nhưng không nói gì nữa. Đường Húc Hải nhìn tâm tình ý có chút suy sụp, liền vươn tay đẻ lên vai y nhéo nhéo. Đường Húc Hải làm bộ đạp một đạp vào Lưu Hoàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, chú thôi đi được không? Diễn sâu quá. Căn bản không nặng tay đánh anh. Mau đứng lên. Lưu Hoàng cả giận quát, thằng danh nhà chú không biết giờ tay chú mạnh đến mức nào hả? Còn dám nói không nặng tay á? Ông đây cảm thấy muốn tàn phế rồi. Một đấm hiện giờ của chú tuyệt đối vượt qua 500 kg. Đường Húc Hải không tin, chú cứ bốc phét đi. Trước đó mới ở chỗ tiến sĩ Âu Dương thí nghiệm rồi, một đấm của tôi nhiều nhất chỉ có 380 kg. Lưu Hoàng muốn bật khóc, anh hai ơi. Đó là mấy tháng trước, anh không biết theo dị năng gia tăng thể chất cũng tăng cường hả? Đường Húc Hải lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhìn nắm đấm của mình, vậy hắn lại thăng cấp hả? Lưu Hoàng ngồi đó lại nhảy miết, mẹ đản tay anh ít nhất cũng mạnh 500kg, vậy sức đùi chẳng phải vượt qua 1000kg á? Má ơi anh còn là người không? Lưu Hoàng dùng một loại ánh mắt quái dị quét qua Đường Húc Hải, hộc ra ba chữ, ra suka. Cứ việc cảm thấy cao hứng vì lại mạnh lên thêm nữa, nhưng bị quy về phạm vi không phải con người, Đường Húc Hải vẫn tỏ vẻ thực khó chịu, hắn xị mặt nhìn Lưu Hoàng. Lưu Hoàng vừa thấy đã biết không ổn, lập tức thông minh chạy đến bên người phó sử Ngọ, ra vẻ đứng đắn hỏi, đội trưởng, có việc gì anh cứ phân phó. Phó sử Ngọ buồn cười liếc nhìn Lưu Hoàng một cái, Lưu Hoàng dương đôi mắt trông mong nhìn y, biểu tình cúc cung tận tụy chết cũng phục vụ khát vọng y nhanh chóng phân công chuyện cho anh làm, lấy cớ để tránh né Đường Húc Hải hãm hại. Mắt phó sử Ngọ nhìn thoáng qua Đường Húc Hải, ngay lập tức cả người Đường Húc Hải tê dần, quên bén lươn chuyện phải trị tên huynh đệ nói năng lô mãng kia, cứ đắm chìm trong cảm xúc nhộn nhạo nào đó. Cũng không biết hắn não bổ thế nào, phó sử Ngọ căn bản chỉ thực bình thường nhìn hắn một cái thôi, chỉ có thể nói người đang yêu mù quáng mà mạch não cũng chả bình thường. Phó sử Ngọ quay mắt lại, nói với Lưu Hoàng, các anh chuẩn bị một chút, làm một cái giá cầm, cố định đại bàng lên giá. Chờ Triệu Minh qua đây, lại bàn chuyện làm sao khiêng nó đi ra. Lưu Hoàng lưu loát đáp ứng, chỉ huy thủ hạ bắt đầu đốn tuổi. Đợi hơn một giờ, Ôn Triệu Minh cũng tới. Thấy hai người họ người đều khỏe re không có việc gì, trái tim nặng trịch của Ôn Triệu Minh mới nhẹ đi. Ba người tụm lại thương lượng làm sao mang con đại bàng này trở về. Ôn Triệu Minh nói, tôi đề nghị chúng ta đi đường tắt về, sau đó mượn quân bộ một chiếc trực thăng đến, trực tiếp vận nó trở về. Hiện tại đại bàng đã chết, không có sinh vật nào có thể tập kích phi cơ trên không trung. Phó sử Ngọ nói, ý anh là khe núi Chu Minh Minh nhắc tới kia hả? Ôn Triệu Minh gật đầu nói, lúc đi qua mảnh đất lôi đỉnh phong vân mai phục dưới chân núi, phát hiện công cụ vượt núi của chúng. Phó sử Ngọ suy nghĩ một chút liền đáp, cũng được. Đường Húc Hải thì nói, lần này trở về đừng để lộ chuyện bàng Long Đình đã chết. Phó sử Ngọ kinh ngạc nhìn hắn, Ôn Triệu Minh gật đầu đồng ý, không sai, bàng không đột nhiên tập kích liền không có tác dụng. Tôi tính nhân cơ hội thâu gom luôn lôi đỉnh phong vân, để bọn họ chuẩn bị trước thì không ổn. Lôi đỉnh phong vân đời trước là một đoàn đội xã hội đen của phái thành, so với các nghiệp đoàn bình thường, nghiêm mật hơn nhiều. Nhưng tương đối mà nói, cũng không phải bền chắc như thép, mấy ông trùm ban đầu cũng có không ít dụng ý. Đường Húc Hải nói, lần này bàng Long Đình đột nhiên đánh lén chúng ta, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Ôn Triệu Minh nói, Húc Hải có thể dùng điều này làm điểm đột phá tới cửa gây khó dễ, tôi sẽ bảo mấy giám đốc tạo một ít dung chuyển nữa. Những ông trùm đó khẳng định sẽ muốn tranh đoạt vị trí hội trưởng, vặn vẹo không một lòng đoàn kết. Đường Húc Hải ừ một tiếng nói, tóm lại hành động nhất định phải nhanh, sau khi về liền ra tay. Ôn Triệu Minh bảo, không sai, bằng không những binh đoàn và nghiệp đoàn khác sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Long Cốt thâu tóm lôi đỉnh phong vân. Huống chi, chính phủ phái thành nhất định cũng không muốn thấy cục diện một nhà độc đại xuất hiện. Đường Húc Hải định liệu trước, cái này không sao, thâu tóm lôi đỉnh phong vân xong, có thể phân một bộ phận đến Liễu Nguyên. Như vậy vừa khai thác phạm vi thế lực của chúng ta, cũng sẽ không khiến cao tầng phái thành kiên kỵ. Mắt Ôn Triệu Minh sáng rực lên, chủ ý này không tồi. Đường Húc Hải nói, huống chi bên kia còn có người quen của Lưu Hoàng, phương diện quân đội càng dễ hợp tác hơn quân bộ bên này. Ôn Triệu Minh ừ gật đầu, nói vậy, mấy giám đốc đáng tin dưới tay tôi đều phải phái ra mới tiện triển khai công tác. Ai, hiện tại nhân thủ cũng thật không dễ dùng a. Ôn Triệu Minh ở đó buồn rầu nhỏ giọng lẩm bẩm, phó sử Ngọ ở bên này vừa nghe ánh mắt đã biến thành nhăn mũi. Y còn chưa nghĩ ra chuyện trước mắt, hai người này đã nghĩ đến thâu tóm lôi đỉnh phong vân xong rồi an bài nhân sự nữa chứ. Phó sử Ngọ cố lấy dũng khí nói, có gì tôi có thể giúp không? Tuy y cảm thấy y tuyệt không am hiểu phương diện này, nhưng tiểu đồng đội đầu nhập như vậy, y cũng không thể không hợp đàn. Đường Húc Hải quay đầu cười với y, giơ tay lên méo méo má y, cậu không cần làm gì hết, xem cuộc vui là được. Lần đầu tiên thân mật như vậy trước mắt Ôn Triệu Minh, Đường Húc Hải tự nhiên, phó sử Ngọ lại thấy mắc cỡ. Đường Húc Hải quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh, đặc biệt thản nhiên nói, hai chúng tôi yêu nhau. Mặt Ôn Triệu Minh hơi khựng lại, sau đó liền cười, chúc mừng các anh. Phó sử Ngọ nhìn hắn, kỳ quái hỏi, sao anh không kinh ngạc? Ôn Triệu Minh buồn cười nói, tôi có mắt, đương nhiên nhìn ra hai người các anh có ý với nhau. Phải không? Phó sử Ngọ và Đường Húc Hải hai mặt nhìn nhau, sao bản thân họ lại nhìn không ra vậy ta? Người của Long Cốt đồng tâm hợp lực làm cái giá để cố định đại bàng lan khỉ, lưu lại vài người trông coi, những người còn lại đi theo đường tắt Chu Minh Minh đã chỉ để tiết kiệm thời gian một ngày liền quay về hương trấn kia. Bởi vì Sa Trấn Nghiệp đã chết, Chu Minh Minh nhắc nhở Đường Húc Hải, xem như công tội bù trừ. Ôn Triệu Minh cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt nên cứ để Chu Minh Minh rời khỏi. Chu Minh Minh trải qua biến cố lần này, cũng không chán ngán thất vọng, ngược lại tiếp tục tổ chức tiểu đội mạo hiểm Sa Minh Tử, sau cũng có chút danh tiếng. Sau khi Ôn Triệu Minh trở về lập tức mượn một chiếc trực thăng, xử lý mấy chuyện tiếp theo về con đại bàng, rồi đối phó lũ quân lính tản mạn của Lôi Đình Phong Vân, mà Đường Húc Hải thì vội trực tiếp tìm tới cửa gây chuyện đánh nhau. Hai người phối hợp với nhau, phái thành lập tức bị quậy đến nổi gió, hai người chính là đầu sỏ khơi nguồn. Long Cốt lấy tốc độ để người ta không kịp phản ứng nhanh chóng hợp nhất thế lực của Lôi Đình Phong Vân. Lôi Đình Phong Vân khác với Bình Nam Nghiệp Đoàn, đại đa số đều là thị dân bản địa phái thành, mà những người này phần lớn đều có người nhà, đã sớm hâm mộ Bình Nam công bằng và chiếu cố người thường, hầu như đều vui vẻ gia nhập Bình Nam. Mà vì những người có người nhà ở lại nghiệp đoàn Bình Nam phái thành, sau khi phân đến Liễu Nguyên thành lập phân hội cũng không dám sinh ý phản. Trải qua mấy vòng chọn lựa, nhân tài thân phận hoàn toàn không thành vấn đề được cho phép gia nhập vào Long Cốt. Binh đoàn Long Cốt vẫn dẫn đầu với chính sách tinh binh, quy mô mở rộng lớn như thế cũng chỉ gia tăng 50 người mà thôi. Lấy kiểu cách binh đoàn thuần giết chóc mà nói, binh đoàn 150 người đã xem như miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ nhất lưu của Hoa Hạ. Mà những đại binh đoàn khác, không có đội nào không có thế lực đứng sau lưng cung cấp trang bị vũ khí, rất ít đội giống Long Cốt, hoàn toàn dựa vào bản thân để phát triển đến quy mô lớn như vậy. Dưới sự chủ tính của Ôn Triệu Minh, hiện tại Long Cốt có đảm bảo hậu cần chuyên nghiệp, vũ khí tối ưu, trang bị chế tạo vân vân chuyên phục vụ chiến đấu. Mà bù trừ với Bình Nam, lẫn nhau hô ứng càng hợp tác lại càng tăng thêm sức mạnh. Vội vội vàng vàng qua một tháng, Ôn Triệu Minh rốt cục dàn xếp xong mọi thứ, hoàn thành thỏa đáng tất cả mọi chi tiết. Cốc cốc cửa phòng làm việc của anh bị gõ vang. Ôn Triệu Minh nâng ly nước nóng, ngẩng đầu nói một câu, mời vào. Trong tay Phó Sử Ngọ là một phần văn kiện, sắc mặt không tốt tiến vào. Ôn Triệu Minh ngồi đó lập tức cảm thấy nguy cơ, dè chừng nhìn Phó Sử Ngọ. Khoảng thời gian này anh và Đường Húc Hải vội đến dắt dò lên cổ, Đường Húc Hải cũng oán giận vừa mới xác định quan hệ với Phó Sử Ngọ, lại không có thời gian ở chung bồi dưỡng tình cảm gì hết. Đường Húc Hải mang người đi đập chết mấy phần tử ngoan cố của Lôi Đình Phong Vân, Phó Sử Ngọ thì thay thế hắn đi huấn luyện những đội viên dự bị gia nhập Long Cốt. Cũng không phải không thấy được mặt, chẳng qua mỗi lần gặp nói được dăm ba câu, không kịp nói gì nhiều liền chia nhau đi làm việc. Ôn Triệu Minh thấy Phó Sử Ngọ lúc này lại tìm đến anh, liền lo lắng không phải khoảng thời gian này bận rộn quá, hai người này sinh ra tình biến gì chứ. Cảnh tượng đó quá đáng sợ, anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Phó Sử Ngọ không chú ý tới vẻ mặt e dè của anh, ngồi vào sofa đối diện, sau đó đưa văn kiện trong tay cho anh. Đây là... Vừa thấy Phó Sử Ngọ không phải vì chuyện tình cảm mà tìm anh, Ôn Triệu Minh thả lỏng tiếp nhận văn kiện. Tin xấu. Phó Sử Ngọ sắc mặt nghiêm trọng hoặc nói là xanh mét, vẻ mặt này tương đương khá hiếm thấy đối với ý ỉa. Ôn Triệu Minh thu tâm tư tám chuyện trong lòng lại, nghiêm túc túi đầu nhìn, nhìn một lát mặt cũng căng thẳng lên. Anh hít sâu một hơi, cực lực chấn định nói, chuyện này... Xác định không nhầm à? Giọng anh cũng luôn cuống mà vặn mèo. Phó Sử Ngọ trịnh trọng đến lạ thường mà gật đầu. Viết trên văn kiện là tin tức gây go tột độ đối với cả trái đất. Căn cứ nghiên cứu mới nhất của các khoa học gia, alien đuôi dài kia, phần đuôi của nó kỳ thật là một ống dẫn chứng chưa phát dục hoàn toàn. Bản thân alien không có bộ phận sinh dục để phân chia giới tính, điều này khiến phương thức sinh sản của nó thành một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trước kia Phó Sử Ngọ từng nghe tiến sĩ Tả báo cáo, alien không phải đẻ trứng thì chính là phân chia tế bào để sinh sản. Hiện tại xem ra alien không thể nghi ngờ là sinh sản bằng hình thức đẻ trứng. Điều này làm cho tất cả những người biết tin không rét mà run. Vốn trái đất đã thành một bãi chiến trường, mà màn trời liên tục không ngừng đưa alien đến đã khiến nhân loại gánh chịu tai ương ngập đầu. Mỗi khi xuất hiện tình huống xoay chuyển chiến cuộc, alien lại gây ra biến cố kinh người trầm trọng đả kích nhân loại. Lần này cũng vậy, alien đuôi dài tuy lợi hại, nhưng lấy mạng người đi bù vẫn có thể tiêu hao chết nó. Nhưng mà, hiện tại lại phát hiện alien cấp 4 cư nhiên có đầy đủ khả năng sinh dục. Dạng sinh sản bằng hình thức đẻ trứng này, một lần đẻ ít nhất cũng trên 100 trứng. Số lượng này so sánh với lượng alien mỗi tối rơi xuống nhìn có vẻ ít, nhưng ngẫm lại xem, đây chẳng qua là trứng của một con alien thôi. Càng đáng sợ chính là, một khi alien cấp 4 trưởng thành phát dục xong rồi bắt đầu đẻ trứng trên trái đất, nó thật sự trở thành một giống loài xâm nhập, tương lai rất có thể sẽ giết mãi không hết. Sao lại không khiến nhân loại kinh hoàng? Mắt Ôn Triệu Minh đăm đăm, tay đặt trên văn kiện, chỉ nháy mắt đầu đã lộn xộn, căn bản nhìn không được nội dung còn lại. Phó Sử Ngọ đứng dậy rót một ly nước, khí phách rực cạn cả ly. Y thở ra, nói với Ôn Triệu Minh chưa rõ hết chuyện, hiện tại loại alien có thể đẻ trứng này, phát dục hoàn tất xong thì được viện khoa học định vị là alien cấp 6. Ôn Triệu Minh ngây người ra, ngẩng đầu nhìn y, sao lại là cấp 6? Có đuôi là cấp 4, phát dục hoàn tất đáng lẽ phải là cấp 5 chứ? Phó sử ngọ mím mím môi, u tối nói, tự nhiên là vì giữa cấp 4 và cấp 6 có một loại ạ lì ẹn khác được định vị là cấp 5. Ôn Triệu Minh đã chết lặng cả người, anh lau mặt, cười còn khó coi hơn khóc, anh cũng học được thừa nước đục thả câu rồi ha. Rồi, có gì nói rõ hết một lần đi, tôi chịu nổi mà. Phó sử ngọ đồng tình nhìn anh một cái, sáng hôm nay lúc Âu Dương gọi điện thoại kêu y rời khỏi sân huấn luyện, nói cho y biết việc này, phản ứng của y cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Căn cứ nghiên cứu phân tích của Viện Khoa học Bắc Kinh, màn trời mấy ngày gần đây lại lần nữa xuất hiện hiện tượng đóng cửa Trọng Khải 1. Phó sử ngọ nặng nề nói, Trọng Khải lần này, màn trời sẽ đưa tới loại hình cấp bậc quan tướng 2. Một Trọng Khải, khởi động lại. Hai quan tướng, sĩ quan cấp tướng. Quan tướng. Ôn Triệu Minh bất ngờ. Phó sử ngọ gật đầu nói, đây là tiến sĩ tả phân loại, bậc 1 cấp 2 cấp 3, phân biệt là chốt thí, sĩ binh, sĩ quan. Tôi cho rằng ạ lì ẹn cấp 4 chính là ạ lì ẹn cấp bậc quan tướng, tiến sĩ tả lại trực tiếp xác nhập cấp 4 vào ạ lì ẹn cấp 6, đem chủng loại có thể sinh sản này mệnh danh là vương hậu. Ôn Triệu Minh lại bất ngờ, sao không là nữ hoàng chứ? Phó sử ngọ trầm ngâm một chút nói, nghe nói bên trên còn có ạ lì ẹn rất cao cấp, bây giờ còn chưa thể công bố ra ngoài. Đây chỉ là chút tin tức tiến sĩ tả nghe được. Ôn Triệu Minh rút ra được điểm chính trong đó, hỏi lại, chẳng lẽ, quốc gia đã tìm hiểu ra tin gì từ màn trời? Phó sử ngọ lắc đầu nói, tôi không rõ lắm, cũng moi không ra tin. Hiển nhiên phó sử ngọ cũng hỏi tiến sĩ tả cũng không biết. Ôn Triệu Minh ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, cũng rất có thể. Dù sao lấy khoa học kỹ thuật của họ đã có thể mang người lên vũ trụ, thậm chí cũng tiến hành nghiên cứu khai phá khoa học trên hỏa tinh. Màn trời ở chỗ đó, các quốc gia đương nhiên sẽ đi xem đến tột cùng là cái gì. Chẳng qua kết quả. Từ chuyện quốc gia cái gì cũng không công bố mà nói, xem ra không có gì tốt. Ôn Triệu Minh thở ra một hơi, coi như bình tĩnh lại, vậy loại hình mới mấy ngày sau xuất hiện là dạng gì? Phó sử ngọ nhìn nhìn anh, học ra một từ khiến Ôn Triệu Minh sừng người, chủng loại bay. Cái gì? Ôn Triệu Minh khiếp sợ, động tác đứng bật dậy quá nhanh khiến anh bất ổn ngã về trước, đầu gối lập tức đập vào cạnh bàn. Lần này đau đến anh ứa cả nước mắt, Ôn Triệu Minh lại không thèm đi xoa, ôm đầu gối lại ngã về sofa, anh không hết hy vọng xác định lại, thật là chủng loại bay. Phó sử ngọ gật đầu, nói, đúng vậy. Chính là chủng loại bay. Tình huống cụ thể, rất nhanh sẽ có văn kiện chính thức gửi xuống thông báo cho mỗi căn cứ sinh tồn. Để bọn họ chuẩn bị nên chiến. Ôn Triệu Minh trợn mắt, không khỏi nói, tôi hiện tại đã hối hận đi giúp tiến sĩ tả giết đại bàng ăn khỉ kia. Phó sử ngọ cũng thở dài, hiện tại nói câu này cũng quá trễ rồi. Nếu đại bàng ăn khỉ còn, ít nhất lấy bản tính của nó, loại ả lì ẻn bay này nhất định là cái đinh trong mắt nó. Có con đại bàng bá chủ không trung này, phần thắng của căn cứ sinh tồn phái thành tỉnh H vẫn tương đối lớn. Mà hiện tại cuộc chiến giữ thành, cũng chỉ có Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đã ghét kỹ năng bay phải tự mình ra trận. Chỉ trong nháy mắt Ôn Triệu Minh suy nghĩ rất nhiều điều, anh thở dài nói, tôi nghĩ cách, chuẩn bị cho hai anh càng nhiều trang bị tốt hơn. Còn có bên Âu Dương, dù ép ông ta hộp máu chết, cũng phải làm cho xong thanh súng tay trái trước khi màn trời trọng khải cho anh. Phó Sử Ngọ nói, ông ấy đang đẩy nhanh tốc độ. Ôn Triệu Minh gật đầu, không khỏi nói, dù sao đến lúc đó lũ ả lì ẻn biết bay đến, cho phi cơ trực thăng võ trang trực tiếp lên. Không thể chỉ có hai người các anh liều sống liều chết, bọn họ cái gì cũng mặc kệ. Ôn Triệu Minh nói lời này thuần túy là bao che khuyết điểm, quân bộ thế nào cũng không có khả năng chỉ nhìn không xuất lực. Trước có đại bàng ăn khỉ, quân khu tỉnh H không dám tùy tiện để phi cơ trực thăng lên không. Hiện tại đối phó ả lì ẻn bay không có dị năng, nhưng phi cơ võ trang kia thế nào cũng sẽ có chút tác dụng. Anh nói, đúng. Còn có không quân của nước ta nữa. Phó sử ngọ nói, không quân khỏi nghĩ đến. Đến lúc đó nơi bọn họ ưu tiên thủ vệ là thủ đô và mấy thành phố lớn trực thuộc kia, thành thị loại tỉnh chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. 3-1053 Chương 106 Ôn Triệu Minh và Phó sử ngọ đều là người tâm trí kiên định, cảm xúc khiếp sợ rất nhanh cũng được kiềm nén lại, bắt đầu nhìn thẳng vào khốn cảnh sắp sửa phải đối mặt. Hai người chờ đến Đường Húc Hải trở về. Ba người họ lại nhốt mình vào phòng làm việc của anh thương thảo nửa ngày. Mấy chuyện này cứ giao cho tôi xử lý, khoảng thời gian kế tiếp, anh và Húc Hải cũng không cần quan tâm gì hết, tập trung đi huấn luyện phối hợp trên không là được. Ôn Triệu Minh trầm ổn nói, văn kiện cầm trong tay đã tràn ngập những chuyện cần phải làm. Đường Húc Hải có thể nói là người có tố chất tâm lý tốt nhất trong cả ba, cho nên lúc biết được tình huống sắp gặp phải, chỉ kinh ngạc trong chớp mắt rồi bình tĩnh lại, khiến Ôn Triệu Minh cũng không thể không bội phục. Đường Húc Hải ôm hai tay trước ngực, nghiêng ngờ gì dựa vào ghế salon, thần thái có vẻ không chút kích động, gắng giữ lòng bình thường, đừng kích động, nên làm cái gì liền làm cái đó. Mấy lần sinh tử hiểm trở cũng có thể xông qua được, lũ biết bay này tự nhiên cũng dễ thôi. Phó sử Ngọ lại nói, đừng khinh địch, dù sao cũng là loại chúng ta chưa từng thấy qua. Tôi cũng không hy vọng anh bị thương lần nữa. Đường Húc Hải thấy Phó sử Ngọ quan tâm hắn, trong lòng hưng phấn lại sướng rơn, hắn miễn cưỡng không để lộ nụ cười ngây ngô ra, chấn định nói, cậu yên tâm, lần này tôi sẽ không ngu vậy, coi mình thành tâm chắn mà cố chống nữa. Phó sử Ngọ nhếch miệng không nói, nhưng lấy hiểu biết của anh đối với Ý, Ôn Triệu Minh cũng biết cái tên này đang mắc cỡ. Khó hiểu cảm thấy không khí trong này bắt đầu ấm lên, Ôn Triệu Minh thầm bất đắc dĩ, phất phất tay nói, rồi, ngày mai bắt đầu liền huấn luyện. Hai anh về đi. Đường Húc Hải dứt khoát đứng bật dậy, Phó sử Ngọ hơi chần chờ nhìn anh, vậy còn anh? Không cần tôi hỗ trợ hả? Ha ha, tôi sợ giữ anh lại có người xử tôi. Ôn Triệu Minh mịt mờ bắn một ánh nhìn khinh bỉ vào mặt Đường Húc Hải, rồi bị đáp trả bằng một cái chừng. Ôn Triệu Minh cơ sấp văn kiện trong tay, nói, tôi quyết định muốn thức nguyên đêm làm việc, chuẩn bị cho xong sân huấn luyện cho các anh. Việc này mình tôi làm là được rồi. Đường Húc Hải vừa lòng nhìn anh. Nếu Ôn Triệu Minh đã nói vậy, Phó sử Ngọ cũng không miễn cưỡng, liền đứng lên chuẩn bị cùng Đường Húc Hải rời đi. Ôn Triệu Minh hướng về phía bóng Đường Húc Hải, hô lên, khu cái đó đó, trong thời gian này các anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, đừng có làm chuyện dư thừa gì lãng phí tinh lực. Qua một thời gian, trầm mê hưởng lạc thế nào cũng không ai quản. Dù sao mấy ngày này phải ráng nhịn lại trước. Đường Húc Hải nghe anh nói xong, tim đập loạn cào cào lên, vừa thẹn vừa bực, hung hăng quay phát lại lườm anh một phát. Phó sử Ngọ thì căn bản không nghe hiểu ẩn ý trong đó, nghiêm túc trả lời, anh yên tâm, trừ huấn luyện chúng tôi sẽ không đi làm chuyện gì dự thừa vô ích đâu. Nhìn Phó sử Ngọ phản ứng thuần lương như vậy, Ôn Triệu Minh đồng tình nhìn thoáng qua Đường Húc Hải. Thì ra, Đường Húc Hải đã không còn sức để đánh trả, lắc lư đi theo Phó sử Ngọ ra ngoài. Hai người đứng ở cửa phòng Ôn Triệu Minh, trong nháy mắt nhìn nhau không biết nói gì. Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái, bất giác có chút khẩn trương. Đường Húc Hải thì dùng ngón tay gãi gãi mép quần, lần này rốt cục có thời gian ở chung thêm một lát ha. Đường Húc Hải thăm dò, hiện tại đi ngủ thì còn hơi sớm, không bằng chúng ta đến phòng cậu nói chuyện chút đi. Nói chuyện là giả, chỉ cần đi vào không gian riêng, nội hướng như Phó sử Ngọ khẳng định sẽ không cự tuyệt để hắn thân cận. Phó sử Ngọ cũng cảm thấy khoảng thời gian này căn bản không ở bên nhau được gì. Cuối cùng thì tâm tư của hai người cũng liên hệ đúng đài, vì thế không chút do dự liền đáp ứng. Đường Húc Hải vui dạo dực cùng Phó sử Ngọ đi vào phòng, Phó sử Ngọ nghiêm trang chững chạc bảo hắn ngồi trên ghế sofa, y thì học theo ngồi vào chiếc ghế đối diện bên kia bàn trà. Cả Đường Húc Hải cũng nhịn không được ai hoán, hắn khổ bức nói, sử Ngọ, chúng ta đang yêu à, có cần giữ khoảng cách đến vậy không? Khoảng thời gian này Đường Húc Hải và Phó sử Ngọ ít nói chuyện, nắm tay lại càng khỏi bàn, chớ đừng nói là ôm hay hôn gì. Điều này làm Đường Húc Hải thực tùy biết vị càng dục cầu bất mãn. Mắt Phó sử Ngọ lia trái lia phải, rồi chuyển qua bên cạnh, thấp giọng nói, tôi trước kia chưa yêu lần nào, cũng không biết bình thường nên làm cái gì mới đúng. Đây là hoang mang hổm giờ của Phó sử Ngọ, y không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng xem qua sách hay tivi về phương diện này, hoàn toàn y như tờ giấy trắng. Y cũng biết quan hệ giữa mình và Đường Húc Hải hiện tại không giống, nhưng ở chung thế nào đây, dùng thái độ dạng gì đây, Phó sử Ngọ rồi dám. Cũng may từ hôm trước đến giờ hai người đều rất bận, Phó sử Ngọ có thể dùng nhịp độ cùng thái độ bình thường để ứng phó. Đường Húc Hải thấy y liếc qua một bên ngại ngùng không nhìn hắn, ngay lập tức trong lòng độn độn đau. Hắn đứng lên, Phó sử Ngọ rốt cục cũng chịu quay lại nhìn hắn, Đường Húc Hải đi đến trước mặt y, vươn tay kéo y qua, sau đó lập tức ôm y vào ngực. Phó sử Ngọ giật mình, hai tay đều nâng lên, treo giữa không trung. Đường Húc Hải nói, tôi cũng chưa yêu lần nào, đừng để ý phải nên làm cái gì. Cậu chỉ cần như bình thường đối mặt tôi là được. Không khác gì trước kia. Chẳng qua là có thêm một người càng thân cận hơn trong tim cậu mà thôi, cậu có gì muốn nói với tôi, muốn làm với tôi, liền nói thẳng, trực tiếp làm. Mà tôi cũng vậy, tự nhiên như thế liền sẽ biết nên làm gì thôi. Thời kỳ trưởng thành của Phó sử Ngọ không giống người thường, cho dù là Đường Húc Hải cha mất sớm, mẹ lại thành người bận rộn không quan tâm hắn thế nào, nhưng hắn trước 16 tuổi cũng vẫn có một gia đình bình thường. Nhưng Phó sử Ngọ thì khác, thẳng đến hiện tại ý vẫn mơ mơ hồ hồ với ký ức khi còn bé. Từ hiểu biết hữu hạn của hắn, tuổi thơ của Phó sử Ngọ tuyệt đối không đơn giản, những chuyện trải qua nhất định cũng là người thường không tưởng tượng ra nổi. Cho nên, lúc Phó sử Ngọ lộ ra vẻ mờ mịt vô tri với một ít thưởng thức người thường đáng lẽ nên biết, Đường Húc Hải chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Hai tay Phó sử Ngọ chậm rãi đặt lên lưng Đường Húc Hải, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đường Húc Hải ôm y trong chốc lát, liền lôi kéo Phó sử Ngọ dịch đến trên giường, hai người ngồi sát bên nhau, kể mấy chuyện mình làm trong khoảng thời gian này cho nhau nghe. Nói đến căn bản không hay biết gì, chờ đến Đường Húc Hải vô tình nhấc đầu, thời gian cư nhiên đi qua 2 giờ. Đường Húc Hải lưu luyến nhìn Phó Sử Ngọ, đã trễ thế này, để đảm bảo ngày mai tinh lực tràn đầy, hắn tốt nhất nên rời đi, hai người phải nghỉ ngơi. Lý trí biết nên xa cách, nhưng ông Đường Húc Hải lại như bị dán keo dán sắt vô giường Phó Sử Ngọ. Đường Húc Hải ai thán một tiếng, tôi thật không muốn đi a. Phó Sử Ngọ khó hiểu nhìn hắn, vậy anh khỏi đi, tối nay ngủ chung đi. Phó Sử Ngọ nói lời này là chân tâm thực lòng. Phòng cán bộ của bọn họ, để đảm bảo họ được ngủ thoải mái, đều đặt loại giường đôi 1m6. Hai người ngủ không thành vấn đề. Đường Húc Hải không dám tin nhìn Y, hắn còn tưởng lấy tính cách của Phó Sử Ngọ, ý phải thực bảo thủ. Dù sao sau khi họ xác định quan hệ, tình cảm cũng không có tiến triển gì, nếu muốn tiến thêm một bước cần chờ lâu hơn. Lời mời này tới quá nhanh quá đột ngột, hắn quả thực không thể tin được. Phó Sử Ngọ bị hắn nhìn ngượng ngùng, gắng gượng chấn định, liền tính tôi vô tri đến mức nào, nhưng cũng biết người ta khi xác định quan hệ người yêu, cũng có thể ngủ chung. Không phải có cách nói gọi là sống thử sao? Cả Đường Húc Hải cũng khắc chế không nổi muốn quỷ. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thật sự sẽ nhào qua làm Phó Sử Ngọ. Cứ để Y Không Thần Kinh nói mấy lời lớn mật nói như vậy, CPU của Đường Húc Hải nói không chừng cũng cháy luôn. Đường Húc Hải nhịn không được, vươn tay liền tháo mắt kính Phó Sử Ngọ xuống. Mắt kính trong tâm lý của Phó Sử Ngọ tương đương với chiếc mặt nạ, là sắc ngoài bảo hộ Y không có gì thay mắt kính thêm vào, Phó Sử Ngọ núp ở phía sau rốt cục không lạnh nhạt bình tĩnh nổi nữa. Đôi mắt Y hoang mang rối loạn nhìn Đường Húc Hải, cặp mắt to luống cuống trốn tránh, rất nhanh hai má heo lỗ thai và cổ đều đỏ ửng lên. Tim Đường Húc Hải bỗng chốc như nổ tung lên, một xúc động ức chế không nổi nảy lên. Hắn vươn tay nâng lấy khuôn mặt Phó Sử Ngọ, nghiêng qua hôn lên bờ môi Y. Mắt Phó Sử Ngọ nhắm tịt lại, tay thực tự nhiên liền ôm lấy bả vai cường tráng của Đường Húc Hải. Không có ngoại lực quấy rầy, lần này hôn liên tục đến hai người nhiệt huyết sôi trào, gần như nhịn không được cướp cò súng. Đường Húc Hải lôi hết sức tự chủ hùng mạnh của hắn, mới có thể kéo mình rời khỏi đôi môi Phó Sử Ngọ. Đường Húc Hải thở hồng hộc nhìn chằm chằm Phó Sử Ngọ đang há mồm thở dốc, không cam lòng lại mút hai cái. Hắn liếm liếm cánh môi vì quá trà sắt mà bắt đầu sung huyết, tay luồn vào mái tóc Phó Sử Ngọ vò vò, khàn khàn nói, tuy tôi mừng lắm, cũng rất muốn ở đây ngủ với cậu. Nhưng tôi thật sự không chắc có thể khống chế mình không làm mấy chuyện cầm thú. Cho nên thôi chờ cuộc chiến thủ thành qua rồi tính. Phó Sử Ngọ thở hổn hển một lát, bình phục hô hấp dồn dập, mê đầu mê não gật gật đầu. Càng ngốc càng khát khao, Đường Húc Hải nuốt nuốt nước miếng, hôn hôn mấy phát quấy lên mặt Phó Sử Ngọ rồi chạy về phòng của mình. Hôm sau, Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ nghỉ ngơi coi như miễn cưỡng không tồi họp mặt liền trực tiếp đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện mấy ngày nay liền đóng cửa với các đội viên, chỉ cung cấp cho mình Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ sử dụng. Ôn Triệu Minh mang bộ dạng tiểu tụy, nói với hai người, đã dựa theo kế hoạch cải tiến hết rồi, trên tường đều trang bị đèn laser, còn đặt ra trình tự di động hoàn toàn vô quy luật. Chắc đã có thể mô phỏng giao chiến trên không ở mức độ lớn nhất rồi. Phó Sử Ngọ thực cảm kích nói, vất vả cho anh mau về ngủ đi. Ha ha ba Ôn Triệu Minh ngáp một cái, nói, cụ thể có vấn đề gì, chờ tôi dậy sẽ giúp các anh giải quyết. Vậy tôi đi trước. Chờ Ôn Triệu Minh đi rồi, toàn sân chỉ còn lại hai người. Đường Húc Hải đi đến đài điều khiển nghiên cứu một chút, liền bật trang bị laser lên. Ngay lập tức trong sân tràn ngập các loại tia laser đủ màu giao nhau bắn phá bốn phía, những cột sáng này không hề quy luật mà quét tới quét lui. Phó Sử Ngọ mặc một bộ đồ huấn luyện bó sát, đầy đầy kính, đề nghị, chỉ tiến hành huấn luyện tránh né trong hoàn cảnh này còn chưa đủ. Húc Hải, không bằng chúng ta đi làm quân xanh của đối phương đi. Đường Húc Hải lập tức bị khơi mào hứng thú, hắn nói, được a. Phó Sử Ngọ gật đầu nói, như vậy càng có cảm giác chân thật, đương nhiên để tránh làm anh bị thương, tôi sẽ dùng súng giả. Y vươn tay cất thanh súng vắt trong bao đi, cầm hai thanh súng giả từ sân luyện bắn đến. Đường Húc Hải mặc dù coi Phó Sử Ngọ là người mình thích, nhưng đối với giá trị vũ lực mà nói, hắn tự nhận mình mạnh hơn đối phương. Thế mà Phó Sử Ngọ nói để tránh làm hắn bị thương, đổi súng để luyện tập. Điều này nhất thời kích thích Đường Húc Hải. Đường Húc Hải cười ha hả, nói, tôi cũng cùn hóa vũ khí, giảm bớt trọng lượng, như vậy sẽ không làm cậu bị thương. Phó Sử Ngọ lập tức nhìn vào mắt hắn, Đường Húc Hải không tránh không né uống đối diện Y. Không khí đối kháng khó hiểu khiến hỏa hoa văng khắp không gian, hay. Đây là trận chiến quan trọng quyết định địa vị. Phó Sử Ngọ khí thế nghiêm nghị, tôi cũng không thủ hạ lưu tình. Đường Húc Hải khí hướng Vân Tiêu, tốt nhất là thế. 3-1063 Chương 107 Khoe môi Phó Sử Ngọ hơi nhếch lên, từ trường trong chớp mắt đã đảo ngược, chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người Y bay bổng vút lên khỏi sân huấn luyện. Toàn bộ sân dài 230m, rộng 150m, cao 55m, các loại thiết bị huấn luyện trong sân đều được Ôn Triệu Minh suốt đêm kiếm về, để tạo ra không gian đủ lớn cho hai người. Đèn laser cứ bắn ra các chùm giao nhau lần lượt đổi hướng căn bản không theo quy luật gì để có thể suy đoán, Phó Sử Ngọ như hải âu trao lượn trong mưa rền gió dữ, không ngừng biến hóa quỹ đạo bay, linh hoạt xuyên qua các khe hở. Đường Húc Hải thấy y bay lên, cũng không cam yếu thế duỗi ra một đôi cánh kim loại, vỗ hai cái, nhanh chóng lao lên không trung. Trong lúc đó, hắn vẫn cứng ngắc mà thay đổi góc độ để tránh chùm laser. Những chùm này đều đã được lập trình trước, chỉ cần quét trúng cơ thể người, liền phát ra tiếng kêu to. Đường Húc Hải cũng không muốn thua Phó Sử Ngọ, lông đuôi trên mắt cá không ngừng chuyển hướng, thúc đẩy động tác của hắn càng thêm linh hoạt. Phó Sử Ngọ lên tới nóc sân huấn luyện, túi đầu nhìn Đường Húc Hải đang đuổi theo ý, hơi do dự một chút nhưng vẫn vươn song súng ra bắn về hướng Đường Húc Hải. Súng bắn ra đều là đạn thuốc màu, bị bắn trúng trên người liền xuất hiện một vệt màu lan tỏa. Mắt Đường Húc Hải trừ quan sát laser bốn phương tám hướng ra còn phải dùng phần lớn tinh lực để chú ý động tác của Phó Sử Ngọ, phải tập trung hết mọi giác quan. Thật vất vả mới thích ứng tư thế phòng ngự 360 độ không góc chết này, liền nhìn thấy một mớ đạn màu nên diện lao tới. Đường Húc Hải vẫy vẫy cánh, cả người lộn nhào nghiêng về một bên như sắp ngã xuống, né qua đạn màu, sau khi xuyên qua một khe hở đột nhiên đổi hướng bay vèo lên trên. Cứ việc miệng nói sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng lúc Đường Húc Hải ngã xuống, Phó Sử Ngọ vẫn kinh hãi một chút, y cũng không triển khai năng lực cảm quan, đây chính là quan tâm tắc loạn. Vì thế vẫn chưa tung ra đợt công kích tiếp theo. Đường Húc Hải đã bay lên tới nhìn y nhướng mày. Như đáp lễ lại hắn phất tay một cái, một đống phi kiếm bay vụt ra. Phó Sử Ngọ lắc người, né trái trốn phải thoát được. Song phương thăm dò một chút, xa xa nhìn đối phương, lúc này mới dám thả tay mà công kích. Chỉ trong nháy mắt, Phó Sử Ngọ đột nhiên hành động, càng lúc càng nhanh bay xuyên qua laser quỹ đạo quỷ dị không ngừng quét ngang. Đường Húc Hải vỗ cánh khựng lại trên không, lãnh tĩnh chờ đợi thời cơ. Mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe, chuyển tay lấy một góc độ xảo quyệt liên tiếp bắn ra. Đường Húc Hải soạt một cái lách ra, đột nhiên ra tốc, trong tay từ từ biến ra một thanh đại kiếm, bay lên bổ mạnh về hướng Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ thẳng người dậy, dừng một chút, bước lùi về sau một bước, đại kiếm của Đường Húc Hải trượt sát qua người y. Chán Phó Sử Ngọ hơi vả mồ hôi, tay nhanh chóng buông xuống xuống, rút dao găm ra, nặng nề mà chặn lại kiếm của Đường Húc Hải. So về sức mạnh, Phó Sử Ngọ căn bản không chiếm được lợi, vì thế nương theo sức của đối phương mà bay ngược ra ngoài. Cơ thể lộn nhào 180 độ trên không trung, Phó Sử Ngọ ổn định thân thể, hai tay nâng cao, năng lực cảm quan mở tung ra. Mỗi không gian né tránh y đều dự phán ra được, góc độ súng trong tay khẽ dịch, phong kín đường thoát thân trùng quanh Đường Húc Hải. Đồng tử Đường Húc Hải co rụt lại, giáp mặt mà cảm nhận loại thế công này của Phó Sử Ngọ, thực sự có cảm giác rơi vào tuyệt cảnh lên trời xuống đất cũng không lối thoát. Nếu là người bình thường nói không chừng nhất định phải thua, nhưng Đường Húc Hải cũng không sợ loại công kích vô góc trên này. Cánh sau lưng hắn vỗ mạnh, chớp mắt một phân thành hai, đôi cánh dây lát biến thành hai đôi, đôi phía trước đột nhiên chuyển hướng, quét mạnh về hướng lớp đạn đang lao tới. Cạch 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 cạch, sau tiếng giòn vang như mưa đập lên kim loại, toàn bộ đạn màu đều bị hắn hất văng. Đường Húc Hải quỷ dị cười với y, phiến kim loại màu bạc dạng lồng chim trên đôi cánh nọ đột nhiên thoát khỏi khung cánh, phô thiên cái địa bay vụt vào người Phó Sử Ngọ. Tim Phó Sử Ngọ lập tức lộ bộ, trốn cũng trốn không thoát, Phó Sử Ngọ dứt khoát hít mạnh một hơi. Gắt gao nhìn chằm chằm đống lông kim loại đang bay đến trước mắt. Ông, trong không khí đột nhiên xuất hiện một tầng nếp vốn, lông kim loại bay tới bị từ năng trùng kích rơi rất tán loạn. Phó Sử Ngọ thở ra, đứng ở không trung xa xa nhìn Đường Húc Hải. Hiệp 1, hòa. Đường Húc Hải chưa thấy đã mà chợt lưỡi, lại đến. Cứ như vậy song phương anh đánh tôi đỡ không ngừng công kích nhau, lúc miêu ra ôm cái lạc tới, hai người đều như vừa được vớt lên khỏi sông, cả người mồ hôi đầm địa ngồi bệnh dưới đất. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo ít dấu vết vừa đánh nhau. Miêu gia kinh ngạc chạy qua nhìn hai người, không phải nghe nói hai người đã lưỡng tình tương duyệt người hữu tình sẽ thành thân thuộc á. Sao giờ thoạt nhìn cứ y như kẻ thù lưỡng bại câu thương không đội trời chung thế này. Phó Sử Ngọ nâng tay với cậu xem như chào hỏi, y đứng lên nói, tôi đi tắm trước, lát nữa lại nói. Đường Húc Hải nhìn theo y đi vào phòng tắm, miêu gia rốt cục lại giấy lên tâm tư nhiều chuyện, ngồi chồm hổm cạnh hắn hỏi, anh Hải, em hỏi anh cái nghen. Anh đừng nóng ha. Đường Húc Hải không hiểu mô tê gì nhìn cậu một cái, lười biếng nói. Miêu gia thận trọng hỏi, có phải anh phó đá anh rồi không? Đường Húc Hải một tay đè một phát lên đầu cậu, lập tức ấn miêu gia nằm bẹp xuống nền đất, nói bậy bạ cái gì đó. Ngao bốn miêu gia kêu lên sợ hãi, lưu loát la lên, em sai. Anh Hải, cậu buông tay a. Đường Húc Hải hừ một tiếng, giơ tay lên, miêu gia thẻ ra quần lủi qua một bên, hu 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 xoa cằm của mình. Một lúc sau lượng HP bị đánh cạn sạch của Miêu gia chậm rãi khôi phục, lại thò mặt qua, chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy hai anh làm sao vậy? Đường Húc Hải hé mắt liếc cậu một cái, còn có thể là chuyện gì nữa, luận bàn. Miêu gia cổ quái nhìn hắn, hai người này thật chỉ là luận bàn thôi hả? Mệt thành như vậy, thật không phải rảnh rỗi sinh nông nổi á. Đường Húc Hải không để ý tới vẻ mặt rối rắm của Miêu gia, đứng dậy cũng đi về hướng nhà tắm. Phòng tắm đều là mấy gian độc lập, hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy hào hào trong gian của Phó Sử Ngọ, tiếng động đó cứ rục rã khiến tim hắn ngứa ngáy muốn xông vào, đáng tiếc cuộc đại chiến hạ hê nửa ngày đã triệt để ép khô thể lực của hắn. Đường Húc Hải tiếc nuối liếm liếm môi, chuyển tới gian bên cạnh Phó Sử Ngọ, mở vòi sen ra bắt đầu tắm. Nếu không có trận chiến hôm nay, hắn thật sự còn chưa ý thức được, Phó Sử Ngọ hiện giờ đã mạnh đến mức này. Trong tim của hắn, dường như vẫn có thể hồi tưởng lại trong khu chung cư ngày trước, bộ dáng tùy bắp của Phó Sử Ngọ khi hốt hoảng chật vật tránh né tên áo tê sờ xanh đuổi giết kia. Cho nên cứ việc Phó Sử Ngọ nhiều lần chiến đấu anh dũng, Đường Húc Hải vẫn theo bản năng cảm thấy ý còn yếu lắm, dù sao loại năng lực của Phó Sử Ngọ có tác dụng ăn gian, cứ cho người ta có ảo giác Phó Sử Ngọ mưu lợi mà thôi. Tắm rửa xong đi ra, Phó Sử Ngọ đã thay một bộ thường phục, ngồi trên ghế dài bàn với Miêu ra những chỗ cần cải tiến. Đường Húc Hải lau tóc đi qua, chợt nghe Phó Sử Ngọ nói. Buổi chiều, sân huấn luyện mở ra bình thường, tôi chế định kế hoạch huấn luyện mới, bảo các đội trưởng mang đội viên đến thay phiên tiến hành đặc huấn trước chiến đấu. Đường Húc Hải đặt mông ngồi bên cạnh Yiye, thân thể hết sức tự nhiên dán vào phía hõm vai Phó Sử Ngọ thò mặt qua nhìn bảng kế hoạch mới trong tay Yiye. Người Phó Sử Ngọ hơi cứng lại, sau đó lại thả lỏng, chậm rãi tựa vào người của hắn. Đường Húc Hải trong lòng mừng húm lại hết sức đắc ý, Phó Sử Ngọ rốt cục chịu hơi thân mật với hắn trước mặt người ngoài rồi nha. Miêu gia bên canh quay mắt đi không đành lòng nhìn thẳng, cực kỳ không nhìn nổi cái bản mặt tiểu nhân đắc chí phá hư hình tượng quang huy của Đường Húc Hải. Nhưng chỉ ngồi tựa vào nhau thôi, mấy người bạn hơi thân chút đều có thể biểu hiện thân cận hơn cả hai anh đó. Anh Hải cũng dễ thỏa mãn quá đi. Đường Húc Hải cúi đầu nhìn lướt qua bảng kế hoạch, cả hắn cũng nhịn không được run run môi, cái này có nặng quá không? Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ đối luyện nửa ngày đã tiêu hao hết thể lực, cho nên sân huấn luyện liền trống, thời gian nửa ngày cũng sẽ lãng phí. Vì thế Phó Sử Ngọ dứt khoát căn cứ trang bị laser hiện tại chế định phương pháp huấn luyện mới cho các đội viên. Nếu kế hoạch huấn luyện Đường Húc Hải chế định trước kia, chỉ đơn thuần là tăng mạnh thể lực, dị năng đều để bọn họ tự rèn luyện. Nhưng khi Phó Sử Ngọ tiếp nhận hạng mục huấn luyện rồi cả dị năng cũng kiêm luôn một thể. Mỗi ngày phải hoàn thành lượng huấn luyện quy định, hiện tại còn tăng thêm một nửa, gần như nhiều gấp 2 trước thời kỳ Đường Húc Hải. Các đội viên thậm chí lén lút chơi, đi theo huấn luyện viên Đường đó là đảo quanh giữa nhân gian luyện ngục. Mà rơi vào tay đội trưởng Phó thì phải là quay cuồng trong địa ngục ca tỷ. Phó Sử Ngọ nghiêm túc nói, tuyệt đối không nặng. Những điều này là lượng huấn luyện tốt nhất do tôi quan sát ra, vừa đúng cực hạn khả năng của họ cũng sẽ không tổn hại cơ thể. Rất có trợ giúp đối với việc gia tăng cấp bậc dị năng. Phó Sử Ngọ không riêng chế định lượng huấn luyện, còn tự mình đi chỉ đạo những dị năng giả đó căn cứ vào thuộc tính của mình khai phá ra phương pháp ứng dụng mới. Cho nên cứ việc Phó Sử Ngọ huấn luyện ác hơn, nhưng các đội viên ai cũng vui vẻ chịu đựng. Phó Sử Ngọ giống như trời sinh đã có thiên phú phương diện này, luôn có thể nghĩ ra các ứng dụng kỳ tư diệu tưởng. Hơn nữa y cũng không giấu giếm, nghĩ ra cách gì cũng bảo Miêu ra chỉnh lý công bố ra ngoài. Hiện tại ID Mr. Phó trên diễn đàn tiêu điểm cũng rất có hy vọng có nhân khí trong tầng lớp dị năng giả. Mr. Phó đã không chỉ là một tên gọi tài khoản, mà là một đại sư chân chính được mọi người kính ngưỡng. Phó Sử Ngọ nói, tôi cho Miêu ra sửa lại quỹ đạo vận động của chùm laser, phiên bản vừa rồi quá ít phương hướng quét ngang. Nếu là chiến đấu trên không, tính cơ động của động tác quét càng mạnh, chủng loại bay lúc né tránh đa số đều chọn quét ngang. Còn nữa, sau cuộc chiến thủ thành, đối mặt tạ Lee and Bay, cho dù là những đội viên không thể bay lên, cũng phải giúp họ thích ứng tập kích từ trên xuống. Đội 135 buổi chiều, đội 246 buổi tối. Tận lực cho bọn họ thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, cũng đề cao tỷ lệ sinh tồn của họ. Đường Húc Hải không nói gì, vươn tay lấy tờ hạng mục huấn luyện qua, sửa lại vài chỗ trong đó khiến nó càng hoàn thiện. Đường Húc Hải nói, Miêu gia, chú đem cái này giao cho Lào Ôn. Anh ta biết nên làm thế nào. Cải tiến ra sân huấn luyện này cũng không khó, giao cho quân bộ, huấn luyện được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Miêu gia lên tiếng, nhận lấy tờ giấy kế hoạch, cất lạp vào ba lô của mình, vậy em về nhà. Anh Phó, có việc thì gọi cho em. Phó Sử Ngọ nói tiếng ừ, Miêu gia liền đứng dậy đi, hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài một lát. Đường Húc Hải bảo, chưa cậu muốn ăn gì? Phó Sử Ngọ hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, chúng ta không về đỉnh viện ăn hả? Sân huấn luyện cách Hoa huyện Tây Sơn không quá xa, lái xe trở về cũng chỉ tốn 10 phút. buổi chiều buổi tối các đội viên lần đầu tiên huấn luyện, hai người họ đều phải ở đây, cho nên ăn cơm cái gì nên giải quyết gần đây cho tiện. Đường Húc Hải cười cười, tiến sát đến cạnh hai phó sử Ngọ, giống như chú chó to đùng cứ cọ cọ quẹt quẹt y y. Phó sử Ngọ mẫn cảm rụt lui, Đường Húc Hải thổi nhiệt khí vào thai y y, khẽ nói, còn không phải mời cậu cùng đi ăn chưa sao? Không về ăn, chỉ hai chúng ta ra ngoài ăn thôi. Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái, hẹn hò hả? Đường Húc Hải nhẹ nhàng hôn hôn cánh môi y y, hẹn hò. Phó sử Ngọ lập tức không bình tĩnh, đứng ngồi không yên mà uốn éo, sau đó đứng dậy mặt vô cảm nói, đi thôi. Đường Húc Hải phì một tiếng vui vẻ, phó sử Ngọ đanh mặt không nổi nữa, lập tức xoay người cất bước, Đường Húc Hải đứng dậy tò tò theo sau. Không đến ba ngày, văn kiện thông báo chính thức phát đến tay các lãnh đạo của căn cứ lớn. Thế nhưng chuyện sau khi màn trời trọng khải sẽ xuất hiện alien mới biết bay, để tránh gây khủng hoảng, tạm thời không truyền ra ngoài. Thế nhưng vẫn kêu gọi người phụ trách của binh đoàn nghiệp đoàn của các đại căn cứ đến mở một hội nghị, bảo các đại đoàn thể trở về âm thầm chuẩn bị. Thời gian trôi qua khẩn trương mà có trật tự, thực đúng giờ, màn trời lại lần nữa biến mất. Đã trải qua mấy lần màn trời biến mất cùng tái hiện, dân chúng có kiến thức đều có thể dự cảm điều gì đó không ổn, sớm đã căng cứng thần kinh. Đêm hôm sau, màn trời ngóc đầu trở lại, chính phủ phái thành cảnh giới như lâm đại địch, càng không cần nói cũng đã biểu thị một sự thật. Đợt công kích vây thành của Alien sắp đến lần nữa. Tối hôm đó, toàn bộ phái thành không ai an tâm ngủ, gần như người nào cũng cảnh giác nhìn chằm chằm không trung đỏ nhạt. Cùng ngày, trên không trung bay xuống con Alien đầu tiên mang trên người một tấm màng mỏng lờ mờ, trực thăng võ trang của quân bộ trực tiếp bay lên. Quân bộ có quá khẩn trương không? Ôn Triệu Minh đứng trên tầng thượng của một cao ốc trong khu thành phố cũ, không đồng ý nói, không cần lao lên không ngay bây giờ, Alien cấp 5 ngày đầu tiên hạ xuống cũng không gây chuyện gì nổi. Phó sử Ngọ lặng lặng đứng cạnh anh, bảo, thận trọng không bao giờ sai. Cao ốc bọn họ đang ở chính là khách sạn Long Cốt bỏ vốn vừa xây dựng, chuyên cung cấp chỗ ở cho đội viên, bên này càng gần khu cư trú của nghiệp đoàn Bình Nam, Long Cốt từ hôm nay trở đi đều ở tạm ở cao ốc bên cạnh. Cả bắp trong nhà kính đình viện cũng đã được Lưu Bội Kỳ thu gặt, tuy bắp mọc ra đều là dị năng, nhưng đối mặt lũ ạ lì ẹn bắp bất quá chỉ cỡ mức gãi ngứa mà thôi. Mang mỏng từng cái bay xuống từ không trung đều bị phi cơ võ trang đánh vỡ. Còn lũ ạ lì ẻn giải rác loại trước đó sau khi rơi xuống đều bị đội ngũ tuần tra phụ trách xử lý, tối hôm đó căn bản không cho chúng cơ hội rơi xuống. Rốt cục có một ạ lì ẻn nhận thấy không ổn, đánh vỡ màng mỏng trước, nó không rơi xuống, ngược lại mở ra một đôi cánh da có màu trắng nhợt nhìn như cánh rơi ở sau lưng, treo giữa không trung. Ở đây nè, chiến sĩ điều khiển trực thăng quát to một tiếng, tay súng máy bên cạnh nâng họng lên liền bắn vào con ạ lì ẻn kia. Dưới bầu trời đêm, viên đạn hình thành một sợi dây xích loang loáng thật dài. Bay vụt tới chỗ ạ lì ẹn cấp 5. Hỏa lực mạnh như vậy, nếu là lũ thường đảm bảo đã bị bắn thành bùn nhão. Thế nhưng con ạ lì ẹn này lại không phải loại thường. T. Ạ lì ẹn cấp 5 rẽ lên một tiếng, cánh đột nhiên vỗ mạnh, cứ như tia chớp lóe lên, liền mất bóng khỏi võng mạc của người chiến sĩ. Đâu mất rồi? Điều khiển viên cùng tay súng máy kêu to, không chờ họ quay đầu lại tìm kiếm, chiến hữu bay bên cạnh liền thông qua kênh vô tuyến lớn tiếng quát, phía sau anh đó. Phía sau. Mau chuyển hướng. Nhưng gợi ý này đã quá trễ, Alien cấp 5 há lô miệng ra, một chất lỏng sền sệt từ hút quản bắn ra, bẹp một tiếng dính vào cánh quạt của trực thăng. Xèo 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 tiếng kéo kẹt khi kim loại bị ăn mòn làm người ta rợn người hàm răng nhún ra liên tục văng lên, cánh quạt chiếc trực thăng đột nhiên gãy lịa, lực quay quá mạnh làm nó mất khống chế rơi xuống mặt đất nổ tanh bành. Chiếc còn lại căn bản không nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không dám để con Alien này tới gần, mãnh liệt làm ra vài động tác chiến thuật rồi bay xa. Điều khiển viên vừa thở phào, tay súng máy lại hét lên một tiếng, một cái xúc tua đột nhiên đánh nát kính, vói vào trong, lập tức kéo điều khiển viên ra ngoài. Không có điều khiển viên khống chế, trực thăng trực tiếp lao xuống đất. Người đứng xa xa quan sát chỉ cảm thấy quá mức khủng bố, bởi vì ạ lì ẻn mới xuất hiện này thể hiện rõ độ thông minh hơn xa bất kỳ loại nào trước đây. Phó sử Ngọ nhịn không được, ý quay đầu nói với Đường Húc Hải, chúng ta lên. Đường Húc Hải gật đầu, trên người hắn cùng phó sử Ngọ là một bộ đồ bó mới thiết kế, loại này có thể càng đảm bảo thân nhiệt. Sau lưng hắn còn có một khe hở có thể co giãn dễ dàng, đôi cánh của Đường Húc Hải trực tiếp từ khe này duỗi ra ngoài, cùng phó sử Ngọ một trước một sau liền rời khỏi sân thượng cao ốc. Lần này 10 chiếc trực thăng cùng bay lên không, vừa đối mặt đã bị xử hết 2 chiếc, những điều khiển viên còn lại càng thêm cảnh giác. Ở xa xa trực thăng bật đèn soi sáng lên, không ngừng qua lại tìm kiếm, á lì ẻn cấp 5 da trắng nếu có vẻ phá lệ bắt mắt trong đêm tối. Phó sử Ngọ gắt gao tập trung vào con á lì ẻn kia, Đường Húc Hải tốc độ cực nhanh. Đã vượt qua y truy kích đối phương. Con ả lì ẻn nọ vừa vặn đang vòng đến sau lưng chiếc trực thăng, muốn chơi lại trò cũ phá hư cánh quạt, Đường Húc Hải phía sau lập tức giơ cự kiếm bay nhanh tới. Cảm nhận được dòng khí biến hóa, Alien cấp 5 cực kỳ nhanh nhẹn vồ qua, nhảy lên thân trực thăng. Đường Húc Hải thầm hận, nó dán gần vậy, Đường Húc Hải sợ ném chuột vỡ đồ không dám dùng cự kiếm đi công kích. Đại kiếm trong tay biến mất, một loạt phi kiếm khéo léo vọt tới hướng Alien. T. Alien cấp 5 hung lệ rít lên một tiếng, xúc tua đảo qua, phi kiếm liền bị hất văng qua một bên. Đường Húc Hải hừ lạnh, đã sớm thừa dịp Alien cấp 5 hất phi kiếm cầm lấy long cốt song đao nhào qua. Đôi mắt tròn vo tràn ngập dã tính của Alien cấp 5 chợt lóe ánh sắc lạnh, lỗ miệng khẽ nhếch, hút quản phun mạnh ra một chất lỏng. Tính cảnh giác của Đường Húc Hải rất cao, cánh một phân thành hai, chớp mắt che ở trước người. Chất lỏng sền sệt dính vào cánh, ngay lập tức một mùi khó ngửi bay vào cánh mũi Đường Húc Hải. Đường Húc Hải biến sắc, biến ra một cái mặt nạ bảo hộ mặt, lúc này nhìn lại đôi cánh kia, đã bị ăn mòn chảy sạch. Đường Húc Hải giật mình sợ hãi, nước miếng của con này cư nhiên có tính ăn mòn mạnh như vậy. Đường Húc Hải không dám chần chờ nữa, song đao đâm mạnh vào con Alien cấp 5. Alien cấp 5 hai chân giẫm trên cánh trực thăng, tay súng máy bên trong cầm súng thò tay bắn vào Alien. Hắn bắn mấy phát, đánh nát kính chắn gió, lại vì góc độ nên không bắn trúng, ngược lại chọc giận con Alien cấp 5. Lúc này song đao của Đường Húc Hải đâm tới nó, Alien cuộn xúc tua lại, lập tức quấn lấy cổ tay súng máy. Từ cánh cửa kính kéo lê chiến sĩ kia ra ném mạnh vào người Đường Húc Hải. Má nó! Đường Húc Hải giận dữ, nhưng không thể không ném song đao xuống đi tiếp chiến sĩ kia. Alien cấp 5 thì nhân cơ hội giết chết điều khiển viên, vô cánh bay đi. Đường Húc Hải cúi đầu, cổ chiến sĩ kia đã bị vặn gãy, mắt thấy không sống nổi. Đường Húc Hải vừa giận vừa hận, xoay người đặt di thể chiến sĩ lên nóc cao ốc gần đó. Phó sử Ngọ bay đến cạnh hắn, Đường Húc Hải âm trầm nói, con Alien này biết phun một loại chất lỏng ăn mòn rất mạnh, cậu coi chừng một chút. Đừng kề sát quá đó. Phó sử Ngọ bình tĩnh gật đầu, nói, có cơ hội bẻ gãy cánh của nó trước. Hai mắt Đường Húc Hải lập tức sáng lên, cánh Alien cũng không như hắn có thể tự động sửa chữa, chỉ cần gãy liền dễ đối phó hơn nhiều. Tán Dương nhìn Phó sử Ngọ, Đường Húc Hải lại lần nữa vọt vào chiến trường. Tốc độ không là điểm mạnh của Phó sử Ngọ, ý lánh tĩnh bồi hồi ở chung quanh tìm kiếm cơ hội. Đường Húc Hải nhanh chóng đuổi kịp con Alien kia, quấn lấy nó, Phó sử Ngọ thì lặng lẽ tiếp cận. Alien cấp 5 là chủng loại bay trời sinh, tốc độ nhanh lại quá linh hoạt, Đường Húc Hải vừa đuổi vừa đánh, Alien kia còn có cơ hội có thể phá hủy một chiếc trực thăng nữa. Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi, mắt nheo lại, phi kiếm kích cỡ nhỏ như đồ chơi trong tay nháy mắt đã càng nhỏ lại. Đường Húc Hải gồng người, mũi nhọn tựa lông tơ giống ý như bạo vũ lê hoa châm trong tiểu thuyết nổ tung. Hơn trăm cây kim đâm vào người Alien cấp 5, nó tránh cũng không tránh được, lập tức bị đâm thành con nhím. Tiếng rẽ sắc nhọn của con Alien như chọt thủng màng thai, lỗ miệng há ra, ngay lúc này Phó sử Ngọ đột nhiên ra tốc, sau đó đưa tay nổ súng. Ánh xanh loang loáng qua đi, một viên đạn năng lượng hung hăng bay thẳng vào lỗ miệng con Alien cấp 5. 3-1073 Chương 108 Phó sử Ngọ lạnh lùng nhìn Alien cấp 5 rơi xuống. Nhánh lông đuôi trên mắt cá chân của Đường Húc Hải chuyển một cái, hắn liền túi đầu nắm chặt lấy con Alien bị bắn nát đầu, sau đó chậm rãi hạ cánh xuống đất. Phó sử Ngọ không hiểu nhìn thoáng qua, sau đó cũng theo sau hắn mà hạ xuống. Trên trời đang chiến đấu, dưới đất cũng che kín các chiến sĩ canh gác, bọn họ bên này vừa đáp xuống, đội gần nhất liền nhanh chóng chạy tới. Không chờ bọn họ nói gì, Đường Húc Hải liền ném Alien cấp 5 tới trước mặt họ, lập tức đem con Alien này đến tay tiến sĩ Tả viện khoa học. Trường ban không nói hai lời kính một cái chào quân đội, binh lính tha Alien cấp 5 bước đi. Phó sử Ngọ sờ sờ mũi, vừa rồi y nhất thời quên mất chuyện này, nếu con Alien này trực tiếp ngã nát liền không dễ giải phẫu. Đường Húc Hải vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Alien cấp 5 còn khó đối phó hơn tư liệu đã nói. Phó sử Ngọ ừ một tiếng, bảo, chủ yếu là lũ cấp 5 có ý thức chiến đấu quá mạnh. Lũ trước kia càng dựa vào bản năng để đánh hơn, cho dù có trí tuệ nhất định cũng không ứng biến linh hoạt như tuổi tối hôm nay nổi. Đường Húc Hải xoa xoa thắt lưng, đôi cánh phía sau chậm rãi co lại. Ánh mắt hắn sắc bén quét qua những chiếc trực thăng giữa không trung còn đang không ngừng bắn phá lũ Alien từ trên trời bay xuống. Phái Thành là một căn cứ diện tích tương đối lớn, chỉ xét mặt xác suất thôi, cũng không có khả năng chỉ dính phải một con Alien cấp 5. Cứ việc lúc này đã mất đi 3 chiếc trực thăng, nhưng những chiếc còn lại cũng không vì hy sinh này mà được quân đội gọi rút về. Bọn Đường Húc Hải chịu ra tay đó là trưởng nghĩa, quân bộ đương nhiên không có khả năng chút hết chức trách canh gác bảo vệ Phái Thành lên người bọn họ. Đêm nay, Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải phối hợp với nhau xử lý tổng cộng được 4 con cấp 5. Thẳng đến trời lờ mờ sáng, màn trời di động đến bán cầu khác, bọn họ mới chính thức ngừng lại. Chiến đấu cả buổi tối, Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đều mệt mỏi rã rời, nhưng ngay lúc này lại có một quan quân mang vẻ vội vàng chạy tới. Anh ta trực tiếp kính một cái chào, sau đó lớn tiếng nói, báo cáo. Lưu tướng quân mời hai vị đến bộ chỉ huy gặp mặt. Phó sử Ngọ Đường Húc Hải thoáng liếc nhìn nhau, Đường Húc Hải hỏi lại, cậu có mệt không? Thôi thì để mình tôi đi. Phó sử Ngọ nhếch miệng lộ ra một nụ cười, không sao, cùng đi đi. Lưu tư lệnh này tìm chúng ta nhất định có chuyện rất quan trọng. Đường Húc Hải suy nghĩ một chút liền không miễn cưỡng ý gì, hai người cùng ngồi lên quân xe trực tiếp được chở đến bộ chỉ huy quân khu. Bộ chỉ huy quân khu là một tòa nhà 3 tầng, bộ tư lệnh ở lầu 3, dọc đường đều là những người ngược xuôi hấp tấp, để lộ bầu không khí khẩn trương căng thẳng. Phó sử Ngọ có chút không hiểu, nhưng vẫn nghẹn vào bụng không lên tiếng đi theo bên người Đường Húc Hải. Tinh thần Lưu Hướng Dương coi như không tồi, ông thấy hai người liền nhiệt tình tiếp đón, hai vị đến rồi. Sau đó quay đầu nói với một cảnh vệ viên, đến quán cơm chuẩn bị cho đội trưởng phó cùng đội phó Đường chút thức ăn nóng đi. Tuân lệnh. Đường Húc Hải ngược lại không khách khí, đánh cả buổi tối, được ăn một bữa ăn sáng nóng hổi mà nói, quả thực chính là hưởng thụ lớn nhất. Phó sử Ngọ hỏi, Lưu tư lệnh, ông tìm chúng tôi tới là có chuyện gì? Lưu Hướng Dương đứng lên từ bàn công tác, đi đến bên người họ, đến đây, ngồi xuống rồi nói. Sau khi ba người chia nhau ra ngồi, Lưu Hướng Dương mới mang vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện giờ mời hai vị đến, chắc hai vị cũng có thể đoán được, là loài ạ lì ẻn bay mới xuất hiện với chuyện phòng thủ phái thành muốn kính nhờ binh đoàn lòng cốt. Phó sử Ngọ nói, ngài nói đi, chỉ cần chúng tôi có thể làm, nghĩa bất dung tử. Lưu Hướng Dương vui mừng cười cười, đội trưởng phó này dễ tiếp xúc hơn đội phó Ôn kia nhiều. Là vấn đề hiệp phòng tiếp theo. Căn cứ tin tức mới nhất truyền đến, kế tiếp sẽ có liên tục một đoạn thời gian chúng ta lọt vào công kích của ạ lì ẻn cấp 5. Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho những ạ lì ẻn cấp 5 đó đều bay về hướng quần lạc do ạ lì ẻn cấp 3 tụ tập. Mà phụ cận phái thành chúng ta bởi vì không có quần lạc ạ lì ẻn nào lớn, cho nên căn cứ sinh tồn trong tỉnh Hát đều bị ạ lì ẻn cấp 5 liên tục tấn công. Đơn giản hơn chính là lũ cấp 5 đều hành động một mình, cũng không tụ thành chiều ạ lì ẻn lớn. Cho nên, phương diện phòng thủ, liền cần đội trưởng phó và đường phó đội trưởng có thể bay hiệp trợ. Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải nghe xong hết sức kinh ngạc, ạ lì ẻn mỗi một cấp bậc đều có hành vi bất đồng, cho nên ạ lì ẻn cấp 5 cũng không tụ chiều ạ lì ẻn tuy kỳ quái nhưng cũng không bất ngờ. Phó sử Ngọ nhịn không được hỏi, nói vậy, bởi vì chúng ta trước đó đã tiêu diệt sạch lũ cấp 3 gần đây, cho nên tụi cấp 5 tìm không thấy mục tiêu, mới công kích thành của chúng ta. Lưu Hướng Dương không biết nên cảm thấy may mắn hay cười khổ, đúng vậy, chính là do thế. Theo phân tích của một số chuyên gia sinh vật, lũ cấp 5 chắc hẳn phải có một loại bản năng bảo vệ ạ lì ẻn cấp 6, cho nên chúng sẽ chạy đến chỗ ạ lì ẻn cấp 4 còn chưa phát dục hoàn toàn. Chờ đến ạ lì ẻn cấp 6 hoàn thành việc xây tổ, lũ cấp 5 liền bảo hộ cấp 6 sinh sản ấp trứng. Đường Húc Hải không dám tin, sau đó lại may mắn nói cách khác trong tương lai phụ cận phái thành chúng ta không có xào huyệt ạ lì ẻn nào rồi. Lưu Hướng Dương gật gật đầu nói, không sai. Căn cứ suy đoán sẽ có gần 70 con ạ lì ẻn cấp 5 liên tục khởi xướng tiến công phái thành trong 3 đến 5 ngày sau. Phó sử Ngọ cao tít mày, 3 đến 5 ngày. Y gì cùng Đường Húc Hải cũng không phải làm bằng sắt, tinh lực con người là có hạn, liên tục chiến đấu ai cũng chịu không thấu. Lưu Hướng Dương đặc biệt thành khẩn nói, đại đội đặc chủng quân khu tỉnh Hát sẽ tận lực phối hợp các anh, bọn họ có một đống trang bị bay có thể tham gia tác chiến. Xin hai anh hãy nhận lấy hành động phòng thủ lần này. Đường Húc Hải lắc đầu nói, loại tác chiến trời cao này, dị năng giả không biết bay căn bản là đi chịu chết. Đêm qua kế hoạch của trung đội trực thăng không phải đều đã tan hoang hết sao? Chớ nói chi nhóm quân đặc chủng không có mấy dị năng giả kia. Mắt Lưu Hướng Dương lộ vẻ buồn bã, cho dù lấy cứng chống cứng dùng mạng người đi đền, cũng không thể nhìn các anh liều mạng, chúng tôi đứng một bên coi. Phó sử Ngọ nhịn không được khuyên, Lưu tư lệnh, cho dù biết bay, bay không đủ linh hoạt cũng chỉ có đường chết thôi. Lưu Hướng Dương mang vẻ kiên nghị nói, quân đặc chủng sẽ dùng phương pháp các anh cung cấp tiến hành huấn luyện khẩn cấp, chắc có thể giúp cho các anh. Sắc mặt Lưu Hướng Dương dịu lại, nói, kỳ thật sau khi lũ ạ lì ẻn xây tổ, ngược lại có lợi cho quân ta triển khai hoạt động phản kích quy mô lớn. Trước đó là vì lũ ạ lì ẻn phân tán quá rộng, không có cách nào tiến hành đả kích hữu hiệu. Với phái thành chúng ta mà nói, chỉ cần sống sót qua thời gian này, kế tiếp sẽ tiến vào thời kỳ an toàn. Cho nên, cuộc chiến phòng thủ lần này, chúng ta phải tận lực giảm tổn thất đến thấp nhất, mới có lợi cho bước phát triển tiếp theo của kế hoạch. Thủ đô, trực thuộc trung ương và các thành phố lớn phát triển mạnh ở vùng duyên hải lúc đầu chiếm được nhiều viện trợ nhất, dù sao phi cơ đại bác đạn đạo của quốc gia cũng không phải để trang trí cho đẹp. Mà mấy thành phố cấp 2 nội địa của bọn họ thì chỉ nhận được một ít đạn dược tiếp viện. Phái thành càng xui xẻo, bởi vì có xưởng công nghiệp quân sự mà cả đạn dược tạo thành cũng phải trợ giúp cho những thành thị khác. Hơn nữa có con đại bàng ăn khỉ bá chủ một không trung kia, cả đường hàng không cũng phải bay vòng đi đường dài. Tuy đủ loại khô bức, nhưng dựa vào binh đoàn Long Cốt ngang trời xuất thế mà ngăn cơn sóng dữ, phái thành thật sự trở thành căn cứ đầu tiên toàn Hoa Hạ thành công đánh tan vây thành chi chiến của Alien cấp 3, biến thành một lực lượng mới vươn lên. Phái thành càn quét chung quanh rất sạch sẽ, cũng không thua kém thủ đô là bao, mà ngay cả mấy thành phố trực thuộc kia cũng không dám nói chung quanh không có quần lạc Alien. Phái thành rất có hy vọng chen lên thành top căn cứ đứng đầu của Hoa Hạ trong những bước phát triển kế tiếp, sức ảnh hưởng đến chính quyền cả nước mạnh đến mức chưa từng thấy qua. Lưu Hướng Dương cũng là một người có dạ tâm, tự nhiên không nguyện ý cục diện tốt đẹp này chết non nửa đường. Long Cốt cắm rễ tại đây, quan hệ lẫn nhau là môi hở răng lạnh. Vào lúc này đây, Lưu Hướng Dương chỉ có thể thỉnh cầu Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải. Trận chiến phòng thủ này, bọn họ không chỉ phải thắng mà còn phải thắng thật đẹp. Lưu Tư lệnh, không phải chúng tôi không chịu, mà là hai người chúng tôi sức yếu người ít, thật sự không hoàn thành nổi đại sứ mệnh thế này. Đường Húc Hải nói, hiệp phòng thì được, nhưng hắn lại không muốn mang theo Phó Sử Ngọ đi gánh vác loại trách nhiệm này. Nếu có thêm trợ giúp thì sao? Một người khác đột nhiên lên tiếng. Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở cánh cửa đang mở ra. Là anh. Đường Húc Hải cũng nhịn không được kinh ngạc. Tổ trưởng Liễu. Phó Sử Ngọ đứng lên, các anh sao lại ở đây? Người xuất hiện cư nhiên là Liễu Miện gặp qua tại Liễu Nguyên, đứng sau chính là người yêu của hắn, Ngụy Ly. Đinh. Một tiếng bật dễ nghe của bật lửa kim loại, Liễu Miện châm một điếu thuốc, khoát tay với người trong phòng coi như chào hỏi, sáng hôm nay mới đến. Liễu Miện cùng Ngụy Ly đi vào, Ngụy Ly nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Liễu Miện quay đầu nói với Phó Sử Ngọ, cảm ơn các anh đã cứu Tần Nhược. Ngụy Ly cũng chuyên chú nhìn Y Dì, gật gật đầu với ý tỏ vẻ biết ơn. Phó Sử Ngọ rất có hảo cảm với cặp đôi mở ra cánh cửa tân thế giới cho Y Dì, nếu không nhờ hai người. Y còn tỉnh tỉnh mê mê không ý thức được tình cảm của mình. Không cần cảm tạ. Phó Sử Ngọ ấy này nói, Tần Nhược đến phái thành liền không biết đi đâu mất rồi. Bởi vì lúc đó Đường Húc Hải bị thương nằm viện, tất cả tinh lực của Phó Sử Ngọ đều đặt lên người hắn, Tần Nhược được y mang về liền giao cho Ôn Triệu Minh để an bài chỗ ở chờ y hồi tưởng lại, đi thăm hỏi thì người đã không thấy tăm hơi. Liễu Miện không thèm để y nói, cái tên kia sẽ không thành thành thật thật mà đứng một chỗ chờ người đến đón đâu. Đã sớm chạy về thủ đô. Chúng tôi bởi vì có chuyện nên nán lại phía Nam, lần này cố ý tới phái thành thăm hỏi Lưu Tư lệnh. Vừa rồi Lưu Tư lệnh chen không lọt nhìn mấy người này nói chuyện với nhau, Liễu Miện này thoạt nhìn chạc 30, nhưng khí thế khá mạnh, cả Lưu Hướng Dương địa vị cao cũng cảm giác đè không nổi khí chẳng của đối phương. Ông thầm kiêng kỵ trong lòng, chậm rãi đứng lên, anh là... Liễu Miện chào hỏi Lưu Hướng Dương, tôi là Liễu Miện, là đội trưởng của binh đoàn tốn tổ tại thủ đô. Nói trắng ra đi, lần này chúng tôi có thể giúp quý phương vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên về sau, tại thời điểm tất yếu muốn xin Lưu Tư lệnh cho hồi báo nhất định. Lưu Hướng Dương nghiêm nghị nhìn Liễu Miện, thái độ cũng không thẳng thắn thành khẩn thân cận như đối mặt với Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ. Anh đại diện cho phe thế lực nào của thủ đô? Lưu Hướng Dương thận trọng hỏi. Liễu Miện cười cười, nói, miễn cưỡng xem như bên phe Ngô đi. Lưu Hướng Dương yên tâm, hiện tại bên thủ đô có hai phái lớn mạnh là phe Ngô và phe Hoắc, trong phe Ngô nhân viên quân đội tương đối nhiều, xem như tương đối được lòng hệ thống quân nhân. Cuộc nội chiến phái thành trước đó cũng có phe Hoắc nhúng tay vào. Phái thành hiện tại tuy quật khởi, nhưng thế lực tân sinh lớn so với thế lực uy tín lâu năm, cứng đối cứng kỳ thật cũng không thích hợp, nếu muốn chọn ra một minh hữu, tự nhiên là chính kiến nhất trí thì tốt hơn. Lưu Hướng Dương và Liễu Miện lập tức tiến vào hình thức thân thiết nói chuyện với nhau. Phó Sử Ngọ cao mày, mấy chuyện trao đổi lợi ích này, ý nghe như mây mù vây kín ấy. Đường Húc Hải cũng thực không thích nghe ba cái đề tài chính trị kia, không thú vị nói, nếu tổ trưởng Liêu xuất mã, mà việc phòng thủ phái thành tự nhiên không thể đùa giỡn. Cũng không cần đến binh đoàn nhỏ của chúng tôi, vậy chúng tôi kéo trước. Lưu Hướng Dương quay đầu la lên, đừng a. Binh đoàn Long Cốt chính là trụ cột của căn cứ phái thành, chuyện phòng thủ trọng yếu như vậy sao có thể thiếu các anh duy trì chứ? Liễu Miện nói, tôi thiên về song phương hợp tác hơn, vậy thoải mái hơn chút. Ngụy Ly mở miệng, kỳ thật hợp tác cùng phe Ngô đối với Long Cốt mà nói cũng không phải không có lợi. Quan viên phe Ngô có người là chuyên về việc quản lý nghiên cứu khoa học và trang bị vũ khí. Phó Sử Ngọ trong lòng khẽ động. Nghiên cứu khoa học. Như vậy có phải là, y có thể tìm thấy manh mối của cha mẹ không? Phó Sử Ngọ lập tức rung động, y rồi dám nhìn Đường Húc Hải. Đường Húc Hải cũng nghĩ tới song thân không rõ tung tích của Phó Sử Ngọ, nếu họ trực tiếp thiết lập quan hệ với quan viên quản lý hạng mục nghiên cứu, như vậy hỏi thăm cha mẹ y hiện tại đang được an bày ở đâu chắc cũng đơn giản hơn nhiều ha. Đường Húc Hải kéo kéo khoe miệng, hỏi lại, bên các anh có bao nhiêu người? Liễu Miện búng búng điếu thuốc, mắt lóe lên một cái rồi nói, 17 người. trong đó 11 dị năng giả cấp 4, 2 dị năng giả cấp 5, dư lại là biến dị giả. Lưu Hướng Dương cũng hơi kinh ngạc trước đội ngũ này. Tuy hiện tại cấp 3 cấp 4 là chủ lưu, nhưng cũng không đại biểu dị năng giả cấp 4 là cải trắng bên đường. Bởi vì nhân khẩu Hoa Hạ quá nhiều, cho nên trong nhóm người còn sống sót nổi bật cũng có nhiều, nhưng nếu tính theo tỷ lệ, dị năng giả cấp 4 vẫn chỉ chiếm mấy phần vạn mà thôi. Cấp 5 thì càng hiếm. Mà đội ngũ mười mấy người nhỏ bé này lại có đến 11 dị năng giả cấp 4, 2 dị năng giả cấp 5, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Ngụy Ly thanh thanh cổ họng, nói, nhưng mà, người của chúng tôi đa số đều là dị năng biến dị đặc biệt, còn có vài loại hình thuộc dạng khác. Hy vọng đến lúc đó các anh nhìn thấy không cần rất kỳ quái. Phó sử Ngọ chớp chớp mắt, trong bọn họ cũng có loại hình khác, chân tử dị năng sóng âm, Đường Húc Hải kim hệ biến dị và Lưu Bội Kỳ một hệ biến dị. Hơn nữa cả y cũng không có đặc thù của dị năng hiện đại. Y gì tuyệt không cảm thấy y sẽ vì dị năng của đối phương mà cảm thấy kỳ quái. Liễu Miện nếu làm chủ đạo, Đường Húc Hải liền dứt khoát giao trọng trách chỉ huy cho đối phương. Liễu Miện cũng không khách khí, Đường Húc Hải phó sử Ngọ chiến đấu cả đêm nên trở về nghỉ ngơi, mà Liễu Miện liền trực tiếp rút ra hơn 10 dị năng giả cấp 4 của hắn và bên Long Cốt mang đi đặc huấn lâm thời. Trang bị bay Lưu Hướng Dương nói trước đó không phải dạng vừa. Loại trang bị này là dành riêng của quân đặc chủng. Chẳng qua hàng mẫu quá ít, vẫn là trang bị tiên tiến nghiên cứu ra trước khi màn trời mở ra. Trên người là quần áo bó sát, bên ngoài là áo giáp trí năng số hóa, có nhiều công năng phụ trợ tác chiến. Loại trang bị đặc chủng này chính là để ứng phó cuộc chiến khoa học kỹ thuật giữa các nước, cực kỳ có phong cách khoa học viễn tưởng. Làm nhóm người thực nghiệm sử dụng đầu tiên, trước kia Đường Húc Hải cũng từng mặc rồi. Nhưng lúc ấy không có gắn hỏa tiễn sau lưng, không thể bay. Loại hỏa tiễn này có thể giúp người bay trên không hơn 2 tiếng. Nhưng đổi hướng hay rẽ gì cũng không linh hoạt mấy. Ngủ no nê một giấc rồi thức dậy, Đường Húc Hải nhìn Thiệu Nhạc bay lạng qua lạng lại khoa chân múa tay, còn a a kêu to với hắn nữa chứ. Đường Húc Hải đi đến bên người Liễu Miện đang quan sát, anh xác định những người này không làm mình ngã chết tươi đó chứ. So với để người không có trụ cột bay, còn không bằng kêu quân đặc chủng đến cho chắc ăn. Liễu Miện nghiền ngẫm cười, bảo, đừng lo, hiện tại chỉ là để họ thích ứng, rất nhanh họ có thể bay vừa nhanh vừa đẹp nha. Đường Húc Hải cau mày nhìn hắn, không biết trong hồ lô của hắn biến ra cái gì. Chờ những người này đều học được sử dụng trang bị bay, Ngụy Ly vẫn luôn không thấy bóng dáng liền xuất hiện. Y mang vẻ lạnh nhạt cầm một xấp giấy vàng vừa mỏng vừa nhẹ đến, người của Tốn Tổ thực tự giác tiến đến trước mặt y xếp hàng. Ngón tay Ngụy Ly kẹp lấy một tờ giấy vàng, trong tay chợt lóe ánh sáng, Ngụy Ly nhanh chóng dán tờ giấy vào một người. Tờ giấy tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, hóa thành bụi sáng chui vào trong cơ thể. Cảm Đường Húc Hải rất cạch xuống chân. Liễu Miện đắc ý khoe, đây là năng lực của Ali, dị năng phù ấn đó nha. Đường Húc Hải thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, vẻ mặt cổ quái nhìn Liễu Miện đang đắc ý rào rạt, hỏi, tổ tiên của người này là đạo sĩ Á. Tay y cầm vật kia cơ qua cơ lại không khác Mao Sơn đạo sĩ đốt bùa trong phim là bao. Liễu Miện bất ngờ liếc hắn một cái, nói, anh đoán đúng quá ta, ông nội Ali là một đạo sĩ tha phương. Nhưng vì nguyên nhân đặc biệt, cha em ấy không học, cũng không cho em ấy học. Ali học hành làm một bác sĩ khoa nhi, chẳng qua sau khi ông nội xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ali lấy được di vật của ông, mới học được chút gia lông. Ngược lại không ngờ trong thời buổi này lại lấy hình thức này phát dương quang đại. Đường Húc Hải còn chưa ngạc nhiên xong, người bị dán lá bùa kia lại lần nữa mở trang bị bay ra, nhìn qua cứ như trời sinh biết bay, khỏi nói linh hoạt đến chừng nào. Mà kế tiếp, đội viên của Liễu Miện bắt đầu luận bàn với nhau, giống nước rồng lửa trên không trung truy đuổi chém giết. Các cảnh tượng thần dị như năng lượng một hệ màu lục nhạt cứ như đạn tháo, đã trên sân huấn luyện từ trống rỗng mà giáng xuống vân vân xuất hiện, khiến Đường Húc Hải triệt để nói không ra lời. Khó trách Liễu Miện tự tin dữ vậy, dị năng của đám người này cho dù đứng trên mặt đất cũng có thể giết chết ạ lì ẹn cấp 5A. 3-1083 Chương 109 Biểu hiện thần dị của đám người này, khiến người của Long Cốt tự thấy xấu hổ. Bọn họ cứ tưởng mình đã là đoàn đội đứng đầu Hoa Hạ, không ngờ chỉ là dạng biết ngồi đáy giếng mà thôi. Bị kích thích, hơn 10 dị năng giả Thiệu Nhạc điều động tới càng thêm ra sức đặc huấn. Bởi vì là bác sĩ nhi khoa, cho nên tính cách của Ngụy Ly ôn hòa điểm tĩnh lại giàu kiên nhẫn. Y vẫn luôn canh giữ ở sân huấn luyện, không ngừng dán bùa cho 30 người ở đây, làm Liễu Miện đau lòng muốn chết. Liễu Miện cường ngạnh mà tha Ngụy Ly đi, ấn ý vào chiếc ghế dài kế bên để nghỉ ngơi. Không khí hai người ở chung hài hòa mà lại tự nhiên, người của Tốn Tổ mang vẻ mặt tối rời, có gì lạ đâu, khiến Long Cốt hơi kinh ngạc rồi lại thầm thấy cổ quái. Sao mà mấy dị năng giả cấp 5 đều là gay vậy? Chẳng lẽ làm gay dị năng tăng nhanh hơn hả ta? Đường Húc Hải lúc trước không để ý, lúc này phát hiện hai người cũng là một đôi, lập tức có cảm giác tìm được đồng loại. đối đãi hai người cũng càng thêm hòa khí. Tóm lại, hết thảy đều hướng theo hướng tốt để phát triển. Chờ Phó Sử Ngọ nghỉ ngơi xong, nhân mã hai bên đã bắt đầu kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Ôn Triệu Minh chùi chùi mồ hôi trên trán, Phó Sử Ngọ hơi do dự, nhưng vẫn không nói gì thêm. Nếu không nói, hiện tại ai cũng đoán không ra Ôn Triệu Minh đứng ở đó là một người hai chân tàn tật. Cho nên lấy nguyên nhân này đi chiếu cố đặc biệt cho Ôn Triệu Minh, bất quá là sĩ nhục anh ta mà thôi. Ôn Triệu Minh thấy ý đến, rất vui vẻ nói với ý, người của Tốn Tổ đều quá lợi hại, khai phá đối với ứng dụng dị năng cũng rất tiên tiến toàn diện. Tôi học được rất nhiều kỹ năng của hỏa hệ, nghĩ đến lúc không chiến, nhất định có thể đốt lũ ạ lì ẹn cấp 5 đó sợ. Anh hùng tâm trang trí như vậy, khiến Phó Sử Ngọ lập tức bùng cháy, tiểu đồng đội đã cố gắng thế này, ý sao có thể cản trở chứ? Trang bị bay đều tặng cho bọn họ sử dụng, quân đặc chủng trải qua đặc huấn cũng không nhàn rỗi, phân tán đóng giữ trên tường thành, trở thành tuyến cảnh giới đầu tiên. Một ngày sau, ngay giữa ban ngày, phái thành kéo vang cảnh báo phòng không. Lần này sau khi cảnh báo vang lên, bởi vì đã huy động trước, người trong thành ngay ngắn trật tự trốn vào nhà mình, nếu có điều kiện trực tiếp trốn vào tầng hầm. Toàn bộ phái thành đã được dọn sạch sẽ, chuyển hóa thành một bãi chiến trường. Lưu Hướng Dương tọa trấn bộ chỉ huy, máy bộ đàm trước mặt ông phát ra báo cáo. Phía đông bay tới 3 con ạ lì ẹn cấp 5. Báo cáo bộ chỉ huy. Phía bắc bay tới 2 con cấp 5. Phía tây tới 1 con. Phía nam tới 3 con cấp 5. Cảnh vệ viên run rẩy hít sâu một hơi, không đến thì thôi, đến một cái liền nhiều đến mức này. Lưu Hướng Dương trầm thấp ra lệnh, truyền tin này cho tổ trưởng Liễu ngay đi. Thông tín viên lớn tiếng trả lời bên đầu kia bộ đàm, tuân lệnh. Phái thành 3 mặt núi vây quanh một mặt sông, phòng ngự phía bắc bởi vì có một con sông, lực lượng bên đó vẫn luôn ít hơn. Hiện tại liền thành phân đoạn suy yếu nhất. Liễu miệng nghiêng nghiêng đầu nhìn Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải trước mặt, bảo, xem ra chúng ta phải phân tổ. Vậy đi, dị năng giả thủy hệ bên chúng tôi tương đối mạnh, liền phòng ngự phía bắc và đông. Long cốt các anh thì canh giữ phía tây và nam. Liễu miệng chủ động chọn nơi có ạ lì ẹn nhiều và phòng ngự yếu hơn, Đường Húc Hải nhìn sâu vào mắt hắn, mang ơn gật đầu một cái, sau đó đem người đi. Phòng ngự phái thành là vô vị mà dài lâu. Dân chúng phái thành đều tận trốn trong nhà không đi ra. Tuy nói là qua mấy ngày nay sẽ ổn, nhưng dưới tình huống cái gì cũng không rõ thế này, nội tâm cứ dày vò khiến người ta quá bức rứt. Ả lì ẻn bay tìm không thấy Ả lì ẻn cấp 4 càng lo âu nóng nảy, công kích cực kỳ hung ác. Khẩn trương khi lần đầu bay lên không trung chiến đấu đao thật súng thật kích thích các đội viên lòng cốt phát huy mãnh liệt không như bình thường. Các loại kỹ xảo công kích mới học được bắn ra ngoài như không cần tiền, cho dù là lũ Ả lì ẻn cấp 5 bay nhanh đến mức nào. Vùng công kích quá rộng vẫn khiến chúng khó tránh khỏi không trúng chiêu. Thiệu Nhạc càng vô sự tự thông học được đóng băng cấp tốc. Hắn lợi dụng sức gió mang không khí lạnh trên cao kéo xuống, hạ nhiệt cấp tốc trong diện tích nhỏ thẳng xuống âm mấy chục độ, đông cứng khiến trên người lũ cấp 5 nhanh chóng kết đầy băng xương, bùm bùm rụng thẳng xuống. Điều này làm đội đặc chủng chỉ có thể đứng trên tường thành xem họ chiến đấu mừng húm, tranh tiên đoạt hậu nhào qua mấy con tứ chi cứng ngắc không thể động đậy. Cành liễu mang một hệ biến dị của liễu miện trực tiếp hình thành một tấm lưới khổng lồ che cả bầu trời. Trên cơ bản chụp cái nào trúng cái đó, cho dù ạ lì ẹn cấp 5 nhanh đến mức nào cũng thoát không nổi. Ngụy Ly phối hợp cùng hắn, hỏa phù trong tay cháy bùng lên liền trực tiếp thiêu chết con bị vướng trong tâm lưới. Các chiến sĩ chỉ có thể nhìn bọn họ chiến đấu bên dưới cảm xúc bành trướng, kính ngưỡng chi tình không ngừng dâng trào, rất nhanh danh vọng của ai cũng từ tôn kính kéo soàn soạt thành sùng bái. Còn có vài chiến sĩ to gan cầm lấy camera, quay hết cảnh tượng chiến đấu lại. Sau khi đoạn ghi hình này truyền ra ngoài, không chỉ trở thành tư liệu tham khảo quan trọng để đối phó ạ lì ẹn cấp 5, cũng thành tài liệu dạy và học dị năng, hơn nữa còn trở thành hình ảnh vô cùng chân quý về sự tích của những người này mai sau. Bởi vì thời gian chiến đấu quá dài, cứ việc có trụ cột chống đỡ tinh thần, nhưng chiến đấu cả ngày vẫn khiến họ sức cạn lực kiệt, ngã lưng một cái là ngủ bất tỉnh nhân sự. Cứ như vậy liên tục mấy ngày, cũng không như dự đoán của Lưu Hướng Dương chỉ có 3 đến 5 ngày mà là kéo dài cả tuần lễ. Bởi vì ạ lì ẹn cấp 3 từ phái thành đến Liêu Nguyên đều bị quét sạch, cho nên dân Liêu Nguyên bởi vì không có binh đoàn cường lực để phòng thủ liền trực tiếp nấp hết vào hầm trú. Ạ lì ẹn cấp 5 bên bọn họ đều bay về hướng phái thành. Đã có bọn Liêu Nguyên trợ giúp, nhưng Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ hầu như cũng không còn dư lực triệt để mệt nằm bẹp xuống đất. Lúc phái thành giải trừ cảnh báo, mọi người ùa ra ngoài chúc mừng. Nhưng nhóm anh hùng bảo vệ phái thành chẳng thấy ma nào lộ diện, tất cả đều ngủ tới tối mày tối mặt. Chờ những người này thức dậy tụ lại, tự tổ chức tiệc liên hoan cho chính mình, Liễu Miện lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói với các đội viên của hắn, mau nắm chặt thời gian hưởng thụ bữa cơm phong phú này đi. Ăn xong chúng ta phải nhanh chạy về thủ đô. Các đội viên kêu rên một tiếng, tổ trưởng, có cần gấp như vậy không a? chúng ta chiến đấu cả tuần lễ rồi mà. Liễu Miện hung hăng gặm miếng thịt nướng ngoài khét trong mềm một phát, lầu bầu than, ai biểu chúng ta là thành viên tốn tổ chứ. Đã hưởng thụ quyền lợi tự nhiên cũng phải làm hết nghĩa vụ. Còn có nhiệm vụ đang chờ chúng ta. Đội viên kia không cam lòng nói, nghỉ ngơi có một ngày hai ngày như thế tôi thấy có khôi phục lại nổi đâu, chủ yếu là kiệt quệ về mặt tinh thần a. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, không thể kéo thêm hai ngày sao? Liễu Miện dừng một chút, nói, không thể, là nhiệm vụ khẩn cấp. Hộ tống tiến sĩ Âu Dương Thành của phái thành lên thủ đô. Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải im re ngồi ăn kế bên bồng sừng sốt, Ôn Triệu Minh trực tiếp ngóc đầu dậy hỏi, Âu Dương Thành, vì sao lại kêu ổng lên kinh? Liễu Miện lắc đầu nói, đây là nhiệm vụ Viện Khoa học thủ đô tuyên bố, bảo chúng tôi phải mau mau hộ tống ông ta đi. Cụ thể là nguyên nhân gì, không có nói. Ngụy Ly bảo, phỏng đoán dựa theo thân phận của đối phương, chắc là cần ông ta ở phương diện nghiên cứu khoa học. Đường Húc Hải cùng Phó sử Ngọ liếc nhìn nhau một cái, rất nhanh nghĩ đến sứ thép Âu Dương Thành chế tác. Toàn thế giới hiện chỉ có mình ông có thể tạo ra loại tài liệu kiên cố nhất này dưới tình huống không có thiết bị. Trong chớp mắt Phó sử Ngọ suy nghĩ rất nhiều, ý cúi đầu nói với Đường Húc Hải, Húc Hải, tôi muốn cùng bọn họ đi thủ đô. Ôn Triệu Minh bên cạnh kinh ngạc nhìn y một cái, anh đệ thấp giọng hỏi, anh đến thủ đô có chuyện gì? Đường Húc Hải nhìn anh, trả lời, trước đó anh không hay biết, thế lực sau lưng Liễu Miện bọn họ có quan hệ với quan viên phe Ngô tại thủ đô, bộ phận quan viên này là phân công quản lý các hạng mục khoa học, Sử Ngọ muốn tham dò tâm tích của cha mẹ cậu ta. Phó Sử Ngọ có cơ hội tự nhiên muốn tìm kiếm song thân, cái này thì khỏi phải nói. Ôn Triệu Minh lau miệng, bảo, tôi cũng theo các anh cùng lên kinh. Phó Sử Ngọ nhịn không được khuyên, Triệu Minh, anh không cần theo giúp tôi, ở lại phái thành tọa trấn là được. Ôn Triệu Minh lắc đầu nói, anh hiểu lầm, tôi cũng không chỉ vì anh. Một mặt là tôi có người rất quan trọng đang ở thủ đô, muốn đi tìm. Mặt khác là đoạn thời gian kế tiếp phái thành cũng chỉ củng cố và kiến thiết, không có chuyện gì lớn. Ngược lại là bên thủ đô, chúng ta cũng nên đi phát triển một chút. Phó Sử Ngọ nghe vậy trong lòng mới an ổn. Đường Húc Hải quay đầu hỏi Liễu Miện, chúng tôi cũng muốn lên kinh, tổ trưởng Liễu có ngại cùng đồng hành không? Liễu Miện cười cười nói, cầu còn không được, có các anh đi chung, hệ số an toàn rất cao. Nếu quyết định muốn cùng tiến kinh, Liễu Miện tất nhiên cũng không thể sốt ruột đi liền, mà là chờ thêm một ngày. Long Cốt còn cần dàn xếp và bố trí một số chuyện, cho Ôn Triệu Minh chút thời gian. Dù sao đi đường bộ, thủ đô cách phái thành cũng rất xa, qua lại một chuyến cũng mất cả tháng. Lần này đi thủ đô, vừa là tìm người, cũng là khai thác cơ hội phát triển. Nhưng dù sao phân bố thế lực thủ đô đã rất vững chãi, các quan hệ rắc rối phức tạp bọn họ cũng không biết. Ôn Triệu Minh xuất phát từ thận trọng, mang lên 2-3 Long Cốt lên kinh. Mà người bị để lại chủ yếu có tác dụng gây kinh sợ cùng phụ trợ, chuyện chủ quản đại cục thì giao cho Chu Vĩ Hoa nghiệp đoàn Bình Nam phụ trách. Chu Vĩ Hoa phát triển thì không được, kêu hắn trông coi nhà cửa thì dư sức. Ôn Triệu Minh bận rộn an bài việc này, Phó Sử Ngọ tận chức tận trách bắt đầu chuẩn bị đồ để lên kinh. Mấy chiếc xe cải tiến là phải lái theo, còn có mấy thứ cần dùng và đồ ăn trên đường đi. Kỹ năng cải tiến máy móc của Lưu Hoàng đạt điểm mát, trực tiếp dỡ mấy chỗ ngồi chật hẹp trong thiết giáp xuống. Trang bị tới mấy tấm kim loại trong không gian hữu hạn. Vừa có thể ngồi, buổi tối lại có thể trực tiếp đi ngủ trên đó. Đương nhiên đội phó đường tuyệt đối sẽ không ngủ trên cái tấm kim loại chật hẹp kia, so với nghẹn khuất nằm như đang đi xe lửa. Còn không bằng ôm Sử Ngọ nhà hắn cùng đi ngủ trong tối nha. Phó Sử Ngọ có vẻ khẩn trương hơn bất cứ người nào, cả ngày bận rộn xoay quanh. Không chỉnh lý thì là kiểm tra, chân đều không ngừng lại phút nào. Đường Húc Hải mò mãi mà không trúng ai kia rốt cục không thể nhịn được tóm lấy người ta. Ép vào một góc bí mật trong đình viện số 7. Cậu rốt cuộc cứ nháo nhào lên làm gì vậy? Đường Húc Hải bất đắc dĩ nhìn Y Dì, La Ôn đã chuẩn bị một số lớn điểm số công tín, thiếu cái gì đến đó trực tiếp mua không được sao? Phó Sử Ngạo ngại ngùng đẩy đẩy kính, nói, có câu ở nhà tiết kiệm, ra đường mang tiền. Tôi chuẩn bị nhiều chút đồ dùng trên đường cho chắc. Đường Húc Hải trực tiếp ôm lấy ý không cho nhúc đích, khỏi cần. Chúng ta lúc trước cũng từ Vân Thành chạy nạn tới, đi thủ đô tuy phải mất nửa tháng, nhưng mang quần áo thức ăn đều đủ hết. Hơn nữa cho dù đi nửa đường hết đồ ăn, hiện tại thời tiết ấm áp, động vật chạy vèo vèo ngoài kia. Đủ cho chúng ta ăn rồi. Cậu phải bình tĩnh một chút, biết không? Phó Sử Ngọ thẹn thùng nhìn hắn, quay mặt đi nói, tôi đã nhiều năm không gặp cha mẹ, chỉ cần nghĩ đến lần này có thể gặp trực tiếp họ, mà không phải thông qua máy tính nữa, tôi liền hưng phấn mà khẩn trương. Không làm cái gì cả người như muốn nổ tung ấy. Đường Húc Hải trong chớp mắt đặc biệt đấu kỵ với cha phó mẹ phó có thể làm cho Phó Sử Ngọ kích động như vậy. Hắn cúi đầu trực tiếp cắn lấy môi Phó Sử Ngọ, đặt y lên tường, dùng thân thể của mình chặn lấy người y. Đường Húc Hải to con hơn Phó Sử Ngọ một vòng, hắn phủ lên y như vậy, phó sử ngọ chỉ có thể dãy rủa thở dốc, trốn cũng trốn không thoát. Nha nha phó sử ngọ bị hôn đến thở không ra hơi, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đáng thương. Đường Húc Hải không chỉ đè lên người y ỉa, còn không ngừng cọ tới cọ lui, cọ đến phó sử ngọ cả người lửa nóng, mồ hôi rơi như mưa. Đường Húc Hải buông môi ra, không có hảo ý nói, nếu cậu không bình tĩnh xuống được, không bằng chúng ta làm chút gì có thể tiêu hao phần lớn thể lực đi. Tôi đảm bảo trước khi lên đường cậu chịu yên liền. Mắt kính của phó sử ngọ bị hắn cọ lệnh, há mồm từng ngụm thở dốc, dãy rủa đẩy cơ thể nặng trịch của hắn ra, Đường Húc Hải rũ lòng từ bi tránh ra, phó sử ngọ hít sâu mấy hơi. Y liền nuốt nước bọt cho thuận cổ họng, nói, không, không cần. Tôi tỉnh táo rồi, thật đó. Ngày hôm sau là phải xuất phát, nếu lúc này phát sinh cái gì, phó sử ngọ có thể dự đoán được cảnh tượng dọa người lúc đó. Y khẳng định sẽ để lộ dấu vết, bị người ta dễu cợt chết mất. Vẫn luôn không có cơ hội tiến thêm một bước, không phải hai người không muốn mà là thời cơ không cho phép. Đối với hai thằng đàn ông cơ thể tâm hồn đều đã trưởng thành như họ mà nói, một khi khai trai nhất định sẽ lửa gần rơm bùng cái phát hỏa. Phó sử ngọ nhìn thế nào cũng thấy lấy cái cơ thể của mình đẻ không nổi đối phương, nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu, lập tức khiến phó sử ngọ vẫn luôn kích động chóng mặt lánh tĩnh lại liền. Y gì mới không cần mang thương ra đi, trên đường đi cứ sóc nảy hoài, đây không phải tìm đường chết sao. Thật sự không cần, ánh mắt Đường Húc Hải sâu thẳm còn hơn mắt sói, phó sử ngọ liều mạng gật đầu. Đường Húc Hải tiếc nuối chật một tiếng, ôm phó sử ngọ lại cạ một hồi lâu mới chịu buông ra. Cả gương mặt phó sử ngọ đều bùng cháy, hắn tại sao có thể cầm thú như vậy? Đây là giữa ban ngày ban mặt ta. Đun quần ướt sũng không thoải mái, phó sử ngọ bỏ Đường Húc Hải vẻ mặt thỏa mãn qua một bên chạy vội về phòng của mình. Chỉ để lại Đường Húc Hải ở đó vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, trên đường đi có nên chuẩn bị thêm mấy cái quần lót không ha? Thấp thỏm bất an lo người khác phát hiện bọn họ làm chuyện xấu hổ mất thể diện bạo biểu này, phó sử ngọ xị mặt ăn cơm chiều liền trốn trở về phòng. Cài đồng hồ báo thức xong, phó sử ngọ bỏ lên giường. Trước khi đi ngủ, y còn cân nhắc nên làm thế nào tìm kiếm manh mối của cha mẹ, kết quả cái bản mặt của Đường Húc Hải đột nhiên chạy bậy bạ vào. Chưa từng nghĩ đến chỉ cọ tới cọ lui là có thể thân tâm sung sướng như vậy, phó sử ngọ cứ lật qua lật lại như bánh nướng áp chảo, thẳng đến qua 12h mới mơ mơ màng 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 ngủ. Đứng trên con đường người xe nhôn nháo, phó sử ngọ mờ mịt. Lúc này sao lại có con đường phồn hoa thế này chứ? Sau đó y liền ý thức được, có lẽ y đang nằm mơ. Nghĩ như vậy, ý thức của phó sử ngọ đống nhẹ nhàng đi, y quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cư nhiên là Vân Thành. Nhìn lại bản thân, vẻ mặt ngây ngô, mặc đồng phục cắp cặp sách. Phó sử ngọ giật mình, là y của thời trung học đây mà. Tuy trong nhà có bảo mẫu dọn dẹp vệ sinh, mỗi bữa đúng giờ nấu cơm, chuẩn bị quần áo vừa người cho y, nhưng một ít đồ dùng học tập đều là phó sử ngọ tự đi mua. Phó sử ngọ đứng đó nhìn, y của thời trung học đi vào siêu thị chọn một ít đồ tại khu văn phòng phẩm. Thiếu niên phó sử ngọ đeo chiếc mắt kính tơ vàng, thấp đầu chăm chú nhìn bút dạ quang đủ màu trong tay, phó sử ngọ bàng quan nghĩ, chắc y chỉ dùng để đánh màu trọng điểm thôi. Sử ngọ. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Phó sử ngọ nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Một nữ sinh mặc một bộ đồ lông xù liền thân tuyệt đẹp, chân mang đôi giày da trắng, chân là chiếc quần bó sắc sậm, đang vẻ mặt mừng rỡ nhìn y. Cô bé kia rất đẹp, tóc vừa thẳng vừa đen xõa ngang bờ vai, khi cười rộ lên đôi mắt cong lại. Khoảng khắc nhìn thấy cô, phó sử ngọ kích động, một cái tên ngay bên miệng cứ lăn qua lăn lại, nhưng làm thế nào cũng không kêu ra nổi. Cô gái mấy bước đã chạy vào tới, cực kỳ thân quen ôm lấy cánh tay y, mừng rỡ phấn chấn nói, tìm được cậu rồi nha. Vốn là đến trường tìm cậu, nhưng ai biết mấy cậu hôm nay nghỉ tiết sáng chớ. Để tụi này tìm hơn nửa ngày đó nghen, thiệt là tốn thời gian mà. Có biết lần này chẳng qua là đúng dịp đi ngang qua đây, kéo ra chút thời gian gặp cậu cũng không dễ đâu đó. Mắt phó sử ngọ không chớp mắt cái nào nhìn cô, cảm nhận được ấm áp cùng vui sướng đến từ tận đáy lòng. Miệng y đóng đóng mở mở, nhưng cái tên của đối phương lại không thốt ra được, ý ảo não đập đập đầu mình. Cô gái lại không thèm để ý lôi kéo tay y kìa, bước nhanh đi tới, nhanh lên. Còn chưa có tính tiền. Phó sử ngọ nghiêm túc giơ đống dạ quang đủ màu trong tay lên. Cô gái lấy ra một tờ tiền, lúc chạy qua quầy thu ngân nhét vào tay thu ngân viên, tính tiền. Chưa quét giá mà. Phó sử ngọ vội la lên. Cô gái quay đầu lộ ra một nụ cười sáng bừng, không sao, cô ấy biết tự xử mà. Phó sử ngọ kỳ quái quay đầu, phía sau không một ai trong siêu thị không ngơ ra đứng ngẩn người, thu ngân viên nắm chặt tiền trong tay biểu tình càng đờ đẫn. Hoang mang chỉ trong chớp mắt, xoay đầu lại, phó sử ngọ đã bị người ôm lấy. Cậu bé ôm lấy y cao hơn y một chút, mặc một chiếc áo gió vừa người lại thời thượng, tóc cũng rất mô đen, ngọn tóc có một chút xoăn lại. Sử ngọ. Nhớ cậu muốn chết luôn nha. Phó sử ngọ dương mắt nhìn lại, cậu bé đứng phía sau có vẻ thực điềm đạm, đang nhìn y mỉm cười, cậu gần đây khỏe không?
Thực tự nhiên, phó sử ngọ nói, tớ rất khỏe.
Môi cậu bé điềm đạm run lên một cái, có vẻ mang đầy tâm sự. Cậu bé ôm lấy y đã buông phó sử ngọ ra, cú cho cô bé kia cái cốc, chị hai làm gì mà gấp vậy, bị chụp chúng thì làm sao hử?
Cô gái cười hì hì, nói, tớ biết cậu sẽ không để cả mạ giặt chụp chúng tụi này mà.
Tức giận liếc xéo cô một cái, cậu bé quay đầu nói với phó sử ngọ, lần này chỉ đi ngang qua thôi, thời gian có chút khẩn trương.
Phó sử ngọ thất vọng nhìn bọn họ, hỏi, không thể ở lại ăn bữa cơm sao?
Cô gái cười cười, nói, không tốn thời gian thế này thì còn được.
Phó sử ngọ đáng tiếc dương mắt nhìn.
Cậu bé mặc áo gió hỏi y, sang năm cậu thi đại học rồi, gần đây học hành có mệt không?
Phó sử ngọ lắc đầu nói, không mệt.
Thành tích của tớ rất ổn định, chắc thi đậu trường tớ muốn học cũng không thành vấn đề đâu.
Cậu bé mặc áo gió khẽ cười, nói, thi không tốt cũng cốc thành vấn đề, chỉ cần cậu muốn học, nhất định có thể học mà.
Phó sử ngọ không hiểu ý của cậu, cậu bé điềm đạm liền đưa tay nhìn đồng hồ, thông báo, đến giờ rồi.
Cô gái lập tức lộ vẻ lưu luyến, ai nha, lần này gặp mặt ít quá.
Cô tiến lên ôm lấy phó sử ngọ cũng nâng bàn tay đang nắm bút dạ quang lên ôm lấy cô, tôi sẽ nhớ các cậu lắm, bảo trọng nha.
Cậu bé điềm đạm cay xè cánh mũi, nhịn không được tiến lên ôm hai người họ, cậu bé áo gió không muốn bị bỏ qua, trực tiếp choàng tay ôm trọn ba người.
Bảo trọng nha phó sử ngọ thì thảo.
Cậu bé điềm đạm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y rỉ, trịnh trọng nói một câu, tạm biệt, sử ngọ.
Phó sử ngọ vẻ mặt hoảng hốt trong chớp mắt, lúc y lấy lại tinh thần thì đã đứng ở ngoài siêu thị, trong tay cầm cây bút y muốn mua.
Y kỳ quái quay đầu lại nhìn, thu ngân viên đang bỏ tiền vào tủ.
Người trong siêu thị đang từng người chọn đồ mình muốn mua.
Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ hình như y đã tính tiền, phó sử ngọ kéo cái cặp trên lưng bỏ cây bút dạ quang vào đó.
Đồng hồ báo thức vang lên, phó sử ngọ mở choàng hai mắt, sờ sờ mái đầu.
Đây là ký ức của y kìa.
Nhưng sao y chưa bao giờ nhớ có chuyện này?
Phó sử ngọ hoang mang đánh răng rửa mặt, y nhìn chính mình trong gương.
Cảnh trong mơ quá rõ ràng, rõ đến hiện tại y có thể chuẩn xác hồi tưởng lại quần áo trên người của từng người, và than thể ấm áp khi ba người đó ôm lấy y.
Bọt nước trên mặt phó sử ngọ chảy xuống, y cầm lấy khăn lau lau.
Ba thiếu niên thiếu nữ kia là bạn thời tuổi thơ của y sao?
Y căn bản là không nhớ lúc y học trung học có gặp lại bọn họ.
Phó sử ngọ cởi áo ngủ, mặc đồ tác chiến vào.
Trong mắt y hiện lên một ánh nhìn suy ngẫm, hay là y thật sự gặp họ, lại hoàn toàn quên mất đi.
3.1093
Chương 110
Bởi vì có mối nghi ngờ này, thẳng đến xuất phát phó sử ngọ vẫn còn thấy rối rắm.
Chẳng qua với cái bản mặt lạnh nhạt ngàn đời vô cảm của y, không ai phát giác nỗi lòng y đang ngổn ngang.
Bởi vì lần này Long Cốt xuất động cả trăm người, cho nên đoàn xe khổng lồ đến bất ngờ.
Trong đội ngũ đứng ở cửa thành tiễn đưa, tiến sĩ Tả mang theo vali vẻ mặt tuấn giận trừng Âu Dương Thành.
Phó sử ngọ không khỏi buông tâm sự của mình xuống, tò mò đi qua.
Âu Dương Thành lau lau mặt, bất đắc dĩ khuyên tiến sĩ Tả, tiểu Z, tôi đi một mình là được rồi.
Cậu thật sự không cần theo tôi lên kinh.
Bên thủ đô chủ yếu là khai phá ứng dụng dị năng, không dính dáng đến chuyên môn của cậu.
Cậu lên đó ăn không ngồi rồi thì thôi, còn không thể kiếm được nhiều tài nguyên như ở phái thành nữa đó.
Tiến sĩ Tả vẻ mặt cao quý lãnh diễm, hôm nay anh có nói lủng cả trời, tôi cũng đi theo anh chắc rồi.
Tôi vì anh cả bạn gái cũng đã luôn, anh dám bỏ tôi một mình chạy đến thủ đô xa xôi như vậy.
Anh cho là hiện tại giống trước kia leo lên máy bay bay cái vẹo là tới hả?
Biết đâu xui xẻo, nói không chừng lúc tôi gặp lại anh đã già khủng rồi thì sao?
Âu Dương Thành thật sự không dám phun tảo tên này bị bạn gái đá là vì EQ quá thấp, thế nhưng lúc ấy bạn tốt làm vậy đều vì mình, lời nói đâm chọt như vậy, ông tự nhiên sẽ không nói ra miệng.
Âu Dương Thành nói, sao vậy được chứ?
Về sau nhất định sẽ càng ngày càng đỡ hơn, nói không chừng vài năm nữa ạ lì ẻn sẽ bị quét sạch, đường hàng không sẽ khôi phục.
Phái thành cách thủ đô có mấy tiếng là đến thôi.
Hiện tại có ạ lì ẻn cấp 5 hoành hành trên không trung, cả những chuyến bay khoảng cách ngắn giữa các thành phố trong nước cũng đều bị tạm thời hủy bỏ.
Tiến sĩ Tả nói, thôi đi, tôi là nghiên cứu ạ lì ẻn bộ tôi không biết hả?
Ạ lì ẻn cấp 6 xây tổ thành công, sau này chính là cục diện nhân loại giằng co với ạ lì ẻn.
Nếu muốn thanh lý ạ lì ẻn triệt để, là phải dọn sạch hết đống ổ của chúng trước khi đẻ trứng mới được.
Hơn nữa màn trời luôn không ngừng đưa ạ lì ẻn xuống, muốn khôi phục trật tự bình thường, không 10 năm 8 năm thì đừng mơ tưởng.
Chớ nói chi về sau loài chim bay sẽ càng ngày càng lợi hại, sinh vật dị năng xuất hiện cũng càng lúc càng lớn.
Nghe ông nói thế, người coi náo nhiệt chung quanh đều nhíu mày.
Nếu nói ổng là mỏ quạ, nhưng cố tình người ta là khoa học gia, là có lý lẽ có căn cứ để phán đoán.
Nhưng mà lời này quá đáng lo. Liễu Miện lúc này mới ra mặt, vị tiến sĩ này muốn cùng đi, liền đi thôi. Tuy phương diện chủ công của thủ đô là nghiên cứu dị năng, nhưng đối với khoa học gia chuyên về sinh vật cũng rất hoan nghênh. Là vàng ở đâu cũng có thể sáng lên. Âu Dương Thành không có cách, chỉ có thể mang tiến sĩ Tạ lên xe. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp sau khi chậm trễ nửa giờ, rốt cục chính thức xuất phát. Xem xong náo nhiệt của tiến sĩ Tạ và Âu Dương Thành, phó sử Ngọ lên xe Việt Dã. Lần này y cùng Đường Húc Hải, Ôn Triệu Minh ba người một xe, Miêu Gia thì lên thiết giáp, người khác mỗi đội thành một đơn vị, phân chia ngồi vào mấy chiếc xe khác. Lên đường lần này trừ vũ khí đạn dược và xăng, vật tư gì khác Long Cốt cũng không mang theo. Cảm tạ hệ thống kinh tế mới xây dựng, có thể giúp họ chỉ mang theo giấy thân phận liền có thể trực tiếp ra ngoài. Trong đoàn thể do dị năng giả biến dị giả và người thường tạo thành, giấy thân phận đã từ từ thay thế được chứng minh nhân dân, chỉ có những dân chúng bình thường trên cơ bản không rời khỏi căn cứ mới tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân đời đầu, chỉ cần sai điểm công là đủ. Dọc đường, phó sử Ngọ nhìn thấy được chính là thảm thực vật càng thêm sung xuê, còn có các loại động vật hoang dại sinh trưởng tốt như bị trích thuốc kích thích. Bóng dáng lũ động vật ngày trước chỉ có thể tìm thấy trong thâm sơn lão lâm giờ nhìn thấy khắp nơi, đàn lợn rừng trải qua kỳ giao phối ngắn ngủi, tha cả gia đình dòng họ không coi ai ra gì đi ngang qua con đường bị lấn chiếm càng ngày càng nhỏ dần. Bộ đàm bên thai truyền đến tiếng của bên tôn tổ, bảo họ cố mà khắc chế, đừng trêu chọc lũ lợn rừng biến dị này. Bọn họ tuy không sợ nhưng sẽ làm trễ mãi thời gian. Phó sử Ngọ từ một phương diện khác cảm nhận được ý của câu nói đi một ngày đàn học một sáng khôn. Hệ sinh thái toàn địa cầu có thể nói đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, ô nhiễm không khí rõ ràng biến mất không thấy, nhiệt độ cũng thấp hơn bình thường rất nhiều. Ngày trước có lẽ giờ này đã phải mặc áo mỏng, nhưng mà bây giờ họ vẫn phải khoác áo ngoài. Càng lên bắc thế núi càng hùng vĩ, địa thế cũng phức tạp, nhiệt độ cũng hạ thấp đi. Sao nhiệt độ bên này còn thấp vậy? Phó sử Ngọ nhịn không được hỏi. Cũng không sao, chắc chỉ lệch cỡ 10 ngày. Đường Húc Hải không thèm để ý, chờ đến thủ đô. Chắc cũng không hơn nhiệt độ lúc chúng ta rời đi phái thành làm ấy. Ôn Triệu Minh nhìn thảm thực vật hung mãnh mọc cung tùm, có chút lo lắng nói, thảm thực vật sinh trưởng mạnh quá, nói không chừng sẽ khiến cho khí tượng thay đổi tiến vào kỳ tiểu băng hà mất. Đường Húc Hải từ kính chiếu hậu liếc nhìn anh, nói, hạ nhiệt độ là nhất định, nhưng khẳng định không nhanh như vậy. Hơn nữa hiện tại chúng ta có dị năng giả, sẽ không giống lịch sử trở tay không kịp để đói chết quá nhiều người thế đâu. Phó sử Ngọ cảm thán. Hoàn cảnh sau này đối với người thường mà nói càng khó để sinh tồn. Ôn Triệu Minh nói, cũng không có cách nào, xem ra về sau công việc thích hợp cho người thường cũng chỉ có mấy ngành thủ công, nghiên cứu, văn học nghệ thuật linh tinh. Một ít công tác ra ngoại, bọn họ đảm nhiệm không nổi. Ba người trên đường nói chuyện phiếm về vấn đề này thật lâu, thẳng đến giữa trưa dừng lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vốn là lấy cách bọn họ chạy đi như vậy, tốt nhất một ngày hai bữa, nhưng dù sao họ đã quen một ngày ba bữa rồi. Cách nhau quá xa đối với dị năng giả biến dị giả hiện lượng cơm ăn tăng nhiều như bọn họ đều là chuyện thực gian nan. Trong đống thức ăn Long Cốt mang theo, có rất nhiều nét đặc sắc của phó sử Ngọ, thí dụ như rau dưa khô, bánh bột khô, còn có hạt nêm. Mấy thứ này tuy không tiện mang theo như dạng thức ăn nén, nhưng lại dễ nuốt hơn mấy cái kia nhiều, vị cũng ngon miệng. Còn có đội viên ngứa tay chui vào rừng hai bên con đường, chỉ lát sau liền xách thỏ hoàng chim chí đi ra, thậm chí còn có người khiêng ra một con hiệu cái. Đường Húc Hải không chút khách khí trực tiếp đi qua ăn ké, mang cái chân sau của con hiệu về rồi quen thuộc mà xử lý, còn bảo Ôn Triệu Minh đốt lửa trực tiếp nướng. Ôn Triệu Minh không lời gì để nói duỗi tay thả lửa cho hắn, Đường Húc Hải quay giá gỗ, còn chỉ trỏ kêu anh đốt cho đều vào. Phó sử Ngọ mím môi nhìn hai người, lén cười, đống ánh lửa bùng lên trong đôi mắt y. Ánh lửa nọ lập tức khiến y hoảng hốt, phó sử Ngọ đột nhiên đắm chìm vào một ký ức chưa bao giờ có ấn tượng. Một căn phòng trang hoàng thực xa hoa, đèn đều tắt hết. Cái bàn lớn tròn chỉ ngồi bốn người, giữa bàn đặt một bữa ăn khá phong phú, trước mặt phó sử Ngọ là một chiếc bánh kem. Trên bánh cắm hai ngọn nến hình con số đang cháy, một cây là 2, một cây là 0. Trong phòng chỉ có chút nguồn sáng mờ nhạt như vậy. Cô bé hôm trước y mơ thấy đã hoàn toàn biến thành một cô gái trưởng thành. Lần này cô mặc một cái áo phông mỏng manh, bên trong là chiếc áo lót bó sát, ánh mắt lấp lánh nhìn phó sử Ngọ, nói, chúc cậu sinh nhật 20 tuổi vui vẻ nha, sử Ngọ. Thanh niên tóc quăn ngồi đối diện dục, mau thổi nến đi. Thanh niên điềm đạm thì nói, cậu muốn ước một điều ước không? Phó sử Ngọ cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tớ hy vọng về sau mỗi lần sinh nhật đều có thể cùng ăn mừng với các cậu. Lời nói vừa hết, ba người trẻ tuổi nhìn chăm chú vào y liền lộ ra các vẻ mặt bất đồng, cô gái nặn ra nụ cười miễn cưỡng, thanh niên điềm đạm lộ vẻ bị thương. Còn thanh niên tóc quăn thì hào khí nói, được nha, về sau chỉ cần có khả năng tuổi tớ liền ăn mừng sinh nhật với cậu. Phó sử Ngọ chăm chú nhìn cậu, nói, hứa rồi đó. Trên gương mặt anh tuấn của thanh niên tóc quăn nở ra nụ cười tươi trong sáng, hứa nha. Giống như chỉ là một việc nhỏ nhặt, ký ức sau đó chính là trực tiếp chạy về nhà, chỉ nhớ để ăn mừng sinh nhật y hình như một mình chạy đi ăn một bữa thịnh soạn thì phải. Phó sử Ngọ lập tức ôm lấy ngực, Đường Húc Hải đang nướng thịt hoảng hồn, bỏ qua giá thịt không thèm quan tâm, sử Ngọ, cậu làm sao vậy? Không thoải mái hả? Đường Húc Hải đi tới ôm lấy bả vai y y, Ôn Triệu Minh nhanh chóng bắt lấy giá gỗ đang quay loạn, ánh mắt lo lắng nhìn y y. Mặt Phó sử Ngọ xanh lè, y nhìn Ôn Triệu Minh và người yêu đang quan tâm chăm chú nhìn y, tuy hiện tại bên người y có người yêu bạn bè thân cận, nhưng vậy không có nghĩa là y sẽ không quan tâm bạn bè trước kia. Tuy y căn bản không nhớ bọn họ là ai. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Đường Húc Hải nóng nảy, trực tiếp ôm y vào ngực, Ôn Triệu Minh đi tới, bảo, để anh ta ngồi xuống. Phó sử Ngọ ngồi vào mặt cỏ bên cạnh, Ôn Triệu Minh sờ sờ trán y, anh có lạnh không? Có phải cảm sốt gì không? Phó sử Ngọ bình tĩnh lại, nói, không có, tôi không phải cảm mạo. Chỉ là vừa rồi đột nhiên nhớ tới một việc. Đường Húc Hải thở phào, ngồi xổm bên cạnh y, hỏi, chuyện gì làm cậu sắc mặt khó coi đến vậy thế? Phó sử Ngọ tháo kính xuống, bóp bóp sóng mũi, Đường Húc Hải phản xạ có điều kiện nhìn quét chung quanh. Sau đó chừng Ôn Triệu Minh lần đầu tiên nhìn thấy mặt mục của y mà hơi kinh ngạc. Vừa rồi tôi đột nhiên nhớ tới một việc tôi căn bản không có ấn tượng. Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái, rũ mắt xuống, cảm xúc phức tạp nói, tôi nhớ tới lúc sinh nhật 20 tuổi, ba đứa bé trước kia xuất hiện trong mộng đã trưởng thành, cùng tôi ngồi trong một căn phòng giống như đã đặt trước để chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của tôi. Đường Húc Hải bất ngờ. Sau đó cậu có gặp lại họ á? Ở đâu? Phó sử Ngọ cười khổ, tôi không nhớ ở đâu, trọng điểm là tôi căn bản không nhớ tôi có trải qua chuyện này. Cứ ý như tôi nằm mơ thấy vậy, đột nhiên đặc biệt rõ ràng liền nhảy ra. Đêm qua cũng vậy, không hề dự triệu liền mơ thấy hồi trung học họ xuất hiện trước mặt tôi. Mà tôi sau đó lại chẳng có chút ký ức nào. Ôn Triệu Minh vẻ mặt ngưng trọng lên, anh cố hết sức dùng tay chống đất ngồi xuống, Phó sử Ngọ đưa tay đỡ lấy anh. Có phải ảnh hưởng của chuyện làm anh quên đi lúc càng mờ nhạt, tinh thần của anh càng ngày càng mạnh, anh cũng sắp nhớ hết ra mọi chuyện rồi không? Đường Húc Hải giơ tay lên, nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm không phải là sau khi rời khỏi nơi đó, những người này còn xuất hiện trước mặt Sử Ngọ, mà Sử Ngọ lại không nhớ lần nào hết sao? Phó Sử Ngọ mày ủ mặt ê, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào. Ôn Triệu Minh trầm ngâm nói, tôi cho rằng lúc trước hạ ám chỉ tinh thần cho anh là khoa học gia sở nghiên cứu của cha mẹ anh. Nhưng dựa theo hai đoạn ký ức kia của anh, rất có thể người thôi miên anh lúc ấy chính là một trong ba người nọ. Đường Húc Hải cùng Phó sử Ngọ hai mặt nhìn nhau. Đường Húc Hải không thể tin được, không thể nào. Đó là chuyện của 20 năm trước, lúc đó bọn họ đều là con nít. Làm sao có thể có đại sư thôi miên nhỏ như vậy? Ôn Triệu Minh ý vị sâu xa nói, cũng không nhất định người này là đại sư thôi miên trải qua học tập hậu kỳ, nếu là trời sinh thì sao? Trời sinh? Nào Phó sử Ngọ kẹt máy. Ừm. Ôn Triệu Minh gật gật đầu nói, lúc trước tiến sĩ Tả từng nói, năng lực của anh là siêu năng lực. Là gen ẩn tiềm tàng trong anh, nếu không phải màn trời mang phân tử nguyên đến gây nhiễm cơ thể anh, kích phát tiềm năng của anh, đời này siêu năng lực của anh cũng không thức tỉnh. Đường Húc Hải gật đầu nói, ổng có nói qua, thì làm sao? Ôn Triệu Minh liếm môi một cái, có rung động cùng hưng phấn như đang vạch trần chân tướng, lúc đó đã có gen ẩn như Sử Ngọ, vậy có phải cũng có người gen hiện hay không? Ngay trong ba đứa bé đó. Mà siêu năng lực đó chính là thôi miên. Phó sử Ngọ sửng sốt, Đường Húc Hải nhăn mày lại. Phó sử Ngọ một lát sau mới chậm rãi nói, rất có thể y bình tĩnh lại, dùng trí óc rõ ràng để hồi tưởng. Nói vậy, lúc trước tôi ở lại trụ sở đó, rất có thể không là vì đi theo cha mẹ để làm việc, mà là vì gen ẩn trong người tôi. Bằng không giải thích không thông, xác suất trong 4 người có 2 người có gen siêu năng lực quá nhỏ. Đường Húc Hải nói không chừng không chỉ 2 đâu. Cả 4 luôn đó. Phó sử Ngọ lắc đầu nói, trong trụ sở không chỉ có 4 đứa tôi, mà có hơn 20 lận. Ôn Triệu Minh sợ hãi hít mạnh một hơi, cư nhiên có nhiều đến vậy. Đường Húc Hải ngưng trọng nói, khó trách cấp bậc bí mật của cha mẹ cậu cao vậy, cư nhiên mười mấy năm đều không gặp được bọn họ. Ôn Triệu Minh suy nghĩ một lát rồi nói, mấy đứa nhỏ kia dựa theo tiêu chuẩn gì mà được chọn. Phó sử Ngọ lắc đầu nói, không biết. Đường Húc Hải nâng đầu, bảo, nghĩ vậy thật quá rung động. Lúc đó... Trong nước ta cư nhiên có nhiều siêu năng lực giả như vậy, còn giấu hay đến mức không lộ chút tin tức nào nữa chứ cấp bậc của đội hắn cũng không thấp, nhưng hắn cư nhiên chút tiếng gió cũng chưa từng nghe qua. Ôn Triệu Minh ôm tay, đặt cằm lên đó, nói, chuyện thế này bất kể là nước nào cũng sẽ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ giữ bí mật. Đường Húc Hải nhìn về phía Phó sử Ngọ nói, cũng khó trách trí nhớ của cậu sẽ bị phong lại, chuyện cơ mật như vậy nếu không cho cậu quên sạch sẽ, ai dám để cậu làm một người bình thường đi học, đi làm vậy chứ?
Phó sử Ngọ buồn bã nói, giờ tôi đại khái hiểu được, tôi là bởi vì gen ẩn, không thức tỉnh siêu năng lực được mới bị đuổi đi.
Phó sử Ngọ cực kỳ suy sụp, Ôn Triệu Minh cũng không biết nên an ủi y thế nào.
Đường Húc Hải lại dựa sát qua ôm cổ y, nói, nếu cậu không rời khỏi nơi đó, đời này chúng ta sao có cơ hội gặp nhau chứ?
Phó sử Ngọ lập tức cười.
Sau đó nói, anh nói đúng, nếu không rời khỏi đó, chúng ta sẽ không gặp được nhau.
Đường Húc Hải mặt dày mày dạn nói, đúng không, nếu không gặp được tôi, cậu sẽ tiếc nuối đến chừng nào a?
Thương cảm các bạn nhớ rõ y, mà y lại không nhớ ra ai hết. Trong lòng Phó sử Ngọ lập tức bị hắn chọc đến không cánh mà bay.
Phó sử Ngọ đặt mắt kính lên mắt, che giấu ý quẫn, nói, ai lại đi mèo khen mèo dài đuôi như vậy chứ?
Ôn Triệu Minh cũng dùng mắt liếc hắn một phát, trên mặt trắng trợn viết có thể biết xí hổ một chút được không?
Hiểu ra việc này, Đường Húc Hải tiếp tục nướng thịt.
Ba người vừa ăn vừa nói.
Ôn Triệu Minh nói, anh hiện tại chậm rãi phá tan những ám chỉ tinh thần đó, ký ức hồi tưởng được cũng sẽ càng ngày càng nhiều.
Nói không chừng chưa đến thủ đô, có thể nhớ ra căn cứ của các anh ở đâu rồi.
Phó sử Ngọ miệng nhai đồ ăn, nuốt xuống, uống miếng nước, sau đó mới lên tiếng, chưa chắc, lúc tôi đi còn nhỏ quá.
Nhỏ như vậy chưa chắc có thể nhớ ra đang ở đâu.
Đường Húc Hải cũng gật đầu, nói, sử Ngọ từ bé đã ở đó, chưa từng rời đi lần nào.
Đột nhiên bị mang đi, chưa chắc có thể nhớ ra.
Ôn Triệu Minh thì nói, nếu là ký ức bình thường không chừng sẽ quên.
Nhưng sử Ngọ là vì thôi miên mới quên, hiện tại theo ký ức hồi phục, nói không chừng thật sự có thể nhớ tới.
Phó sử Ngọ đầy đầy kính, cho dù nhớ ra, bọn họ hiện tại cũng không ở đó a.
Sử Ngọ giọng hô lần đột nhiên vang lên, dọa ba người nhảy dựng.
Hô lần bưng một đĩa thịt thỏ, vô tội nhìn bọn họ.
Hắn giơ tay nói, đây là thịt thỏ tôi mới nướng, chia cho các anh nếm thử.
Trong đĩa của hô lần là ba miếng thịt thỏ nướng nhìn cực kỳ mê người.
Ôn Triệu Minh hữu lễ nói lời cảm tạ, cảm ơn.
Phó sử Ngọ ngại ngùng nói, cảm ơn, anh ăn chưa?
Hô lần cười ôn hòa, còn chưa, mới nướng xong liền mang cho các anh.
Phó sử Ngọ a một tiếng, Ôn Triệu Minh yên lặng gắp một miếng vô bát của mình.
Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi, nhưng để không cho hô lần viện cớ mà ở lì tại đây, hắn vẫn nhận cái đĩa gạt hết hai miếng còn lại vào tô của mình.
Sau đó cắt một khối thịt nướng để lại vào đĩa.
Đường Húc Hải ngoài cười trong không cười nói, đây là thịt tủi tôi nướng, anh có thể thử nha.
Hô lần cực kỳ có phong độ nói lời cảm tạ, sau đó nhận đĩa rời đi.
Tuy hô lần buông tha ý theo đuổi phó sử Ngọ, nhưng hắn vẫn luôn không tồi với ý ỉa, thường sẽ chia sẻ một ít thứ cho ý ỉa.
Phó sử Ngọ không tiện từ chối ý tốt của người khác, chỉ có thể nhận.
Đường Húc Hải cũng không muốn làm hành động không độ lượng đến mức trực tiếp tới cửa chỉ vào mũi đối phương nói, đừng có mà tiếp cận phó sử Ngọ nữa.
Dù sao họ vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có khả năng không gặp mặt.
Đường Húc Hải bực mình, phó sử Ngọ lấy lòng gắp cho hắn một khối thịt.
Suốt con đường, phó sử Ngọ cứ vô ý thức nhớ tới một ít ký ức vụn vặt, mà đa số đều là tình cảnh sau trung học, thậm chí xuyên suốt kiếp sống đi làm của y.
Thế nhưng cân nhắc lại kỹ, những năm gần đây số lần họ gặp mặt kỳ thật cũng không nhiều, căn bản không vượt qua 10 đầu ngón tay.
Phó sử Ngọ nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, trưa nắng nóng ngồi trên chiếc xe chạy lắc lư, cứ khiến người ta mệt mỏi muốn ngủ.
Trên đường đi có hình ảnh vệ tinh của Miêu ra kiểm tra, đôi khi y cũng phân hình, tuy có gặp triều ạ lì ẹn và động vật thực vật dị năng, nhưng đều hữu kinh vô hiểm né thoát được.
Phó sử Ngọ cách mỗi mấy phút sẽ phân hình một lần, y sẽ không kéo dài, chỉ tần suất như vậy cũng có thể đạt tới tác dụng báo động trước.
Phó sử Ngọ lại lần nữa mở cảm quan ra, phân hình phạm vi cực hạn y có thể đạt tới, tình cảnh cuối tầm nhìn lại lập tức làm lòng y lộ bộ.
Phó sử Ngọ lập tức ngồi thẳng người, Đường Húc Hải đang lái xe sắc bén nhìn y, xảy ra chuyện gì?
Phó sử Ngọ không kịp nói với hắn, trực tiếp nắm bộ đàm lên nói, tổ trưởng Liễu.
Không mất vài giây, Liễu miệng bên kia bộ đàm hỏi, làm sao vậy?
Phó sử Ngọ quát, sơn cốc phía trước có mai phục.
Liễu miệng trầm mặc một chút, hỏi lại,
là con người?
Phó sử Ngọ trầm thấp ừ một tiếng, bọn họ có hỏa lực đạn dược, chắc cũng có dị năng giả,
số lượng đại khái gần 500.
Liễu miệng cười lạnh một chút, thiệt là coi trọng tôi nha. Hắn dừng một chút, nói, đoàn xe đừng có ngừng, các đơn vị đều chuẩn bị chiến đấu.
Phó sử Ngọ nói, xe của Âu Dương Thành họ có cần đi sau không?
Liễu miệng nói, anh thật chu đáo,
tôi sẽ an bài, chúng ta tương kế tiểu kế đi.
Xe của Âu Dương Thành và tiến sĩ Tả chậm rãi giảm tốc, dừng ở vị trí cuối cùng.
Ngụy Ly thò tay vào túi lấy ra một sấp giấy vàng, ngón tay vớt ký hiệu trên đó một lần, bụi sáng lập tức bay ra tung tóe, rồi tản ra, im hơi lặng tiếng bao phủ đoàn xe trước sau.
Ngụy Ly dương mắt nhìn Liễu Miện, nói, một tấm chắc có thể chịu được một sóng công kích. Liễu Miện nguy hiểm cười một cái, một sóng là đủ rồi. Dám tính kế anh mày, chuẩn bị lãnh hậu quả đi. Đoàn xe không chút giảm tốc chạy vào sân cốc, cứ như nai con ngơ ngác tự động chui vào trong bẫy. Chỉ huy lũ người phục kích vung tay lên, rầm 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 một trận nổ kịch liệt vang lên, sơn cốc lập tức cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời. Chờ dư chấn vụ nổ tán đi, chỉ huy gầm nhẹ vào vô tuyến một tiếng, xông lên đi. Không để lại thằng nào. Hai bên sơn cốc lao ra mấy trăm tên võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí lao về hướng đoàn xe. Nhưng chờ chúng không là ngựa xe bị nổ tung, lão nhược bệnh tàn, ngược lại là tinh binh cường tướng sẵn sàng đón địch, đột nhiên bạo khởi. 3113. Chương 111. Lần trước bị Lôi Đình Phong Vân mai phục, Long Cốt liền cực kỳ ghét loại đánh lén im hơi lặng tiếng thế này. Veo 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 từ trong xe xuống ra, các hệ dị năng ầm 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 bay tung ra. Cũng không biết đối phương là phấn khởi hay kinh hách, súng trong tay bùm bùm liền phun lửa. Mắt Phó Sử Ngọ phát lạnh, từ cửa xe nhảy xuống lăn một vòng tại chỗ, một gối khuỵu xuống, nhanh tay lấy súng năng lượng ra. Đạn năng lượng xanh lẻ đan sen hỏa hoa vàng chóe cấu thành một bữa tiệc thị giác. Mắt Phó Sử Ngọ chớp cũng không chớp một cái. Kẻ thù trong tầm nhìn từng tên trúng đầu. Chờ người phụ cận đều bị dọn sạch, y đứng lên, tung cả hai tay lên, vừa đi vừa bắn. Cũng chỉ mình y đã xử hết 180 người. Mà lúc này, Đường Húc Hải mới khiêng đại kiếm lười biếng từ trên xe bước xuống. Cự kiếm trong tay to hơn người không biết bao nhiêu lần thật khiến lòng người kinh sợ, vung lên còn có thể nghe tiếng vuốt sắc lém như xé gió. Kéo thanh kiếm vung mạnh một cái, Đường Húc Hải than thở, cậu phải chừa chút cho người khác nữa chứ. Phó Sử Ngọ quay đầu lại, rũ tay xuống, môi nết lên cười, tay còn lại làm tư thế mời. Trên chiến trường, y lại khí định thần nhàn, tự tại thong dong như vậy. Lập tức kích thích lòng Đường Húc Hải sôi trào, hận không thể ôm lấy cổ y hung hăng hôn, hôn đến mắt y đỏ lên, thở hồng hộc dùng đôi mắt ướt sũng nhìn mình. Đường Húc Hải liều mạng kiềm chế, phát tiết xúc động dục cầu bất mãn lên đám người không biết sống chết mà đánh lén này. Đường Húc Hải đạp mạnh đôi giày ra chiến, lưu lại một tàn ảnh ngay tại đó, người liền trực tiếp vọt vào. Cự kiếm quét ngang. Một đợt tiếng xương gãy vang lên bao phủ tiếng rú đau đớn cũng theo đó mà xuất hiện. Bản thân Đường Húc Hải đã đủ cao to, hơn nữa trong thân thể hắn có chứa kim loại, lấy thân tông một phát vào người cũng chẳng khác gì bị xe hơi trực tiếp đụng trúng. Thanh kiếm khổng lồ cộng thêm sức mạnh khủng khiếp kia, đối chiến với hắn cũng không thể gọi là giao thủ, mà là đơn phương nghiền áp. Trên thân kiếm ánh bạc nhuốm máu loãng nhỏ xuống mặt đất, Đường Húc Hải hai tay cầm kiếm, như một pho tượng chiến thần. Liễu Miện tựa vào cạnh xe, mắt thấy hắn còn không ra mặt. Không chừng chúng đều bị giết sạch không còn một ngống, hắn lúc này mới nhẹ nhàng bay lên, vọt tới mục tiêu đã định rồi xách gã từ nhóm người ra. Chỉ huy trận phục kích không thể đoán được mai phục vốn là nắm chắc lại biến thành tan tác không chịu nổi một đòn như vậy, cả cơ hội chạy cũng không có, những người này căn bản không chút nương tay, nếu không phải gã bị Liễu Miện xách ra từ hôn chiến, thì đã trực tiếp chết vào giết chóc chi vũ của Đường Húc Hải rồi. Mặt chỉ huy xanh lè, bị Liễu Miện ném đi, lảo đảo một chút mới đứng vững. Gã đứng thẳng lưng. Mím môi nhìn Liễu Miện. Liễu Miện nghiêng nghiêng đầu nhìn gã, Ngụy Ly ngồi trong xe không động, lúc này xuyên qua cửa sổ lánh tĩnh nhìn Liễu Miện thẩm vấn tù binh. Anh biết tôi muốn hỏi gì mà. Cho nên, nói hết mấy chuyện anh biết ra đi. Chỉ huy cười thảm một tiếng, coi như bình tĩnh nói, thu nhân tiền tài giữ nhân tiêu thai, tài nghệ không bằng người tôi thua. Muốn giết muốn chém tùy tiện, nhưng ép tôi bán cố chủ là không có khả năng. Liễu Miện từ chối cho ý kiến, nâng cằm hết mũi nhìn người, diễn cũng vô dụng. Cố chủ. Tiền tài. Hừ hừ, bộ nghĩ tác phong quân nhân tiêu chuẩn của đám người các anh rành rành thế mà tôi nhìn không ra á. Chỉ huy nuốt khan một cái, gắng gượng nói, anh nhầm rồi, chẳng qua chúng tôi huấn luyện nghiêm chỉnh mà thôi. Liễu Miện đi một vòng quanh gã, túi đầu nhìn nhìn quần áo trên người gã, khen, không tồi, còn biết chuẩn bị đồ diễn luôn, đạo cụ đầy đủ ha. Chỉ huy không được tự nhiên dịch động một cái. Liễu Miện chuyển tới phía trước gã, đứng lại nói, kỳ thật anh không nói tôi cũng biết. Đơn giản chỉ có vài người có thể dùng lực lượng quân đội, đoán một cái là ra ngay. Mắt chỉ huy lóe lóe, miệng mím chặt hơn. Đôi mắt Liễu Miện lạnh lại, những cảnh liễu ngưng tụ thành kích cỡ cổ tay sét đánh không kịp bưng thai đâm vào ngực gã. Chỉ huy không dám tin nhìn hắn, gã cho rằng đối phương sẽ không giết gã, sẽ giữ gã lại mang về thủ đô. Tính sai rồi. Ánh mắt chỉ huy chậm rãi mất đi ánh sáng, ngã hoạch xuống đất. Liễu Miện rút cánh ra, vung máu cho sạch sẽ rồi biến mất không thấy. Mày Ngụy Ly cau lại. A Miện, anh thật sự biết là ai sao? Vì sao không để người sống đưa đến thủ đô? Giết như vậy, tin tức gì cũng mất rồi. Liễu Miện bình tĩnh nói, gã sẽ không nói thật, hiện tại thủ đô thế cục quá loạn, gã đang muốn quay nước cho đủ. Mang về lại càng phiền toái, nếu bị gã như chó điên cắn bậy, ngược lại sẽ gây nên càng nhiều ngờ vực vô căn cứ. Ngụy Ly đau đầu đỡ chán, chứng khí mù mịt, phiền toái chết. Liễu Miện mỉm cười, xoay người tựa vào cửa xe, ai cũng không muốn như vậy, nhưng cũng không ai muốn bỏ qua ích lợi tới tay. Liễu Miện khẽ thở dài, nhìn lên không trung xanh thảm. Đường Húc Hải đi tới, cự kiếm trong tay thong thả biến mất, hắn nhíu mày nhìn cái xác trên đất, đánh lén chúng ta là ai? Liễu Miện không thèm để ý khoát tay, nói, là nhằm vào chúng tôi, ai làm trong lòng tôi cũng biết. Đại khái là người phe Hoắc chỉ thị. Phó sử Ngọ cắm súng năng lượng vào túi leo, hỏi, vì sao phục kích chúng ta? Ngụy Ly nói, chắc là không muốn tiến sĩ Âu Dương Thành vào kinh. Phó sử Ngọ suy nghĩ sâu xa, sau đó hỏi, hạng mục nghiên cứu tiến sĩ Âu Dương tham dự sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị. Liễu Miện kinh ngạc nhìn Y Lì, anh nghĩ ra rất nhanh a. Phó sử Ngọ ngại ngùng đanh mặt, Đường Húc Hải hết sức tự nhiên thò tay qua khoác lên vai Y Lì, nói, nếu không phải vậy, khoa học gia có cái gì đáng để đánh lên chớ? Liễu Miện nói, bây giờ còn chưa xác định, trở lại thủ đô sẽ biết. Nếu không phải sợ sắc của 500 người nuôi béo ạ lì ẻn, thật muốn để chúng phơi thây hoang dã, nuôi dã thú. Coi như là làm chút cống hiến cho thiên nhiên đi. Tất cả thi thể bị chồng chất thành đống, vũ khí đạn dược bị lấy đi, mấy dị năng giả hỏa hệ ném hỏa cầu lên, tiểu đội phục kích này liền biến thành cho tàn. Đoàn xe tiếp tục ra đi, phó sử Ngọ Đường Húc Hải Ôn Triệu Minh đối mặt với tình huống sắp gặp phải, càng thêm thận trọng. Phó sử Ngọ có rất nhiều nghi hoặc với cục diện thủ đô. Nhất là phe Ngô và phe Hoắc đang kịch liệt tranh đấu, đáng tiếc Liễu Miện hình như có kiêng dè gì đó, không chịu giảng giải cho bọn họ. Miêu gia tìm tòi một phen trên diễn đàn tiêu điểm, tin tức có liên quan đến hai phe này bị quản lý thực nghiêm khắc, rất mờ mịt khó lường. Cả Ôn Triệu Minh cũng ủ rũ, nói, thôi bỏ đi, binh tới thì đánh nước tới đất chặn. Phó sử Ngọ bảo, tóm lại đến lúc đó chúng ta cẩn thận chút là được. Ôn Triệu Minh nâng mặt lên, nói, hiện tại chúng ta tương đương bị gán vào phe Ngô. Nhưng ai biết hành động của phe Ngô này có hợp tâm ý của chúng ta không, đến lúc đó mới phát hiện không ổn còn không bằng ngay từ đầu không thâm giao. Đường Húc Hải nói, cùng lắm thì sau khi vào kinh không cần tiếp xúc với bọn họ, đánh thăm dò rồi tính. Vài ngày sau, đoàn xe của họ từ con đường sóc này hư hao chạy vào đường nhựa bằng phẳng. Chu choa ơi đường này xây không tồi nha. Đường Húc Hải cảm thán một tiếng. Phó sử Ngọ túi đầu nhìn thoáng qua nền đường bằng phẳng rộng rãi dưới chân. Ngẩng đầu nhìn không giới hạn kéo đến đường chân trời. Xem ra thủ đô tu kiến và phát triển còn mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Ôn Triệu Minh thẳng người dậy, từ cửa sổ chắn gió nhìn chăm chú vào con đường thẳng tắp. Nhìn nhỏ biết lớn, từ con đường này có thể đoán được hiện tại thủ đô là dạng gì, hẳn là càng phồn hoa hơn so với phái thành. Lúc cuối đường chân trời xuất hiện dãy tường thành dài bất tận, kể cả họ đã chuẩn bị tâm lý cũng giật mình sửng người. Thủ đô vốn là toàn bộ trung tâm kinh tế chính trị của Hoa Hạ. Diện tích lên tới 1.5000 km², nhân khẩu lại đạt 1.800 vạn. Sau khi mặt thế mở ra, ưu thế thân là thủ đô giúp nơi này được trợ giúp đầu tiên. Nhiều lần trải qua ạ lì ẹn giết chóc và vây thành. Cứ việc diện tích thủ đô ngâm nước hết 7 phần, nhưng hiện vẫn còn sót lại 4.500 km². Nhân khẩu cũng giảm mạnh xuống 530 vạn. Đương nhiên điều này cũng không chỉ do ạ lì ẹn giết, trong đó có hỗn loạn là lúc chạy về nhà, đã bị nhiễm bệnh lại không thể chống lại mà chết. Cộng thêm lúc trật tự hỗn loạn chết vào loạn đấu vân vân mới dẫn đến nhân số giảm mạnh đến mức này. Nhưng dù như thế cũng đã khiến phó sử Ngọ lớn đến trường này cũng chưa từng tới thủ đô nhìn đến miệng không khép lại nổi. Lớn quá. Phó sử Ngọ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tường thành nguy nga. Trước kia còn lớn hơn giờ. Ôn Triệu Minh cũng cảm khái vô cùng, chẳng qua không có tường thành. Tường thành mặc dù có trạm gác nghiêm ngặt, nhưng không có ảnh hưởng đến mọi người ra vào. Cửa thành xây thật lớn, có thể song song chạy 4 chiếc xe. Bất kể trước kia có đến thủ đô chưa, tiến vào trong thành liền phát hiện kiến trúc nơi này cũng có nét đặc sắc cùng bản chất với phái thành, đó chính là rất ngăn nắp. Hiện tại thủ đô chia làm thành Đông, thành Tây, thành Nam, thành Bắc 4 khu vực lớn. Cũng không như phái thành dỡ bỏ một khu nội thành để xây những khu khác, trong mỗi khu đều có kiến trúc mới và cũ. Khu vực sâm ứt là trung tâm giao giữa 4 khu, để tiện lợi, ngành hành chính, đại sảnh công tín đều ở nơi này. Bởi vì dị năng giả lui tới rất nhiều. Hoàn cảnh chung quanh tự nhiên cũng phát triển trở thành quảng trường thương nghiệp. Biết viện khoa học nằm ở thành Nam. Liễu Miện dẫn bọn họ đến khu Nam, lưu lại mấy người an bài nơi dừng chân cho họ. Sau đó liền tạm biệt bọn phó sử Ngọ, lên xe đưa Âu Dương Thành đến Kinh Khoa Viện 1, tiến sĩ Tả tự nhiên cũng đi theo. Một Kinh Khoa Viện, Viện Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành, thủ đô. Chỗ Liễu Miện thả họ xuống là một khách sạn lớn, chuyên dùng để chiêu đãi binh đoàn lui tới. Đem xe đậu ở bãi đỗ xe. Nơi này không chỉ có người chuyên phụ trách trông coi, thậm chí còn có dịch vụ rửa xe. Tàu xe mệt nhọc, hơn 100 người long cốt cũng ra rời, đặt phòng rồi sôi nổi đi nghỉ ngơi. Ngủ một giấc xong, Ôn Triệu Minh liền không chịu ngồi yên, Miêu gia chân tử đi theo cạnh anh giúp vui, bọn họ bắt chuyện một lát rồi rời khỏi khách sạn. Người khác thì tụ năm tụ ba đi dạo trên phố. Đương nhiên ai cũng không thể có mắt không tròng mà chui vào nhóm của đội trưởng và đội phó để làm kỳ đà. Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải dạo bước trên đường, bầu không khí trong thủ đô càng có xu hướng bình thường hơn so với phái thành. Hơn 5 h chiều, đúng là giờ cao điểm tan tầm, người đến người đi đa số đều đạp xe, lái ô tô chỉ chiếm số ít. Còn có một nhóm người chọn đi bộ. Phó Sử Ngọ nhìn chăm chú vào người đối diện đi về hướng bọn họ. Anh ta mặc một chiếc áo lót, khoác bên ngoài là một bộ vest lôi thời, tuy thoạt nhìn rất nghèo túng, nhưng lại sạch sẽ. Sắc mặt anh bình tĩnh mang theo một bao công văn. Cứ như đây là một người bình thường chẳng khác gì trước khi màn trời mở ra. Lúc lướt qua nhau, Phó Sử Ngọ đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Ánh mắt y lướt qua bên cạnh, ký ức đột nhiên lại lao ra khỏi đầu. Đó là lúc y vừa bắt đầu đi làm, bởi vì không am hiểu giao tiếp ngoại giao, Phó Sử Ngọ chẳng có người bạn nào hợp ý mặc dù dựa vào thực lực để vào bộ thiết kế, nhưng chỉ biết treo lên một chiếc mặt nạ lạnh lùng tính xảo, bản chất của Phó Sử Ngọ lại ngốc không phải dạng vừa. Chính trị văn phòng rất hắc ám. Thành tích công việc của y bị người khác thay mận đổi đảo, đối phương có chút bối cảnh cũng không sợ Phó Sử Ngọ thành bạch gì. Phó Sử Ngọ tức đến mức mắng lại vài câu, đối phương cư nhiên còn muốn chèn ép y nghỉ việc. Đối mặt lời sĩ nhục ngang ngược của đối phương, người trong phòng làm việc cũng không dám nói giúp cho y, sôi nổi mà bo bo giữ mình. Bộ dạng đắc ý kiêu ngạo của đối phương làm Phó Sử Ngọ ức nghẹn buồn bực, nhưng tình huống lại đột ngột chuyển tiếp, cái tên nói ẩu nói tả muốn y cút đi lại bị sa thải. Không chỉ vậy, tiền thưởng của Phó Sử Ngọ bị gã chiếm lấy cũng trả về đủ số. Phó Sử Ngọ buồn bực không thôi, lúc tan tầm cũng chỉ xã giao mấy câu với đồng nghiệp rồi đi, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại đã thấy chủ nhiệm cung kính nói chuyện với một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia phát giác y đang nhìn, quay đầu lại liếc y, lập tức mỉm cười. Tóc anh thật dài, cả người mang khí chất nho nhã, mặc một bộ vest chỉnh chu. Anh quay đầu nói với chủ nhiệm mấy câu, chủ nhiệm ngơ ngác nhìn anh, sau đó chớp mắt mấy cái rồi xoay người bước đi. Phó Sử Ngọ mừng rỡ chạy qua, thanh niên nho nhã khe nói, đừng lo, có tụi tớ ở đây, ai cũng đừng mơ ước hiếp câu. Phó Sử Ngọ nhớ lại, hình như từ lần đó trở đi, chủ nhiệm bắt đầu như có như không mà chiếu cô y, tuy y không có tâm tiến tới, chỉ thực an tĩnh làm việc của mình, nhưng lại không còn ai dám cướp lấy thành tích của y. Phó Sử Ngọ dừng bước, cánh mũi hơi cay cay. Ngay những lúc không hề hay biết, bọn họ rốt cuộc đã âm thầm vì y làm những gì. Tính cách y nội hướng. Nói câu không dễ nghe là không dành thế sự thì thôi, hơn nữa rất nhiều thưởng thức đều không rõ. Có thể đi học, đi làm trôi chảy như vậy, họ rốt cuộc đã tốn công tốn sức tới mức nào? Sứ Ngọ. Đường Húc Hải không hiểu thò đầu qua nhìn mặt y rỉ, làm sao vậy? Phó Sử Ngọ lắc đầu, buồn bã lên tiếng, không, tôi chỉ phát giác thì ra tôi luôn được người khác chăm lo mới có thể trưởng thành như thế này. Phát hiện này, rốt cuộc khiến y ý thức được nhân sinh lúc trước, ý hạnh phúc đến mức nào? Đường Húc Hải còn chưa cân nhắc ra ý nghĩa của lời này, Phó Sử Ngọ liền hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói, tôi quyết định, nhất định phải mau chóng tìm về ký ức. Đường Húc Hải không rõ lý do, nói, sao tự nhiên nghĩ như vậy? Trí nhớ của cậu không phải đang chậm rãi khôi phục sao? Phó Sử Ngọ nói, tôi muốn nhớ lại, như vậy mới có thể đối mặt với bạn bè ngày xưa. Nếu có thể tìm được cha mẹ, nhất định cũng có thể gặp lại họ. Tôi chung quy không thể cứ như vậy, ký ức từng mảnh rời rạc. Đường Húc Hải sờ sờ đầu y kìa, nói, bọn họ nhất định sẽ không để ý. Phó Sử Ngọ nói, tôi muốn nhớ lại. Đường Húc Hải bình tĩnh nhìn y kìa, sau đó nói, ừm. Chỉ cần cậu muốn, tôi nhất định sẽ làm cho cậu. Đường Húc Hải âm thầm quyết tâm, Phó Sử Ngọ cũng không biết. Biện pháp mau chóng tìm về ký ức của y cũng chỉ là tăng cấp bậc năng lực của mình lên. Ôn Triệu Minh sau khi đi dạo một vòng, việc đầu tiên làm chính là tìm chỗ ở cho người của Long Cốt. Sau đó anh mua một mảnh đất tại một nơi cách trung tâm thành Tây không gần không xa, chuẩn bị xây mấy tòa nhà 5 tầng. Đất thủ đô trước kia luôn là tấc đất tấc vàng, nhưng vào lúc này, giá thật sự đặc biệt thấp, thấp thành giá cải trang ấy. Không mua một mảnh, gian thương Ôn Triệu Minh cả người đều thấy ngưỡng ấy. Mà Miêu gia tình báo viên này cũng không thẹn với thân phận của mình, rốt cục moi ra được nguyên nhân phe Ngô và phe Hoắc mâu thuẫn và chính kiến của mỗi phe. Nghe xong, bọn Phó Sử Ngọ mới biết vì sao việc này phải giữ bí mật nghiêm ngặt đến vậy. Thì ra là có liên quan đến màn trời. Quan viên phe Ngô chủ trương tìm cách đóng màn trời lại, triệt để chặt đứt con đường ạ lì ẻn đi vào địa cầu, mà phe Hoắc lại mong muốn chỉ cần diệt ạ lì ẻn không cần đóng màn trời. Chủ trương này khiến người ở đây nghe vừa phẫn nộ lại không hiểu, đã chết nhiều người như vậy, vì cái gì còn muốn giữ lại màn trời. Nếu như có thể đóng, là con người ai lại không muốn chứ? Miêu gia nói, bởi vì nếu đóng màn trời, phân tử nguyên cũng bị triệt để cắt đứt. Điều này làm trong phòng nháy mắt rơi vào im lặng. Miêu gia nhìn văn kiện trong tay, nói, phân tử nguyên tuy cũng có thể tuần hoàn, nhưng số lượng của nó là cố định. Hiện tại Kinh Khoa Viện đã phát hiện phương pháp sử dụng phân tử nguyên tạo ra nguồn năng lượng mới, loại năng lượng này bảo vệ môi trường hơn bất cứ năng lượng nào từng phát hiện trên trái đất. Một khi đóng màn trời, tương lai phân tử nguyên có lẽ sẽ có ngày cạn kiệt. Màn trời không có cách nào mở ra từ bên này, đóng nó lại có nghĩa là cắt đứt con đường thu gom phân tử nguyên. Đường Húc Hải đập mạnh mặt bàn một cái, mẹ nó. Phó sử Ngọ cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì, năng lượng chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng người sao? Giọng Ôn Triệu Minh lạnh như băng nói, chẳng lẽ họ chưa bao giờ nghĩ, cứ mở màn trời ra như vậy, alien quần quận không dứt sẽ liên tục xâm lấn địa cầu, nhân loại bị diệt tuyệt thì làm sao? Miêu Gia bình tĩnh, nhìn bọn họ nói, căn cứ tin tức em nghe được. Hiện tại nhân loại và sinh vật trên địa cầu đều đang tiến hóa nhanh, sẽ mau chóng chỉnh thể bay lên đến trình độ có thể chống lại được alien cấp 5. Mà ý của họ là chỉ cần ngăn chặn alien trên địa cầu sinh sản liền không đến bước bị diệt tuyệt. Phó sử Ngọ quát, đừng nói giỡn. Tiến sĩ Tả cũng đã nói, phía trên alien cấp 6 còn có một loại alien. Lỡ đâu loại alien này một con là có thể diệt tuyệt nhân loại thì sao? Đường Húc Hải vò tóc, nói, nhân loại đang tiến hóa, alien cũng đang tiến hóa mà. Đây có khác gì bảo hộ lột ra? Ôn Triệu Minh hơi mím môi, bảo, xem ra chúng ta đúng là phải đứng bên phía Phenô. Miêu Gia muốn nói lại thôi, Đường Húc Hải nhìn lom lom vô cậu, không kiên nhẫn quát, có chuyện nói mau. Miêu Gia rụt cổ, nói, là vậy trong quan viên phe Hoắc cũng có người quen của chúng ta. Ba người kinh ngạc nhìn cậu, Miêu Gia thở ra, nhẹ giọng nói, Hoắc Cân Đình. Anh ta là cháu của người cầm quyền Hoắc gia hiện tại. Hoắc Cân Đình. Ba người chăm miệng một lời giật mình la lên. Miêu Gia gật đầu, không sai, chính là ảnh. Dị năng giả thủy hệ theo chúng ta từ Vân Thành chạy nạn tới. Anh ta bây giờ là dị năng giả cấp 4, là nhân vật số 1 số 2 trong phe Hoắc. Vẻ mặt Phó sử Ngọ cổ quái lên. Ai cũng không ngờ gặp lại hai bên cư nhiên đã đứng phía đối lập rồi. Ôn Triệu Minh nói, cho dù là vậy, tôi cũng không đồng ý chủ trương của phe Hoắc. Màn trời phải được đóng lại. Miêu Gia nói, em cũng thấy vậy nha. Em không hy vọng thấy lũ alien bốn phía tàn sát đồng loại. Ôn Triệu Minh nói, tốt, ý kiến nhất trí. Phó sử Ngọ nâng tay lên nói, cái kia, Miêu Gia em nhớ giúp anh hỏi thăm tin tức của cha mẹ anh một chút. Cho dù tìm không ra họ, ít nhất cũng phải hỏi tham gia quan viên nào phụ trách hạng mục nghiên cứu. Miêu Gia đáp ứng ngay, không thành vấn đề. Quyết định của bọn Phó sử Ngọ xem như đúng lúc, binh đoàn và nghiệp đoàn lớn nhỏ trong thủ đô đang vừa kiêng kỵ lại tò mò với đội ngũ vừa ra bắc này, sớm đã có người dục dịch muốn thăm dò một phen. Ôn Triệu Minh thuần thục mà mịt mờ đánh ra tín hiệu nghiêng về Phenô, lập tức có một nửa đoàn thể thái độ thân mật hơn với họ. Mà nửa còn lại tuy chưa đến mức trở mặt, nhưng cũng lạnh lùng thản nhiên đi. Trong một mảnh khu dân cư cao cấp Bắc Thành, Hoa Cân Đình nhìn ảnh chụp các cấp lãnh đạo của Long Cốt trong tay, tâm tình rất phức tạp. Họ đã cùng cộng hoạn nạn, hiện tại lại thân bất do kỷ mà đứng ở hai bên đối lập. Ân Đình, con quen những người này à? Người cầm quyền hiện tại của Hoắc gia Hoắc An Dân nhìn hắn, hỏi. Vâng, bác hai. Trước kia con có nhắc qua với bác. Lúc ở Vân Thành, con từng gia nhập một đội ngũ lâm thời, mới chạy tới phái thành gặp lại được chú. Vân Thành Hoắc An Dân trầm ngâm, là mấy thằng nhóc có tiềm lực không tồi. Hoắc Ân Đình gật đầu, lúc ấy bởi vì sốt ruột chạy về thủ đô, cho nên không có cơ hội lung lạc họ. Lúc ấy con cũng biết họ rất có tiềm lực, nhưng không ngờ chưa đến một năm đã phát triển đến vậy. Con đầu phục người Phenô. Hoắc Ân Đình cười khổ. Hoắc An Dân nói, con làm đã đủ tốt. Hoắc gia ta chỉ có một dị năng giả cấp 4 là con, bảo trụ con còn quan trọng hơn hết thảy. Những người này mặc dù là trợ lực, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Hoắc Ân Đình lại nhớ tới thời điểm hắn nhờ lời chỉ đạo của Phó sử Ngọ, mới học được kỹ năng công kích thủy hệ, dẫn đến thực lực nhảy vọt ngày xưa. 3111-3 Chương 112 Nếu có thể, Hoắc Ân Đình thật sự không muốn đối lập với đám bạn bè ngày đó cùng chung hoạn nạn một khoảng thời gian. Nhưng đáng tiếc, Long Cốt đều đầu phục Phenô, mà bọn họ lại chủ trương bảo lưu con đường năng lượng. Dù sao quan viên phe Hoắc đa số chiếm cứ phương diện phát triển kinh tế và khai phá năng lượng mới. Bởi vì thời cuộc hiện tại, Phenô rất được lòng nhân tâm quân đội, quan chức quân đội cũng nhiều, không chặt chẽ mà cầm giữ khai phá năng lượng mới, phe Hoắc mắt thấy liền sẽ tụt dốc. Hoắc Ân Đình sinh ra lớn lên ở Hoắc gia cho hắn cuộc sống sung sướng, nền giáo dục tinh anh, và cả tiền đồ con trước, hắn tự nhiên sẽ không vì tình cảm này mà bỏ mặc gia tộc mặc kệ. Nhưng xuất phát từ tư tâm, hắn vẫn một mình ra ngoài một chuyến, đi đến nơi đặt chân của Long Cốt. Ôn Triệu Minh. Hoắc Ân Đình. Ôn Triệu Minh kinh ngạc nhìn hắn, anh chậm rãi đứng lên, hoan nghênh anh. Hoắc Ân Đình đi tới, thực tự nhiên bắt tay với anh, đã lâu không gặp. Ôn Triệu Minh cũng nói, quả nhiên đã lâu không gặp. Ôn Triệu Minh cảm thán. Hoắc Ân Đình ngày đó không chút để ý cùng bọn họ ngồi trên nền đất vây quanh lửa trại, tuy nghèo túng nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng kia, giờ đã tràn đầy quan uy, cả giơ tay nhấc chân cũng có thể vô ý lộ ra một tia. Ôn Triệu Minh thầm cảm khái, trên mặt lại không lộ ra chút gì, thực chu đáo mà chiêu đãi Hoắc Ân Đình. Hoắc Ân Đình nói, lần này tới là vì nghe nói các anh đến thủ đô, cố ý tới bái phóng. Nếu đến thủ đô, làm địa chủ tôi thế nào cũng phải tổ chức tiệc đón chào các anh. Nói không bằng là ngay, thôi thực hiện trong hôm nay luôn đi. Ôn Triệu Minh mỉm cười, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đáng tiếc Sử Ngọ và Húc Hải đi thăm bạn bè rồi. Ý Hoắc Ân Đình anh hiểu, lúc này mời họ ra ngoài ăn cơm, chẳng qua là muốn thể hiện lòng cốt cùng phe Hoắc có quan hệ. Ôn Triệu Minh lại không đốc, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gây nên ngờ vực vô căn cứ vào lúc này. Hoắc Ân Đình trong lòng thất vọng, trên mặt khó tránh khỏi cũng hiện lên một ít. Theo lý thuyết người như hắn nghĩ gì cũng không nên đặt tâm sự lên mặt như thế, nhưng hắn thật sự không muốn Long Cốt thật sự gia nhập phe Ngô. Vì thế, Hoắc Ân Đình làm ra một chuyện cực kỳ không phù hợp tính cách của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với Ôn Triệu Minh, Triệu Minh, không để ý tôi gọi anh như thế chứ. Ôn Triệu Minh lắc đầu, Hoắc Ân Đình nói tiếp, tôi nói thẳng, thủ đô chỗ này mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật lại sóng ngầm mãnh liệt. Binh đoàn không có bối cảnh căn cơ chỉ có nước bị nuốt cả xương cũng không còn. Tôi thật sự không muốn các anh tới dính vào mớ nước đục này. Nhưng nếu các anh đã đến, tôi cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn các anh cái gì cũng không hiểu mà đâm đầu tùm lum. Ôn Triệu Minh làm ra bộ dáng lắng nghe, nhìn như nghe lọt tai đang nghiêm túc tự hỏi lời Hoắc Ân Đình nói. Hoắc Ân Đình dừng một chút, nói tiếp, nói câu tự cao, tôi tự thấy thế lực nhà của tôi vẫn đáng để các anh dựa vào. Ôn Triệu Minh cười nói, anh khiêm tốn, Hoắc gia gia đại nghiệp đại, muốn che chở một binh đoàn nhỏ bé, bất quá chỉ là một cái giơ tay mà thôi. Mắt Hoắc Ân Đình sáng lên, hỏi nhanh, nói vậy Long Cốt bằng lòng hợp tác với Hoắc gia sao? Ôn Triệu Minh lắc đầu nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vẻ mặt Hoắc Ân Đình không nóng bỏng như lúc này nữa, hắn thất vọng nói, xem ra các anh rất linh thông tin tức. Nhưng, tôi nghĩ chắc anh đã hiểu lầm dụng ý của Hoắc gia. Ôn Triệu Minh nhướng mày, a. Hoắc Ân Đình nghiêm mặt nói, kỳ thật kỹ thuật hàng không của con người đã hết sức phát triển, hạn chế chủ yếu là vật liệu và năng lượng mà thôi. Mà hiện tại có dị năng và phân tử nguyên. Hai thứ này đều giải quyết hết mọi trở ngại. Chỉ cần màn trời còn, sẽ có phân tử nguyên quần quận không dứt. Mà chúng ta cũng không cần tử thủ trên trái đất. Hoắc gia có đề án, kiến tạo một con thuyền vũ trụ khổng lồ, đến sao hỏa xây căn cứ sinh tồn cho nhân loại. Như vậy vừa đảm bảo văn minh nhân loại sẽ không bị diệt tuyệt, cũng để lại một đường lui cho con người hiện tại. Ôn Triệu Minh không chế không được cười lạnh một tiếng, nói vậy, Hoắc gia ý là muốn không đánh mà chạy. Hoắc Ân Đình bị nghẹn một chút, nhẫn lại nói. Tự nhiên không phải ý này, lượng phân tử nguyên là cố định, một khi dùng làm năng lượng, sớm muộn gì sẽ có ngày tiêu hao cạn kiệt. Đóng màn trời, không có phân tử nguyên, nhân loại lại sẽ thoái hóa về người thường ban đầu. Ôn Triệu Minh nói, vậy thì thế nào? Nhân loại nên thuận theo tự nhiên mà phát triển. Huống chi quá trình thoái hóa nhanh nhất cũng mất mấy trăm năm đủ để nhân loại dọn sạch alien. Đã biết nếu đóng màn trời lại, phân tử nguyên dùng làm năng lượng sẽ bị tiêu hết, vậy đừng lấy nó làm năng lượng là được rồi. Như vậy không phải nhân loại tiếp tục có được dị năng sao? Hơn nữa, các anh rời khỏi trái đất, không hấp thu đủ phân tử nguyên, không phải vẫn bị thoái hóa à? Hoắc Ân Đình hơi biến sắc, nói, chúng tôi chủ trương là thiết lập một khu an toàn trên trái đất, để đảm bảo dị năng sẽ không xuất hiện thoái hóa, định kỳ trở về hấp thu một phần phân tử nguyên rồi vận chuyển lên căn cứ hỏa tinh. Khu an toàn. Ôn Triệu Minh lặp lại một lần, nếu đến lúc đó toàn bộ trái đất đều là alien, khu an toàn có năng lực để đảm bảo an toàn đến lúc nào? Hiện tại cả chủng loại bay cũng đã xuất hiện. Ôn Triệu Minh xem như hiểu được, Hoắc gia không phải không biết hậu quả làm như vậy, nhưng lại không thèm để ý tánh mạng dân chúng mà thôi. Huống chi, nói dễ nghe, căn cứ sinh tồn xây trên hỏa tinh, phi thuyền vũ trụ có thể không tốt sao. Đến lúc đó một tấm vé thôi có thể đến giá trên trời, Hoắc gia có khả năng từ đó cướp lấy lợi ích gì, Ôn Triệu Minh dùng chi giả cũng có thể tưởng tượng ra. Người ta luôn nói quê hương khó rời. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người có thể thật sự quyết định rời đi hoàn cảnh quen thuộc, bước vào vũ trụ mịt mờ lên một tinh cầu không quen để sinh tồn. Mà những người không vào được khu an toàn, đến lúc đó cũng chỉ có thể ăn bữa hôm lo bữa mai mà chờ chết. Ôn Triệu Minh nói, các anh không sợ alien chiếm lấy toàn bộ trái đất, đến lúc đó cả khu an toàn cũng không giữ được. Anh không biết rằng căn cứ kinh khoa viện phỏng đoán trên cấp 6 còn có một loại alien sao? Hoắc Ân Đình lắc đầu, nói, sẽ không xuất hiện tình huống này. Hơn nữa chần chờ một lát, Hoắc Ân Đình vẫn nói ra, cho dù là trên trái đất tiến hóa ra loại alien này, ít nhất cũng phải trải qua hơn 1.000 năm. Đến lúc đó lấy bước nhảy vọt khoa học của con người, nhất định có thể chiến thắng Alien. Vừa nghe lời này, Ôn Triệu Minh biết ngay Hoắc Ân Đình còn biết nhiều chuyện hơn cả bọn họ. Ôn Triệu Minh thăm dò mãi, Hoắc Ân Đình lại không chịu nhiều lời nữa. Bất kể Hoắc Ân Đình thuyết phục thế nào, Ôn Triệu Minh cũng không có khả năng đáp ứng. Người nhà của Hoắc Ân Đình đa số đều ở thủ đô, so với 99% dân số trên thế giới phải chịu cảnh cửa nát nhà tan mà nói. Hắn may mắn hơn nhiều, tự nhiên không có khả năng có quyết tâm kiên định muốn cưỡng chế loại bỏ Alien. Hoắc Ân Đình tiếc nuối tạm biệt bước đi, Ôn Triệu Minh lại bắt đầu nôn nóng lên, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đi gặp Liễu Miện, cũng không biết họ gặp quan viên phe Ngô rồi có đạt được càng nhiều nội tình hay không. Cảm giác chẳng hay biết gì này quá bức bối. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải ra ngoài sớm hơn lúc Hoắc Ân Đình bái phòng cả tiếng đồng hồ. Liễu Miện vốn cũng không phải người của thủ đô, chỉ là do lúc màn trời mở ra vừa vặn đến đây mà thôi. Chỗ Liễu Miện cùng Ngụy Ly ở là một khu biệt thự lớn thành phần phức tạp. Trong khu này có quan lớn, có phú thương, cũng có nhân viên cấp cao của các binh đoàn nghiệp đoàn mới phát lên sau này. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải đợi một lát trong nhà Liễu Miện, liền cùng lên xe đến ngành hành chính. Các anh lúc trước vì sao nán lại thủ đô? Đi làm. Kết bạn. Du lịch. Đường Húc Hải rảnh rỗi quá không biết làm gì, hỏi. Khoe miệng Liễu Miện nhếch lên, nói, đến thủ đô mở đại hội tác giả. Cái quỷ gì? Đường Húc Hải ngạc nhiên trước mắt, hai anh ai tới mở đại hội tác giả? Liễu Miện có vẻ cảm thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn rất thú vị, bảo, tôi đây. Thế nào? Anh không tin á? Đừng nói Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ cũng thấy khó tin, tổ trưởng Liễu anh là tác giả à? Liễu Miện ừ một tiếng, nói, đúng vậy, tác giả 100% đó nghen. Đường Húc Hải tò mò nhìn tác giả sống nhăn lần đầu tiên nhìn thấy trong đời, Ngụy Ly là bác sĩ khoa nhi, tôi còn tưởng anh là thành viên ngành đặc biệt của chính phủ chứ. Liễu Miện nói, anh nói vậy cũng không sai. Tôi sau đó coi như có gia nhập tiểu tổ xử lý sự vụ đặc biệt, tổ biệt tốn. Đường Húc Hải giật mình, thì ra tốn tổ là tiền thân của đội các anh à. Ngụy Ly nói, đúng vậy, trước kia bởi vì tôi lấy được di vật của ông nội nên có chút quan hệ với vài vị cổ sư. Sau đó cũng đi theo xử lý một vài việc không tiện công khai, để dễ làm việc liền cùng A Miện gia nhập tổ này. Đường Húc Hải đầy hứng thú, hỏi, nhưng Liễu Miện không phải tác giả sao? Sao lại dính dáng đến mấy chuyện này? Ngụy Ly kiên nhẫn giải thích, A Miện có hai bút danh tương đối nổi danh của ảnh là viết tiểu thuyết lịch sử quân sự trên Internet. Cái còn lại là chuyên viết sách lịch sử khảo cổ chuyên nghiệp. Bởi vì anh ấy biết rất nhiều tri thức hiếm có, cho nên được ngành này mời làm cố vấn. Phó Sử Ngọ hiếu kỳ hỏi bút danh của Liễu Miện, đáng tiếc y và Đường Húc Hải ai cũng không coi tiểu thuyết Internet, cho nên cũng chưa từng nghe thấy chút tiếng tăm gì của vị đại tướng đại danh đỉnh đỉnh trong nghề này. Mà bút danh còn lại viết sách chuyên nghiệp lại càng khỏi nói, nghe thiệt đáng lòng. Kéo đề tài ra thời gian đi cũng qua rất nhanh, xe dừng lại Đường Húc Hải còn thấy chưa nói đã. Hắn nói, mấy quyển anh viết còn không, có thể cho tôi coi không? Liễu Miện hơi cau mày trả lời, sách chuyên nghiệp thì còn trong thư viện. Nhưng mấy cuốn tiểu thuyết Internet tuy cũng có xuất bản, nhưng trong tiệm sách bị bán sạch rồi, ai biết có tìm được không? Giờ cũng không giống trước kia, trên mạng có bản cũ anh về tìm thử coi có không? Đường Húc Hải tiếc nuối, vậy thôi bỏ đi. Được Đường Húc Hải cổ vũ như vậy, Liễu Miện thân là tác giả cũng cảm thấy thực vinh hạnh, hắn nói, quay lại tôi tìm thử cho anh. Đường Húc Hải tuy cũng không thích đọc sách, nhưng tác giả hắn lại quen, huống chi viết còn là thể loại lịch sử quân sự tương đối hợp khẩu vị. Hắn thật sự rất có hứng thú đọc một chút. Hắn cười nói, vậy cảm ơn trước. Bốn người đi vào một tòa nhà hành chính, Liễu Miện mang theo bọn họ đi thẳng lên lầu 6. Đến một căn phòng kín bưng, Liễu Miện gõ gõ cửa, cửa mở ra liền trực tiếp đi vào. Mấy người trong phòng đang nói chuyện, có một người trong đó Phó Sử Ngọ liếc một cái liền nhận ra, là Tần Nhược. Tần Nhược. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y liề. Là các anh. Tần Nhược đứng dậy, vui vẻ nói, các anh sao lên đây thế? Mới vừa nghe Liễu Miện nói các anh đến thủ đô, còn chưa đi chào hỏi đã gặp rồi, thật là trùng hợp nha. Anh cũng là thành viên ngành này. Phó Sử Ngọ nghi hoặc nhìn, trong mắt y tuy Tần Nhược miệng quạ đen chút, nhưng cũng là một người thường thuần thuần túy túy. Ư mắt Tần Nhược lóe lóe, cười nói, kỳ thật tôi tới nhìn cắt hung cho bọn họ. Vừa nghe y nói thế, người phía sau y sắc mặt đen đến không thể đen hơn, nhưng vẫn không thể không nén lên giận, chú hết hy vọng đi, chú có nói cái quỷ gì đi nữa. Cũng là không cho chú đi chui chỗ trống đâu ha. Tần Nhược mặc kệ, trước kia là ai năn nỉ em gia nhập, giờ ngon rồi trở mặt hả, anh sao thay lòng đổi dạ nhanh vậy à? Người nọ trừng mắt quát, trước kia là thời gì, bây giờ là thời gì? Cái cơ thể chú chưa đủ trình cho người ta liếc một cái đâu ha. Tần Nhược ai đoán cực kỳ, ngon rồi, hiện tại khắp nơi đều là dị năng giản nên anh ghét bỏ em là người thường chứ gì. người nọ bị dáng vẻ ta đây của y làm ói máu, còn không phải muốn tốt cho chú á. Chú nói chú coi, chú nghèo nàn đói khát thiếu ăn thiếu mặc lắm hả? Chú có cần nhây như vậy không? Tốn tổ bộ dễ vào lắm hả? Đều làm ba cái chuyện đánh đánh giết giết. Chú nha, không có việc gì liền làm chút chuyện phục vụ tinh thần nhân dân không được á? Không phải mới có người mời chú đi hiện trường biểu diễn gì đó sao? Tần Nhược bĩu môi nói, em là diễn viên không phải ngôi sao ca nhạc. Diễn phim trên đài rồi chiếu là có thể tạo phúc xã hội, lên đài biểu diễn mệt mỏi vậy em ứ đi. Người nọ không thể nhịn được nữa hất bàn, hắn nhảy dựng lên quát, dù sao chính là không có cửa đâu ha. Mặt Tần Nhược lạnh xuống, ánh mắt nguy hiểm híp lại, trừng trừng nhìn người đối diện, giỏi. Mễ Nhạc, anh không chịu đi ha. Có bản lĩnh có việc anh đừng có mà nhờ tôi ha. Mễ Nhạc hừ một tiếng, quắc, chú chờ đi. Không có ngày đó đâu, chứ phi họ của tôi viết ngược ha. Tần Nhược giận sôi gan, họ anh đảo lại không phải cũng là Mễ sao. Sắc mặt Mễ Nhạc biến cũng không biến một chút, hâm mộ hả. Gian xảo quá. Ngực Tần Nhược phập phồng kịch liệt, liễu miệng lúc này đi lên hòa giải, rồi rồi, đừng cãi. Tần Nhược, cậu cũng biết tình huống hiện tại, dựa theo năng lực của cậu thật sự không thích hợp lấy thân phạm hiểm. Tần Nhược lanh tĩnh một chút, nói, tôi cho anh biết liễu miệng. Tôi cũng không phải cố tình gây sự, không có tôi nhiệm vụ của các anh khẳng định sẽ thất bại. Mày liễu miệng hơi cau lại, biết ý cho tới giờ chưa từng nói xuông, chần chờ quay đầu nhìn Mễ Nhạc. Mễ Nhạc nghiêm mặt nói, đây không phải là tôi chịu là được. Tần Nhược không biết đã cùng hắn dây dưa bao lâu, cũng hơi mệt mỏi, anh lửa quỷ đi, ánh mắt y nhìn thoáng qua một góc khác trong phòng, bảo, hôm nay tạm tha cho anh, tôi hôm nào lại đến. Tần Nhược xoay thân đi đến bên người phó sử Ngọ, đống dừng chân, nghi hoặc nhìn mặt y đi. Nói, sao anh không nghe lời tôi chứ? Trước đó không phải nói bên cạnh anh có tiểu nhân sao? Sao không chú ý một chút? Phó sử Ngọ lập tức biến sắc, Đường Húc Hải kinh ngạc nói, không có à, chúng tôi sau khi trở về liền điều tra người bên cạnh một phen, điều tra ra một gián điệp thương nghiệp, đã bị thanh lý đi rồi. Tần Nhược nhíu mày hơi suy nghĩ, bắt sai người thì phải. Dù sao tôi hiện tại thấy tiểu nhân bên cạnh anh vẫn còn đó, anh chú ý một chút hay hơn. Y quay về phía Đường Húc Hải, nói, hôm nào rảnh chúng ta lại gặp mặt, còn chưa cảm ơn các anh đã cứu tôi. Hôm nay các anh có việc, tôi đi trước. Đài. Y Lìa nói xong liền bước đi, phó sử Ngọ cũng không kịp nói tạm biệt. Vẻ mặt Đường Húc Hải căng thẳng lên. Không chờ hắn nghĩ lại chuyện tiểu nhân đó, Mễ Nhạc lại hỏi, liễu miệng, hai vị này là. Bọn họ là binh đoàn Long Cốt, hai người họ đều là dị năng giả cấp 5. Mắt Mễ Nhạc sáng lên, vòng qua cái bàn nhiệt tình bắt tay với hai người. Chào các anh, chào các anh. Khách khí ân cần thăm hỏi xong, Mễ Nhạc hỏi, tìm tôi có việc gì hả? Liễu miệng nói, là đội trưởng phó có chuyện muốn nhờ anh làm. Mễ Nhạc rất sung sướng, nói, các anh là bạn của Liễu miệng, tự nhiên cũng là bạn của Mễ Nhạc tôi. Có gì khó khăn cứ nói ra, có thể giúp được tôi tuyệt không từ chối đâu. Đường Húc Hải nói, vậy cảm ơn anh trước. Chúng tôi muốn tìm hai người này chắc theo cấp bậc hành chính của các anh cũng có tư cách tiếp xúc qua. Nói xong hắn liền quay đầu nhìn phó sử Ngọ. Phó sử Ngọ tiến lên nói, tôi muốn tìm song thân của tôi, Phó Xuân Hải, Lương Tuệ Vinh. Hai người họ đều là khoa học gia, quanh năm làm việc trong một sở nghiên cứu cấp bậc bí mật rất cao. Sau khi màn trời mở ra chúng tôi từng liên hệ một lần, họ bảo hiện tại họ được an bày tại nơi khác. Nhưng cụ thể là ở đâu thì chưa nói, tôi muốn nghe tung tích của bọn họ một chút. Mễ Nhạc vừa nghe điều này, hơi suy ngẫm, hỏi lại, cái này thú thật tôi chưa nghe nói bao giờ, sở nghiên cứu về phương diện cụ thể gì anh biết không? Phó sử Ngọ liếc nhìn Đường Húc Hải một cái, Đường Húc Hải nhẹ giọng nói, hiện tại dị năng giả khắp nơi, cũng không cần giữ bí mật giống trước kia nữa. Phó sử Ngọ gật gật đầu nói, bọn họ là nghiên cứu siêu năng lực. Mễ Nhạc sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, nói, tôi biết anh nói là hạng mục gì rồi. Là chiến sĩ siêu năng lực đúng không? Phó sử Ngọ nghe thấy cụm từ này trái tim lập tức đập mạnh lên, ý nói, cụ thể tên là gì tôi không biết, nhưng hình như chính là nó. Mễ Nhạc nghiêm túc lên, ừm. Chắc là đó rồi, tuy tôi biết hạng mục này, nhưng cụ thể các khoa học gia ở đâu thì tôi không biết. Tôi có thể giúp anh hỏi thăm một chút. Phó sử Ngọ vui sướng nói, cảm ơn. Nói xong chuyện này, bốn người không quấy rầy hắn nữa, cùng rời khỏi. Liễu miệng nói, sau này anh cứ trực tiếp đến tìm anh ta hoặc chờ anh ta liên hệ là được, Mễ Nhạc là người rất tốt. Liễu miệng đứng ra mời hai người ăn bữa cơm trưa trong một nhà hàng rất nổi tiếng tại thủ đô. Sau khi tách ra hai người cũng không sốt ruột trở về. Ngược lại lại đến quảng trường thương nghiệp, lúc đi ngang qua một rạp chiếu phim, Đường Húc Hải trực tiếp lôi Phó Sử Ngọ vào coi phim luôn. Phim tự nhiên không phải phim gì mới, mà là loại cũ đã chiếu trước kia. Rạp chiếu phim hiện tại tuy đã mở, nhưng vé cũng rất rẻ, kiếm lấy chẳng qua là ít tiền vốn mà thôi. Hai cái tên này mặc dù là đi theo lối mòn hẹn hò, nhưng bởi vì đều không có kinh nghiệm yêu, cũng không như cặp đôi người ta lúc coi phim thực hiện chút động tác, ngược lại đều như thanh niên nghiêm túc xem hết bộ phim. Sau đó còn thảo luận nội dung cả nửa ngày. Chờ hai tên này về tới chỗ ở lâm thời, Ôn Triệu Minh đã sắp đi mòn cả sàn nhà luôn rồi. Hai anh chịu về rồi đó hả? Ôn Triệu Minh đoán giận, không có di động thật bất tiện, chờ mai tôi đi mua cho mỗi người một cái mới được. Phó Sử Ngọ nhìn anh như vậy, hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ôn Triệu Minh liền kể nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và Hoắc Ân Đình lại lần nữa. Phó Sử Ngọ nhăn mày, nội tình thế này tôi phỏng chừng miêu ra cũng không tìm ra được cái gì, vẫn là chờ lúc gặp lại Liễu Miện chúng ta đi hỏi một chút. Lần này gặp mặt Mễ Nhạc, đã tỏ rõ khuynh hướng của chúng ta, tin là lúc đó anh ta sẽ nói cho chúng ta biết. Đường Húc Hải lập tức nhấc đầu lên, nói, đúng rồi, mau tìm miêu ra để đến. Ôn Triệu Minh không rõ lý do, làm sao vậy? Phó Sử Ngọ cười khổ một tiếng, bảo, vừa rồi lại gặp Tần Nhược, chính là người đã nói bên cạnh tôi có tiểu nhân trước kia. Cậu ta nói tiểu nhân vẫn còn đó. Ôn Triệu Minh vừa kinh ngạc lại nghi hoặc, nhưng Vương Đan không phải đã bị điều tra ra rồi sao? Người này không phải nói bậy đó chứ? Đường Húc Hải khẳng định, tuyệt đối không phải. Tôn Tổ Liễu Miện tại trước kia là ngành đặc biệt của chính phủ, đã từng muốn tiếp nhận Tần Nhược. Cả nhà nước cũng chú ý đến, chứng tỏ loại năng lực này của anh ta tuyệt đối không phải nói hưu nói vượng. Tim Ôn Triệu Minh lập tức nặng đi, trước kia Vương Đan làm bất quá chỉ là bán ra tư liệu và bệnh lịch tâm lý của Phó Sử Ngọ. Cái này còn chưa đủ để thành tiểu nhân, vậy tiểu nhân này rốt cuộc phải phá hoại đến mức nào mới đúng chuẩn đây? Miêu gia sau khi được tìm đến, sắc mặt lập tức khó coi, dù sao lúc trước là cậu tự tay điều tra ra Vương Đan, hiện tại lại nói cho cậu biết đã tìm lộn người, khiến cho tên nhóc tự tay vạch trần người mình thích sao mà chịu cho nổi. Cứ việc trong lòng khó chịu lợi hại, Miêu gia lại càng muốn làm rõ sự thật. Cậu nói, em biết, lần này em nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Ba người Phó Sử Ngọ cảm thấy tâm tình của cậu có chút không đúng, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể giao cho cậu đi làm. Vốn cho rằng phải đợi thật lâu, nhưng rất nhanh Miêu gia liền tìm được tiến triển kinh người. Miêu gia thấy đã đi vào ngõ cụt, cậu liền trực tiếp tra từ Vương Đan, triển khai trình tự đào móc càng sâu. Trước kia lúc Miêu gia ném đồ của cô đã thuận tay nhét cây son vào túi áo, chờ khi phát hiện ra, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu cứ giữ lại, còn mang theo bên người mãi. Miêu gia lấy DNA từ cây son này ra trực tiếp đưa đi phân tích đối chiếu, dù sao cậu trước kia là cảnh sát, con đường có thể liên hệ vừa chính quy lại toàn diện. Tư liệu trong bộ công an cũng chỉ có vậy, Miêu gia nghĩ nghĩ lại kết nối với cơ sở dữ liệu hình cảnh quốc tế, tin tức tìm thấy cũng ý gì. Cậu vẫn không từ bỏ lại vòng về quốc nội, cuối cùng đối chiếu trong cục quốc an tìm ra kết quả. Vương Đan, cô không chỉ là một gián điệp thương nghiệp, mà thân phận càng phức tạp hơn là một gián điệp hai mang. Cô mặt ngoài lấy thân phận gián điệp thương nghiệp để che giấu, tiện cho hành động mà thôi, cô kỳ thật là đặc công cục quốc an phái đi nằm vùng. Được đến kết quả này, bốn người đều há hốc mồm, trợn tròn mắt. Người tưởng là bại hoại, kỳ thật là làm việc cho nhà nước. Loại tình tiết máu cún chỉ có trong phim này, cư nhiên thật sự phát sinh bên người bọn họ. Đường Húc Hải đập mạnh một phát lên bàn, hèn chi lúc đó cô ấy cái gì cũng không chịu nói. Lúc này có vớt đuôi theo cũng trễ rồi anh ạ. Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ, nói, như vậy lúc trước việc cô ấy lấy trộm bản gốc thương nghiệp cũng chỉ là che giấu sao. Tâm tư Phó Sử Ngọ thay đổi thật nhanh, y suy nghĩ rất nhiều, ngẩng đầu lên nói, mục tiêu của cô ấy không phải là bản gốc, mà là người mang theo bản gốc. Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh nhìn nhau, chăm miệng một lời hô, hô lần. 3-112-3 Chương 113. Sau khi biết thân phận chân thật của Vương Đan đặc công nằm vùng cục quốc an, phỏng đoán ra mục tiêu của cô quả thực rất dễ dàng. Mặt thế, nếu cô không có mục đích riêng, vì sao không đi theo người khác lại cố tình đi theo Hô Lần, nói là trùng hợp cũng quá gượng ép. Bốn người tâm tư đều bắt đầu nặng nề, Miêu gia lại trước tiên đem tất cả tinh lực dồn về phía vấn đề moi ra thân phận của Hô Lần. Ôn Triệu Minh lanh tinh nói, lần này không thể như lần của Vương Đan, cả mục đích cũng chưa thăm dò rõ đã trực tiếp thi hành bắt giữ. Chúng ta không cần đả thảo kinh xà, âm thầm chú ý chút, thăm dò mục đích của Hô Lần rồi nói. Phó Sử Ngọ gật gật đầu. Bọn họ nhốt mình trong phòng nửa ngày, Miêu gia cực kỳ nóng nảy, cậu vỗ bàn một cái, ủ rũ nói, không được, tình báo trong nước không có. Hình cảnh quốc tế cũng không có tin của anh ta. Chỉ có thể cụ thể hóa đến nước của anh ta để điều tra, nhưng hiện tại căn bản không kết nối được với bên kia. Đường Húc Hải ôm cánh tay, nói, điều kiện có hạn, chú cố hết sức đi. Ôn Triệu Minh suy nghĩ. Nói, còn có một cách, tìm được đương sự hỏi một câu là biết. Đầu Miêu gia nâng lên, ánh mắt cũng tỏa sáng lấp lánh, ý kiến hay. Phó Sử Ngọ hỏi, như vậy chỉ có thể trực tiếp đi tìm cục quốc an, nhưng người của cục quốc an sẽ nói cho chúng ta biết sao? Hơn nữa cứ trực tiếp đi như vậy, có khiến Hồ Lần cảnh giác không? Đương nhiên không thể trực tiếp đi tìm Vương Đan, nhưng tìm người gửi lời nhắn cho cô ta vẫn có thể. Nếu cô ấy muốn nói, tự nhiên sẽ ra gặp chúng ta. Đường Húc Hải ngồi lên bàn, bảo, nhắn một câu cũng rất đơn giản, liếu miệng có thể làm được. Tiểu tâm can của Miêu Gia đều kích động lên, trước kia cho rằng Vương Đan thật sự là bại hoại ẩn giữa bọn họ. Miêu Gia thật sự rất thương tâm, lúc này biết không phải là thật, tim cậu lại dấy lên hy vọng. Đường Húc Hải nhờ vã liêu miệng chuyện này, điều này đối với liêu miệng mà nói bất quá chỉ là gọi một cú điện thoại mà thôi. Hai ngày sau, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải ôn Triệu Minh Miêu Gia bốn người đi tới tòa hành chính. Lần này bọn họ đến vừa là gặp Mễ Nhạc, cũng là gặp Vương Đan. Căn phòng đi vào là một phòng khách, Vương Đan đang đứng bên người Mễ Nhạc. Cô mặc một bộ đồ bó sát màu đen, càng có vẻ tinh thần hơn so với trước kia, cũng càng thu hút ánh nhìn. Cô không cố ý trang điểm dung mạo che lấp khí chất nữa, cả người có vẻ tươi đẹp hoặc nhân. Vương Đan. Phó Sử Ngọ nhịn không được kêu lên. Có cần gọi danh hiệu hắc đảo của cô không? Đường Húc Hải cười nói. Đôi môi tô sắc hồng của Vương Đan lộ ra một nụ cười, nói, Vương Đan kỳ thật cũng chỉ là tên giả. Nhưng mà tên thật của tôi cũng không tiện nói cho các anh biết, các anh cứ kêu tôi là Vương Đan đi. Ôn Triệu Minh trầm ổn gật đầu nói, vậy chúng tôi vẫn gọi cô là Vương Đan. Miêu Gia nhìn thấy cô hốc mắt đều đỏ lên, cậu lắp bắp nói, cái kia xin lỗi chị Vương, lúc trước đều là em điều tra không kỹ, gây nên hiểu lầm lớn đến vậy. Hại chị phải chật vật rời đi. Vương Đan một tay chống eo, cười ha ha rồi nói, em chẳng qua là bắt chúng thời cơ mà thôi. May mà em chỉ tra được thân phận che giấu mặt ngoài, bằng không thật sự đã đả thảo kinh xà. Bất quá lúc ấy chị thật sự đang cần một cơ hội rời đi, tiếp tục tiến hành công tác điều tra phía sau. Đường Húc Hải nghiêm mặt hỏi, mục tiêu của cô thật là Hồ Lần sao? Vương Đan nuốt cằm nói, đúng vậy, đúng là hắn. Ngồi xuống đi, chuyện này rất dài dòng. Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Mễ Nhạc lúc này mới lên tiếng, đội trưởng phó, chuyện lúc trước anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả, chẳng qua trùng hợp cô này chạy tới, bảo tôi tạm thời đừng nói cho các anh biết. Phó Sử Ngọ vừa kích động vừa kinh ngạc, nhanh vậy. Sau đó y nghi hoặc nhìn Vương Đan, vì sao không nói cho tôi biết? Vương Đan nói, an tâm chút chờ nóng, anh bình tĩnh nghe tôi từ từ giải thích đi. Đường Húc Hải thò tay đặt lên mu bàn tay Phó Sử Ngọ, trấn an y ỉa. Phó Sử Ngọ lúc này mới nhẫn lại xuống. Ánh mắt Vương Đan lướt qua đôi tay bọn họ, hiểu rõ mà mỉm cười, sau đó nói, anh còn nhớ lúc màn trời mở ra anh đang dùng phần cứng di động ý đồ liên hệ cha mẹ của anh không? Phó Sử Ngọ cẩn thận hồi tưởng, nói, đúng, có chuyện này. Nhưng lúc ấy bọn họ đều không online, chỉ nhận được một tin nhắn. Vương Đan nói, chính là lần đó, lúc anh sử dụng phần cứng đã bị thế lực sau lưng Hồ Lần theo dõi. Bản thân phần cứng kia của anh có công năng phòng ngự và phản truy tung. Lúc ấy có người định vị ra vị trí của anh, trình tự trong phần cứng lập tức mở ra phản kích. Tín hiệu đầu về liền kinh động bên sở nghiên cứu. Phó Sử Ngọ giật mình, nói, hèn chi. Lúc ấy đèn đỏ trên phần cứng luôn lóe lên, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế. Mễ Nhạc nói, vị trí cơ cấu nghiên cứu khoa học của song thân anh rất cơ mật, một ít gián điệp nước ngoài luôn tìm kiếm nó. Bọn họ tìm không thấy vị trí, lại muốn xuống tay từ phương diện khác. Thí dụ như, thân nhân con cái của các khoa học gia. Mà thân phận của bọn Hồ Lần chính là gián điệp nằm vùng trong nước. Vương Đan nói, bản thân Hồ Lần là một chuyên gia ít rất lợi hại. Phần cứng liên lạc của con cái người nhà như anh sử dụng đều được mã hóa mạnh, lúc ấy đột nhiên bị hắn công phá quả thật làm người ta phát hoảng. Ngày đó tuy anh đúng lúc chặt đứt nguồn điện nhưng dựa vào đó tìm kiếm, bọn họ vẫn biết tin tức và địa chỉ cụ thể của anh. Vì thế bọn Hồ Lần liền mượn dùng hoạt động thương nghiệp che mắt chạy đến Vân Thành ý đồ tiếp cận anh. Mà tôi sau đó lại nhận được nhiệm vụ của cấp trên. Đầu tiên là phá tan hành động của họ, thứ hai là đi bảo vệ anh. Phó Sử Ngọ nhịn không được nói, ra là vậy, nhưng bọn họ nhiều người thế, mà cô chỉ có một mình, rất nguy hiểm à. Vương Đan cười khúc khích, nói, chân chính lộ diện chỉ có mình Hồ Lần, bọn còn lại đều ẩn nút. Tôi tự tin chỉ mình tôi cũng có thể bảo vệ anh chu toàn. Sau đó anh cũng có năng lực bảo vệ bản thân, bên người lại toàn đồng đội mạnh, tôi rời đi cũng an tâm. Tôi lần này trở về chính là muốn tóm hết bọn họ. Tuy hiện tại lực lượng dị năng giả mới xuất hiện, khiến cho chiến sĩ siêu năng lực không khiến cho các nước khác tìm tòi như trước. Nhưng gián điệp nước ngoài dù sao cũng là gián điệp, là trái bom nổ chậm. Chỉ cần có cơ hội trộm được cơ mật trọng yếu, họ liền không chút do dự trộm lấy rồi chuyển đi cho quốc gia của mình. Phó Sử Ngọ cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, nếu nghiên cứu siêu năng lực không khiến họ coi trọng nữa, vậy hiện tại cái gì có thể dẫn họ đến? Vương Đan lắc đầu, nói, hiện tại để chiến thắng ạ lì ẻn những nghiên cứu mới nhất của các nước đều là công khai. Giới khoa học phá lệ vô tư, gần như không giấu giếm phát hiện gì mà không tung ra. Nhiệm vụ của những người này là tìm ra vị trí căn cứ nghiên cứu siêu năng lực, tìm hiểu thành quả nghiên cứu trong đó. Bọn hô lần không nhận được lệnh ngưng lại, cho nên mục đích của họ vẫn không có thay đổi. Phó sử ngọ cao mày, tuy cảm giác của y với hô lần cũng không thân mật, nhưng ở chung lâu như vậy, nghĩ tới mấy hành động tốt của hô lần dành cho y đều có mục đích riêng, lòng phó sử ngọ thật không thoải mái. Miêu gia nói, cũng khó trách hô lần lại tích cực đi sửa phần cứng di động đã hư như vậy. Nếu lúc trước hắn có thể đột phá phòng ngự định vị, liền có năng lực sửa được trình tự trong phần cứng. Nói vậy, không chừng căn bản không có hacker hắn nói, có lẽ chỉ là ngụy trang. Hèn chi em gửi tin nhắn vô hòm thư mãi mà chẳng thấy ma nào trả lời. Ôn Triệu Minh bước cằm, nói, vậy xem ra, năng lực của hô lần còn cao hơn miêu gia. Vương Đan lắc đầu, nói, chưa chắc lúc đầu miêu gia nhìn phần cứng kia tôi cũng chú ý, phần cứng tuy bị đường húc hải miễn cưỡng khôi phục nguyên trạng, nhưng trình tự bên trong lại hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa trình tự kia có mã hóa đặc biệt, không có mã hóa đó cho dù lập trình thành cùng dạng, cũng không có khả năng liên hệ được sở nghiên cứu rồi được trả lời. Thiên phú của miêu gia trên lĩnh vực máy tính cũng không kém hơn hô lần, miêu gia sửa không được, hô lần cũng không làm nổi. Phó sử ngọ thầm căng thẳng, có ý gì? Nhưng hồi đó phần cứng hô lần đưa tôi đã ổn mà, tôi còn mở ra nhìn, quả thật nhận được tin nhắn của cha mẹ mà. Vương Đan đưa mắt nhìn y gì, hỏi lại, anh xác định. Những ngày đó anh luôn cùng hô lần chạy ra ngoài sửa phần cứng, khẳng định nói với hắn rất nhiều ứng dụng về mặt trình tự. Tất nhiên rồi, bằng không sao mà sửa. Hô lần sửa không được, nhưng làm ra một kỹ xảo mặt ngoài giống như lúc lừa anh một người chẳng biết gì về ít cũng dư sức rồi. Lúc trước miêu gia cũng không nhìn kỹ nguyên trình tự, nhìn thấy tin nhắn liền tưởng là sửa được. Phó sử ngọ giống như bị sét đánh trúng, não đống trống râu ra. Bây giờ nghĩ lại, câu cuối của tin nhắn kia quả thật không giống phong cách của cha mẹ ý ý. Bọn họ chưa bao giờ nói ra lời nói trực tiếp như cha mẹ yêu con thế này. Chẳng qua lúc ấy y nghĩ thời thế loạn lạc, cha mẹ biểu lộ chân tình ra mà thôi, lại không ngờ đây là một sơ hở. Mặt phó sử ngọ trắng bệnh, thì thào nói, cô nói đúng, tin nhắn kia hẳn không phải thật. Đường Húc Hải đau lòng không thèm nhìn ánh mắt của chúng, dướn người qua ôm ý vào ngực, tay sờ sờ tấm lưng y. Nào phó sử ngọ lộn xộn, tin nhắn kia là giả. Mà suy đoán y dựa vào tin nhắn đó để xác định cha mẹ vẫn khỏe mạnh cũng không chuẩn xác. Trong nháy mắt phó sử ngọ rơi vào khủng hoảng, cũng không dám tiếp tục nghe nữa. Đường Húc Hải lại ngẩng đầu hỏi, nếu tin kia là giả, vậy sở nghiên cứu cũng không bị tập kích. Bọn họ không rời đi à? Mễ Nhạc nói, không, sở nghiên cứu quả thật bị tập kích, cũng an bài rời đi thật. Vương Đan nói, tôi nghĩ đây là hô lần cùng đồng loa suy đoán ra. Dù sao nơi sở nghiên cứu đóng rất hoang vắng. Trong khu hoang vắng khổng lồ như vậy chỉ có một tụ điểm con người, khẳng định sẽ bị ạ lì ẹn tập kích. Hơn nữa vì vị trí hẻo lánh, tiếp viện đến nơi đó đều phải từ chỗ khác chuyển tới. Màn trời mở ra, trên đại địa đều là ạ lì ẹn hoành hành, bọn họ nhận tiếp viện rất hạn chế, lãnh đạo sở nghiên cứu khẳng định sẽ cho họ rời đi. Mễ Nhạc nói, sau đó cũng dễ đoán, chỉ cần là rời đi, sở nghiên cứu liền không thể như trước kia chẳng để lộ chút dấu vết nào. Còn nữa, một khi anh tin tưởng tin nhắn này, anh khẳng định sẽ tìm cách liên lạc với song thân, mà chỉ cần đạt được tin tức, nhiệm vụ của bọn hô lần liền coi như thành. Miêu gia nhịn không được, nói, hắn giả danh như vậy, không sợ đến lúc đó bị người vạch trần sao. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước cư nhiên coi người sửa được phần cứng kia thành nam thần, miêu gia cảm thấy tức muốn sôi máu rồi. Vương Đan nói, thực sự đến lúc đó, hắn cũng có thể nói là vì an ủi phó sử ngọ mới làm bộ a, hơn nữa hắn cũng không cần đợi đến lúc bị vạch trần. Phó sử ngọ trước khi nhìn thấy cha mẹ không có khả năng biết đó là tin giả. Mà đến lúc đó hô lần đã sớm cao chạy xa bay. Cho nên tôi mới ngăn cản trưởng phòng Mễ, tạm thời không cần nói cho các anh biết. Hô lần biểu hiện rõ ý theo đuổi phó sử ngọ, ân cần với phó sử ngọ cũng không làm người ta thấy kỳ quái. Để phó sử ngọ liên hệ được với cha mẹ, hắn động vào phần cứng quả thật cũng có lý, biên tạo tin tức giả thúc đẩy phó sử ngọ đi liên hệ cha mẹ, chờ bị vạch trần còn có thể chối bay chối biến. Ôn Triệu Minh nghe thôi đã thấy không tin nổi, trong đó một vòng lại thêm một vòng, ràng buộc vào nhau. Mỗi một bước đều tính toán tỉ mỉ, không lọt dấu vết, đem tất cả mọi người chơi đùa trong lòng bàn tay. Đường Húc Hải cũng sôi gan rồi, hắn có thể chấp nhận hô lần xuất phát từ chân tâm theo đuổi phó sử ngọ, là một tình địch ngang nhau. Lại không thể chịu đựng hô lần mang tâm tư thâm trầm, bụng dạ khó lường tính kế phó sử ngọ, quả thực làm bẩn tình cảm của phó sử ngọ. Cho dù phó sử ngọ không chấp nhận cho hắn theo đuổi, nhưng lúc ấy phó sử ngọ cũng đã nghiêm túc suy xét vấn đề tiền đồ cho hô lần. Đường Húc Hải cư nhiên còn tức giận hơn cả đương sự phó sử ngọ, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức xé nát hắn. Phó sử Ngọ bị hắn nắm phát đau, không thể không nắm lại tay hắn, vỗ vô lưng hắn. Mễ Nhạc hình như ngửi thấy không khí có gì đó quái quái, hắn ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của hai người, nói tiếp, người của sở nghiên cứu được an trí tại trung tâm phóng vệ tinh tiểu tuyển. Nơi đó hiện tập trung rất nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học, lực lượng phòng thủ cũng rất mạnh. Đầu phó sử Ngọ quay phát lại, nóng bỏng nhìn hắn, cha mẹ tôi thế nào? Mễ Nhạc dừng một chút, cổ quái nhìn y, hỏi, Phó Xuân Hải và Lương Tuệ Vinh là song thân của anh xác định hả? Phó sử Ngọ hơi sửng sốt, đây là câu hỏi kỳ quái gì thế này? Y nói, tôi đương nhiên xác định. Mễ Nhạc nhẹ giọng nói, theo tôi được biết, bà Phó Xuân Hải và ông Lương Tuệ Vinh không phải vợ chồng. Mà hai người họ đều chưa lập gia đình, vẫn luôn độc thân. À, sự thật bị vạch trần, người ở chỗ này kể cả Vương Đan đều kinh ngạc. Cái gì? Miêu Gia nhịn không được kêu lên, Phó Xuân Hải là nữ. Anh Phó là theo họ mẹ hả? Ôn Triệu Minh cũng nhịn không được luống cuống, không phải vợ chồng là có ý gì. Mễ Nhạc không thể không nâng tay lên bảo bọn họ lãnh tĩnh, tôi đặc biệt đi điều động hồ sơ hai vị này, cũng không nói bọn họ có con cái gì. Phó Sử Ngọ khiếp sợ mất luôn khả năng ngôn ngữ, cả tin giả hô lần biên tạo và cha mẹ sinh tử không rõ cũng không chú ý nổi nữa. Ý thì la lên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mễ Nhạc lắc đầu nói, tôi không biết, cấp bậc của tôi cũng chỉ có thể tìm ra nhiêu đó. Muốn nội dung càng tỉ mỉ, chỉ có thể là lãnh đạo trưởng quản sở nghiên cứu mới giải thích được cho anh. Cả người Phó Sử Ngọ lập tức đứng ra, mờ mịt ngã lên thân Đường Húc Hải. Đường Húc Hải bị y dọa sợ, nhanh chóng vô mặt y lìa. Sử Ngọ, cậu không sao chứ? Ôn Triệu Minh cũng không nhịn được liếc y một cái, có thể không có chuyện sao? Tự nhiên biến thành cô nhi, ai chịu nổi đả kích này chứ? Mấu chốt là một chút dấu vết cũng không có. Phó Sử Ngọ bị Đường Húc Hải tán cho hơi tỉnh táo lại, y xoay thân lại ôm lấy Đường Húc Hải, ngón tay dùng sức bấu chặt hắn. Cứ việc cha mẹ không chịu trách nhiệm, nhưng cũng là có cha có mẹ. Cho dù là con nuôi cũng không sao, nhưng cư nhiên cả con nuôi cũng không phải. Không cha không mẹ, tựa như lục bình không dễ không can, trôi nổi không nơi về, Phó Sử Ngọ gặp đả kích quá mạnh, gần như muốn hỏng mất. Húc Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thật sự không rõ. Phó Sử Ngọ thì thào nói, lại bất ức lại đáng thương, khiến tim Đường Húc Hải như nát ra. Đường Húc Hải dùng sức ôm y lìa, ánh mắt cùng Ôn Triệu Minh chạm nhau, kiên định nói, đừng gấp, Sử Ngọ. Tôi đã bảo Lao Ôn đi tìm một người đáng tin cậy cho anh, chỉ cần tiêu trừ tinh thần ám chỉ, chờ anh hồi tưởng lại tất cả ký ức. Nhất định có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Sử Ngọ bị đả kích thất hồn lạc phách, bên Vương Đan nói cái gì y cũng không nghe vào, chỉ còn Ôn Triệu Minh thảo luận chuyện tiếp đó với cô. Kế hoạch ban đầu của Vương Đan là bảo Phó Sử Ngọ để lộ ra một địa chỉ giả, sau đó nhìn phản ứng tiếp theo của Hô Lần, chờ hắn truyền lại tin tức rồi tìm hiểu nguồn gốc bắt gọn đồng loa của hắn. Chẳng qua bởi vì bản thân Hô Lần là cao thủ ít, truyền tin đa phần cũng sẽ dùng máy tính. Lúc này Miêu Gia xung phong nhận việc, chủ động yêu cầu hỗ trợ giám thị đối phương. Kỹ thuật của Miêu Gia cũng không kém, chặn được tin của đối phương cũng không thành vấn đề. Chuyện kế tiếp Phó Sử Ngọ liền không tham dự, chờ về tới chỗ ở lâm thời. Đường Húc Hải cùng Ôn Triệu Minh lúc nói chuyện với các thành viên bọn chân tử vô ý lộ ra kế hoạch họ trước đó đã thiết kế sẵn. Phó Sử Ngọ như thế, nói là vui sướng khi tìm thấy cha mẹ, cả thằng ngốc cũng không tin nổi. Vì thế họ chỉ có thể nói là cha mẹ Phó Sử Ngọ bị thương hôn mê, lúc này mới giải thích được cảm xúc đê mê của Phó Sử Ngọ. Trạng thái của Phó Sử Ngọ không tốt, Đường Húc Hải đương nhiên không có khả năng để y một mình, vì thế hai người lần đầu tiên quang minh chính đại ngủ chung một phòng. Mà có bắt đầu. Kết quả là Đường Húc Hải trực tiếp không rời khỏi phòng y luôn. Có Đường Húc Hải hết lòng làm bạn, tâm tình Phó Sử Ngọ rốt cục chậm rãi điều chỉnh lại một chút. Buổi tối, phòng tắt đèn, hai người nằm song song, Đường Húc Hải ra mặt dày xà qua ôm lấy Phó Sử Ngọ, Phó Sử Ngọ cũng không ghét bỏ người hắn nóng hổi. Trước kia thật ra tôi cũng thấy kỳ quái, cho dù họ làm việc trong sở, cũng không đến mức mười mấy năm cũng chưa từng một lần gặp mặt. Rất bất thường. Phó Sử Ngọ nói thật nhỏ. Cánh tay Đường Húc Hải ôm y khực lại, chuyển đến mái đầu của y, ngón tay nắm lấy tóc y nhẹ nhàng vân vê. Tuy cha tôi bởi vì tham gia quân ngũ quanh năm không ở nhà, tình cảm cũng không sâu đậm lắm, nhưng lúc ông mất tôi vẫn cảm thấy thương tâm khổ sở, cứ như đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Giọng Đường Húc Hải trầm thấp kể. Phó Sử Ngọ nâng mắt lên, trong tầm mắt u tối đó, hai người đối diện nhau. Đường Húc Hải nói, sau đó nữa lúc mẹ cũng đi, tôi cảm thấy như trời đã sắp xuống. Cha mẹ đôi khi chính là mảnh trời của con cái. Bất kể họ thế nào đi nữa, đều là cha là mẹ. Nếu không có hai người họ liền như bị lẻ loi trục xuất. Cô đơn, khủng hoảng, mờ mịt, còn có luống cuống khi phải một mình đối mặt thế giới. Phó sử Ngọ nhăn chặt mày, vươn tay bắt lấy cánh tay hắn. Tay Đường Húc Hải cọ cọ vành tai y, Phó sử Ngọ mẫn cảm hơi né đi. Đường Húc Hải cười một tiếng, nói tiếp, cho nên, cảm giác hiện tại của cậu tôi hiểu. Bất kể thế nào, bây giờ cậu còn có tôi. Về sau hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Phó sử Ngọ kích động, giọng ý nghèn nghẹn lừ một tiếng. Tâm tình thúc giục y bức thiết phải làm gì đó, vì thế Phó sử Ngọ tuân theo bản năng dướn qua khẽ chạm cánh môi Đường Húc Hải. Đường Húc Hải lập tức đè hót y xuống, ép y lên người mình, hai người nhiệt liệt mà triền miên hôn nhau. Hôn đến cả hai thở hồng hộc, Đường Húc Hải mới buông y ra. Phó sử Ngọ không hài lòng càng dựa sát vào Đường Húc Hải, hiện tại y cứ như muốn từ Đường Húc Hải tìm kiếm an ủi càng sâu. Tay không thành thật dao động khắp người Đường Húc Hải. Đường Húc Hải bắt lấy tay y kìa, thở dốc mà hỏi gặn, cậu có biết cậu đang làm gì không? Đường Húc Hải thật sự không nghĩ có thể phát sinh cái gì, hắn chỉ đơn thuần đến ấm giường làm gối ôm hình người thôi. Dù sao hôm nay Phó sử Ngọ đã chịu đả kích trầm trọng, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phó sử Ngọ chống người lên hôn hôn đôi môi Đường Húc Hải, nói, tôi biết. Hiểu biết vấn đề người yêu của Phó sử Ngọ đơn giản thô bạo lại trắng trợn rõ ràng, chỉ cần là y biết, lúc nên làm ý sẽ không mập mờ nhăn nhó gì cả. Vì thế Phó sử Ngọ đặc biệt thản nhiên nói, tôi cần anh. Đường Húc Hải nằm trên gối trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, thẳng đến Phó sử Ngọ bị hắn nắm chặt tay không kiên nhẫn dãy giụa, hắn mới bật người dậy chuyển qua đẩy ngã Phó sử Ngọ. Nếu an ủi bằng ngôn ngữ tâm hồn không đủ thỏa mãn Phó sử Ngọ, Đường Húc Hải thật sự rất rất vui lòng kính dâng thân thể của mình a. 3.113.3 Chương 114 Ngày hôm sau là ngày vốn phải dựa theo kế hoạch thực thi bước tiếp theo lộ ra tin tức dẫn Đường Hô Lần cùng thế lực phía sau hắn đi đến địa điểm đã định trước. Nhưng vấn đề ở đây là Phó sử Ngọ nhân vật chính của kế hoạch lại không đứng dậy nổi. Ôn Triệu Minh nổi gân xanh cục cục nhìn Đường Húc Hải cứ ngó đông ngó tây mà không dám nhìn vào anh. Các anh rốt cuộc làm cái quỷ gì vậy? Có thôi đi được không? Lúc nào rồi mà còn làm ra mấy chuyện hại thân thể này? Ôn Triệu Minh quả thực muốn hộc máu. Phó sử Ngọ cảm xúc đê mê còn có thể lừa dối qua chuyện, nhưng giờ trực tiếp không xuất hiện, sao mà làm người ta mắc câu được hả? Thân là một trong những người bày mưu, Ôn Triệu Minh tâm tắc chết mất. Mặt Đường Húc Hải dậy đến chặn được tên lửa, chỉ thấy cổ hắn dướn lên, lành làm gáo vỡ làm môi nói, dù sao không đến ba ngày, sử Ngọ không có khả năng đi ra. Ôn Triệu Minh cười lạnh một tiếng, là rời giường không nổi chứ gì. Anh cũng biết gây sức ép người ta quá ha. Đường Húc Hải lập tức đỏ mặt, xấu hổ sờ múi. Hắn không phải thấy mắc cỡ do chuyện riêng tư của hai người bại lộ. Thuần túy là đang tự kiểm điểm do đã là tay mơ không kinh nghiệm, kỹ thuật không tốt mà còn không chuẩn bị gì. Lúc ấy Phó sử Ngọ đã nói vậy rồi, Đường Húc Hải còn có thể nhịn được, chắc cũng không phải đàn ông. Huống chi cả hai tên đều là trai tơ, lỗ lô mãng mãng mà tìm đúng cách cũng là giỏi lắm rồi, đừng nói chi đến biết chuyện phải chuẩn bị công cụ. Đường Húc Hải quá kích động, Phó sử Ngọ thiếu chút nữa bị hắn làm tắt thở. Do kích động Đường Húc Hải hoàn toàn quên đống kim loại dư thừa trong người mình, trọng lượng kia căn bản là gấp 3-4 lần người thường. Cuối cùng Đường Húc Hải phải tống tiễn đống nguyên tố kia ra ngoài, hai người mới có thể tiến hành kết hợp bình thường. Lần mò tiến vào giai đoạn chính, ban đầu khẩn trương và đau đớn quá khiến cả hai đều bó chân bó tay. Nhưng Phó sử Ngọ đã trải qua nhiều cuộc chiến, sức nhẫn mại đã trưởng thành đến mức không tưởng. Đau thì đau, nhưng cùng Đường Húc Hải kết hợp là mong muốn của y, tự nhiên sẽ không vì chút khó khăn đó liền bỏ cuộc nửa đường. Mà chờ đến khi rơi vào cảnh đẹp, hai người đều không khống chế nổi, lâm vào điên cuồng đòi lấy thân thể đối phương. Lúc Đường Húc Hải rốt cục thỏa mãn buông lỏng Phó sử Ngọ ra, cả người Phó sử Ngọ đều không nhúc nhích nổi. Không chỉ vì lỗ mãng mà tạo thành vết rách, mà sức Đường Húc Hải còn quá mạnh, không kinh nghiệm để lại hàng loạt vết bầm tím trên người Phó sử Ngọ, nhìn qua cứ như vừa gặp phải bất hạnh vậy. Trạng thái thảm thiết cứ như hiện trường sự cố, khiến Đường Húc Hải lập tức sợ ngây người. May mà thể chất của Phó sử Ngọ mạnh hơn trước kia nhiều, được Đường Húc Hải ôm đi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường đã đổi chăn màn gối đệm, Phó sử Ngọ thân tâm thư sướng rơi vào mộng đẹp. Mà Đường Húc Hải thì vẫn lo lắng trông nom y gì, chỉ sợ y phát sốt thôi. Đáng tiếc là sợ cái gì đến cái đó, đến sáng thân nhiệt của Phó sử Ngọ liền một đường tăng vọt. Nếu Phó sử Ngọ giống như Đường Húc Hải đã được phân tử nguyên cải tạo thể chất, bôi chút thuốc sẽ khỏe rẻ không phát sốt gì. Nhưng chung quy tốc độ khôi phục của cơ thể y chống đỡ không nổi, ăn chút cháo rồi uống thuốc, Phó sử Ngọ mơ mơ màng màng ngủ tiếp, mà Đường Húc Hải thì bị Ôn Triệu Minh gõ cửa kêu đi ra. Đường Húc Hải ho khan một cái, bảo, dù sao giờ đã thế này rồi, sử Ngọ phải dưỡng, có thể không nhúc nhích liền không cho cậu ấy nhúc nhích. Không thì kéo dài kế hoạch thêm vài ngày được không? Ôn Triệu Minh nhíu mày nói, không được, đêm qua Miêu gia đã kiểm tra được, Hô Lần đã chuyển tin ra ngoài. Chúng ta phải mau chóng triển khai hành động mới được. Thời gian càng lâu, đối phương chuẩn bị lại càng nhiều, càng bất lợi với bên ta. Mặt Đường Húc Hải trầm xuống, hừ lạnh, hắn làm mẹ gì gấp dữ vậy. Ôn Triệu Minh hơi cảm thán, sau đó chỉnh lại tâm tình, bảo, bất kể thế nào, lần này nhất định phải dựa theo kế hoạch làm việc. Hành động thì chỉ mấy người biết chúng ta, mang thêm mấy người tin cậy tuyệt đối, đừng như lần Vương Đan làm dùm bèn cả lên để ai cũng biết hết. Đường Húc Hải ngại ngùng gật đầu, lần đó là do hắn không khống chế tốt, khiến toàn thành nhìn trò cười của Long Cốt. Ôn Triệu Minh hơi trầm ngâm nói, nếu Sử Ngọ làm sao cũng dậy không nổi, cũng chỉ có thể tạm thời tìm người thế thân thôi. Đường Húc Hải bất ngờ nhìn anh một cái, hỏi, thế thân thế nào a? Ôn Triệu Minh tức giận lườm hắn, tìm người giả thành cậu ta chứ sao? Dù sao làm thế nào cũng đừng để Hô Lần phát giác đó là thế thân là được. Đường Húc Hải suy nghĩ một chút liền đáp, cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì không thể tìm người trong Long Cốt, cuối cùng chỉ có thể nhờ Ngụy Ly. Bởi vì hình thể chiều cao của hai người cũng cỡ nhau, Ngụy Ly mặc quần áo của Phó Sử Ngọ vào trực tiếp ngồi lên xe, cộng thêm trên kính xe có một màng dán sắt sậm, không ở gần tuyệt đối không nhận ra. Từ tập hợp đến xuất phát, đều chưa cho Hô Lần cơ hội tới gần. Mà mỗi khi ra ngoài, ngồi ở vị trí phó điều khiển của Đường Húc Hải nhất định là Phó Sử Ngọ, không ai đa tâm mà nghĩ đó không phải Phó Sử Ngọ. Kế hoạch sơ sài này cư nhiên thật sự thành công. Ngụy Ly chịu rút, Liễu Miện tự nhiên cũng không bàng quan, cùng người khác chạy tới địa điểm mai phục trước. Vương Đan mang theo một vài người vũ lực cao trong ngành cùng Liễu Miện đến để hỗ trợ chạy tới một căn cứ quân sự bỏ hoang ngoài ngoại ô thủ đô, bắt đầu mai phục. Căn cứ này vì nằm gần thủ đô, nên được tu kiến dựa theo tiêu chuẩn sở chỉ huy, tương đối bí mật rắn chắc. Nếu nói là lâm thời an trí các khoa học gia quanh năm xa cách cộng đồng cũng coi như ổn. Nhưng lực lượng cảnh giới mặt ngoài có vẻ hơi kém chút. Trong kế hoạch Vương Đan thương lượng cùng Ôn Triệu Minh, song thân của Phó Sử Ngọ bởi vì bị thương hôn mê, Phó Sử Ngọ muốn đón người trở về chiếu cố. Thuận tiện liền đến thăm hỏi các cô dì chú bác nhìn y lớn lên một chút. Vì được đến vị trí cụ thể, Hô Lần nhất định phải cùng đi, mà muốn có càng nhiều thu hoạch, Hô Lần tự nhiên sẽ liên hệ đồng bọn trước kia, muốn bọn họ đến tiếp ứng. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên để làm xong chuẩn bị rời đi. Hô Lần lái xe đi theo đoàn xe phía trước, hắn nhìn xa xa, tựa như muốn xuyên qua tầng tầng chướng ngại nhìn vào Phó Sử Ngọ. Nếu nói ngay từ đầu tiếp cận y là để hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì lúc Phó Sử Ngọ từ chối hắn thật sự có chút rung động. Dựa theo loại hình yêu thích di vãng, Phó Sử Ngọ lạnh nhạt nghiêm nghị nói chuyện còn thẳng đến đâm chết người ta tuyệt đối không là loại hình hắn thích. Nhưng chính ngay lúc đó, Hô Lần phát giác trên người Phó Sử Ngọ có một loại thuần túy đáng quý. Chính loại thuần túy này khiến tim hắn đập lên liên hồi. Thế nhưng đáng tiếc, Phó Sử Ngọ lúc ấy đã có ý với Đường Húc Hải, bằng không hắn thật sự muốn cùng đối phương yêu đương một hồi. Nhiều năm làm gián điệp, Hô Lần trải qua nhiều lần yêu đương, làm cho triết học cái tình của hắn càng có khuynh hướng đã từng có được đã là tuyệt rồi, cũng không nhất định cương cầu muốn mãi mãi bên nhau. Lần này đồng đội ẩn mình tại thủ đô của hắn sau khi nhận được tin truyền đến, chỉ bảo hắn hành sự tùy hoàn cảnh. Đối phương trả lời mơ hồ không rõ, hình như là có chuẩn bị gì đó ở sau. Cũng cảnh cáo hắn lần này có lẽ sẽ gây hại đến hắn, bảo hắn chuẩn bị tốt chạy trốn bất cứ lúc nào. Tâm tính Hô Lần rất cứng cỏi, yêu thích dành cho Phó Sử Ngọ cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hắn chấp hành nhiệm vụ. Hô Lần đấy lòng yên lặng cảm thán, chấm dứt lần này, hắn đã có thể về nước rồi. Đoàn xe sóc này chạy trên mặt đường gần như sắp biến mất, vài giờ trôi qua rốt cục cũng tới nơi. Không xuống xe, trên vách núi đá ầm ầm rung động, một cánh cửa ngụy trang thành tảng đá chậm rãi mở ra. Đoàn xe từ từ chạy vào lối vào, căn cứ này cư nhiên là xây từ ngọn núi đảo trống chính thể. Người bên cạnh sợ than không thôi. Hô Lần mặt ngoài cũng kinh ngạc, ở nước hắn cũng gặp qua loại căn cứ giống thế, cũng không cảm thấy ngạc nhiên bao nhiêu. Nhưng trong lòng có hơi lo lắng, căn cứ như vậy muốn lẻn vào cũng rất khó, mà từ trong chạy ra ngoài độ khó cũng tăng mạnh. Đoàn xe dừng lại, 8 người đi chuyến này đều xuống xe, nhân viên căn cứ ở phía trước dẫn đường hướng về sâu trong hành lang. Đã đến nơi Hô Lần liền không nóng nảy, hắn chậm rãi rơi lại cuối cùng, ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh căn cứ. Rơi khỏi hành lang dài, tiến vào một đại sảnh. Hô Lần xuyên qua đám người rốt cục phát hiện người đứng bên cạnh Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh cư nhiên không phải Phó Sử Ngọ, mà là thành viên kia của Tốn Tổ. Hô Lần trong lòng lập tức lộp bộ, một dự cảm xấu dâng lên. Hắn không đi rể rà ở cuối nửa, tiến lên trước đám người, kinh ngạc như thật hỏi, sao Sử Ngọ chưa tới? Bọn Ôn Triệu Minh quay lại, người đứng đối diện đều lom lom nhìn hắn, vô hình như có cảm giác bị người tập trung vào khiến lông tơ Hô Lần sợn cả lên. Ôn Triệu Minh lạnh nhạt nói, thế nào? Anh thực ngạc nhiên. Hô Lần miễn cưỡng kéo khỏe miệng lên, hỏi, nếu đón xong thân về, cậu ấy sao không có mặt, kỳ lạ thế. Hắn đã bắt đầu thấy không ổn, âm thầm đề cao cảnh giác. Nhưng không song chính là hiện đối diện hắn là Đường Húc Hải, Ôn Triệu Minh và mấy người bên Tố Tổ, mà phía sau hắn lại là Lưu Bội Kỳ, Thiệu Nhạc Chân Tử, Lưu Hoàng Bạch Khải Phong. Trước lang sau hổ, đánh nhau hắn rất bị động. Đây đều là kinh nghiệm rút ra từ giáo huấn, hoàn cảnh bao vây toàn phía khiến hô lần muốn trốn cũng trốn không thoát. Đường Húc Hải cười lạnh một chút, căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp quát một câu, bắt. Lưu Bội Kỳ Chân Tử còn chưa kịp phản ứng, Lưu Hoàng và Bạch Khải Phong trực tiếp nhào lên tóm, hô lần phản xạ có điều kiện phản kháng, nhưng rốt cuộc nắm đấm của hắn vẫn không sánh bằng Lưu Hoàng xuất thân quân đặc chủng, bị ấn xuống đất. Hô lần tức giận không thôi quát, các anh rốt cuộc làm gì vậy? Đường Húc Hải ngồi xổm bên cạnh hắn, một con dao xẹt mạnh qua mặt hắn, đâm phập vào mặt đất. Hô lần liền chảy dòng mồ hôi lạnh. Đường Húc Hải chán ghét nói, rốt cuộc vì cái gì anh không biết hả? Thân phận của anh có cần tôi nói cho anh biết không? Lưu Bội Kỳ ngơ ngác, Chân Tử cũng chẳng hiểu mô tê gì, Lưu Hoàng cùng Bạch Khải Phong tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng họ biết Đường Húc Hải tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ánh mắt Ôn Triệu Minh lạnh như băng, ngài gián điệp thâm niên Hô Lần ở của nước A, tòa miếu nhỏ Long Cốt này chứa không nổi pho tượng Phật lớn như ngài đâu. Đường Húc Hải nói, ai biết đó có phải tên thật của hắn không? Hô Lần nhắm chặt mắt, nói, tôi nghĩ vậy đây có lẽ là hiểu lầm gì rồi. Có gì mà hiểu lầm? Một giọng nữ trong trẻo truyền đến, Vương Đan từ cửa thang máy đi ra, anh có thể nói nghe chút đi, đừng nói chúng tôi không cho anh cơ hội khiếu nại. Chẳng qua anh phải nghĩ kỹ, lời anh nói có khả năng sẽ là bằng chứng trước tòa. Lưu Bội Kỳ kinh ngạc cứng họng, Chân Tử cũng cả lăm nói, chị Vương. Hô Lần dãy rủa nhìn cô, cái gì cũng hiểu ra, thì ra là cô. Cô là người của chính phủ Hoa Hạ. Vương Đan cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, chính là tôi. Hô Lần cũng không nhiều lời nữa mà ngậm miệng lại. Tại sao anh không nói? Ôn Triệu Minh lạnh nhạt nói, tôi còn muốn nghe xem là hiểu lầm gì nữa đó. Vương Đan nói, anh hỏi không ra gì đâu, người thân phận như chúng tôi, nếu bị bắt thẩm vấn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Hơn nữa hắn là loại gián điệp thâm niên. Chân Tử không thể tin nổi nhìn Hô Lần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Hoàng cùng Bạch Khải Phong vặn tay hắn lại, Vương Đan đi lên trước tiến hành soát người. Khiến bọn Long Cốt trợn mắt há hốc mồm chính là, Vương Đan cư nhiên từ trên người hắn tìm ra một đống đồ. Lần này mục tiêu của Hô Lần rõ ràng là muốn tiến hành hành động gián điệp, cho nên những thứ hắn mang theo đều là công cụ cần thiết. Mấy cái này cắt hết đường chối cãi của hắn. Vương Đan lắc lắc USB ngụy trang thành ống thuốc làm dịu trong tay, chóc tặc chóc tang. Anh chuẩn bị cũng đầy đủ thiệt. Chân Tử khiếp sợ trước mắt, từ trên tay Vương Đan cầm lấy ống thuốc nhìn không ra sơ hở, dạng ống như kem đánh răng phần trên là thuốc thật, nhưng bóc miếng dán ở phần đáy đi, có thể kéo ra một cái USB chỉ cỡ nửa ngón tay. Quá thần kỳ. Thiệu Nhạc cũng cầm lên ngắm, nếu không là lập trường đối địch, Thiệu Nhạc thật muốn cúng bái kỹ xảo ngụy trang điêu luyện này một chút. Vương Đan phất phất tay, mang hắn đi, canh chừng đó, nhớ đừng để hắn tự sát. Hô Lần cười khổ một tiếng, cô yên tâm, tôi sẽ không tự sát. Đường Húc Hải mặt không đổi sắc đi tới, một quyền rộng vào bụng hắn. Hô Lần lập tức thống khổ cuộn mình lại, cả lực nắm của Lưu Hoàng cùng Bạch Khải Phong cũng tránh thoát được một chút. Đường Húc Hải lạnh nhạt nói, đấm này là thay phó sử ngọ đánh. Anh không nên mượn danh nghĩa tình cảm để tiếp cận cậu ấy. Hô Lần cắn răng chịu đựng cơn đau toàn tâm trôi qua, Đức Quang nói, tôi thật sự thích cậu ấy. Đường Húc Hải nổi giận, lại một đấm bay qua, đau đến Hô Lần cả người run rẩy. Vương Đan đau đầu đỡ chán, đừng đánh, nắm tay anh nặng vậy, đánh chết người thì sao đây? Người này còn phải giữ lại còn dung đó. Vương Đan bảo người của cô mau kéo Hô Lần đi, không dám để hắn ở đây nữa. Lưu Bội Kỳ nói, lần này đến là vì tóm lấy Hô Lần sao? Thiệu Nhạc cũng bảo, tôi còn tưởng đến đón cha mẹ đội trưởng phó thật chứ. Ôn Triệu Minh nói, trừ bắt hắn, còn muốn dẫn đồng lõa của hắn ra. Mục tiêu của chúng là chỗ làm việc của song thân Sử Ngọ. Bọn Lưu Bội Kỳ không biết nhiều về việc này, cái hiểu cái không. Đường Húc Hải cũng không kiên nhẫn giải thích với họ, hung hăng vô hắn cái chát, quắc, hỏi nhiều vậy làm chi? Cho anh làm gì thì làm đó đi. Hô Lần bị nhốt vào một phòng giam rắn chắc, mà người khác thì bắt đầu chuẩn bị bắt bà trong giỏ. Cái bây bố trí thực nhanh chóng, không để đối phương suy tính nhiều, chỉ có thể dựa theo an bài của bọn họ từng bước mà rơi vào bẫy. Chung quanh căn cứ có mắt điện tử, bởi vì muốn ngụy trang thành một căn cứ chân chính, người mà Vương Đan mang đến không thể không phân tán ra để tiến hành cảnh giới. Khi hình ảnh giám thị nhoáng lên một cái, Vương Đan kinh nghiệm phong phú lập tức biết tín hiệu đã bị người ta làm nhiễu. Đường Húc Hải mang người nhanh chóng từ một lối khác đi ra ngoài, vòng đến sau lưng đối phương. Đồng lõa của Hô Lần có hơn 20 người, vốn tiểu tổ cùng hắn hành động cũng không nhiều vậy. Nhưng sau khi màn trời mở ra, những gián điệp nằm vùng nán lại Hoa Hạ âm thầm liên hệ, giúp đỡ nhau sống đến hiện tại. Mà hành động lần này, để đảm bảo thành công, đồng lõa của Hô Lần liền tụ tập lại hết. Vương Đan có thể diệt tận gốc. Những người này làm nhiễu hình ảnh giám thị xong cũng không hành động, ngược lại nấp vào ngọn núi cách cổng căn cứ một khoảng không manh động. Nếu không phải Đường Húc Hải đang đi vòng đến có thiết bị cảm biến nhiệt, trong thời gian ngắn chưa chắc đã tìm ra bọn họ. Bọn Đường Húc Hải Lưu Hoàng nhanh chóng mò tới, bịt lấy miệng mũi, dao găm xẹt qua cổ, một sinh mệnh liền hồn về đất mẹ. Đáng tiếc là bên trong vẫn có người là dị năng giả, động tĩnh phản kích lúc hấp hối đã kinh động người khác. Đường Húc Hải vẻ mặt lênh khốc, xuống tay càng tàn nhẫn, hơn 20 người trên đỉnh núi căn bản chưa dậy được chút sóng, liền bị mấy tinh anh bên Long Cốt xử lý. Thiệu Nhạc vẻ mặt không hiểu, những người này dễ giết quá, quả thực chịu không nổi một đòn. Bên này chấm dứt chiến đấu, Vương Đan mang người đi lên thu dọn tàn cuộc, nhìn mặt những người này, đều là nhân vật có tên trên bảng. Cô gật gật đầu nói, không sai, chính là họ. Ôn Triệu Minh không nói gì, anh đi tới đi lui nhìn những người này, nói, có điểm gì là lạ, cô xem trang bị trên người những người này. Không giống muốn đi tham chiến. Nghe anh nói vậy, Vương Đan cũng nghiêm túc lại, trên người họ tuy cũng có vũ khí nóng, nhưng hỏa lực này mà muốn công phá căn cứ, căn bản là không có khả năng. Vừa rồi bọn họ giao thủ, cũng không phát hiện ai có thân thủ đặc biệt tốt, hoặc là dị năng đặc biệt nổi bật. Chuyện đi chịu chết vô ích đám người này sẽ không làm, vậy chúng dựa vào cái gì? Giữa núi đột nhiên thổi bay một luồng gió lạnh, lạnh đến mọi người tập thể dùng mình. Đường Húc Hải biến sắc, dị năng giả. Chỗ hỏng do không có mặt phó sử ngọ xuất hiện, y không ở căn bản không có cách phân hình chung quanh có bao nhiêu mối nguy. Chân tử ngẩng đầu lên, một thứ lạnh lẽo dán vào chóp mũi cô. Chân tử kinh ngạc giơ tay lên, tuyết rơi. Điều đó không có khả năng. Hiện tại đã tới đầu tháng 6, buổi sáng nhiệt độ còn bình thường, ngắn ngủn nửa ngày làm sao có thể đỗ tuyết chứ. Đường Húc Hải trong lòng dùng mình, quát lớn một tiếng, trở về. Mọi người bỏ lại thi thể không quản, chạy về hướng chân núi. Trên sơn cốc phong vân biến huyễn, gió càng lúc càng lớn, hỗn loạn trong đó là bông tuyết trắng tinh, rất nhanh liền biến thành báo tuyết có thể chớp mắt biến người thành người tuyết. Chỉ khoảng nửa khắc, quanh sơn cốc liền biến thành một mảnh trắng xóa, bông tuyết làm người ta căn bản không mở mắt ra được. Con đường dưới chân không có cách nào thấy rõ, có người ngã ập xuống, lăn lông lốc dọc theo trên núi. Vương Đan ngẩng đầu vừa nhìn, lớn tiếng thét lên, Lương Võ. Người tên Lương Võ ngã nhào đến mép núi, thống khổ rên rỉ một tiếng, cánh tay hắn đã gãy nát. Vương Đan gắt gao mím môi, vừa chạy vừa nhảy, bằng vào ký ức lúc đi lên, miễn miễn cưỡng cưỡng an toàn chạy tới mép núi, nâng Lương Võ dậy. Đội viên theo sau cô cũng lục tục leo xuống, Lương Võ ôm cánh tay đã gãy, lạnh đến run lẩy bẩy. Đường Húc Hải thở dốc chạy xuống, hắn dừng bước, bưng miệng mũi, hiện tại cả không khí hít vào cũng rét lạnh đến khó có thể chịu đựng. Tốc độ của Ôn Triệu Minh không có khả năng nhanh, cũng may anh có dị năng hỏa hệ hộ thân, ngược lại không lạnh như những người khác, theo bước chân anh, tuyết động chậm rãi tan ra. Thiệu Nhạc rụt cổ ôm cánh tay, hắn đột nhiên kêu lên, mau nhìn. Người chung quanh ngẩng đầu nhìn lên, cây cối xung quanh do nhiệt độ hạ quá nhanh mà kết thành tầng tầng trăng xóa, rất nhanh liền hình thành một mảng băng đồ sộ. Thân nhiệt của Đường Húc Hải luôn cao hơn người thường, nhưng giờ hắn còn thấy lạnh chịu không thấu, nếu không lập tức đi vào trong, bọn họ rất có thể sẽ giết chết. Đi mau đi. Đường Húc Hải gầm nhẹ một tiếng, trở lại kéo lê Ôn Triệu Minh quắng lên lưng chạy. Nhiệt lượng từ Ôn Triệu Minh truyền tới, khiến Đường Húc Hải dễ chịu một chút. Hắn là người đầu tiên trở về cổng ngụy trang thành đá, lại bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Chỉ thấy một lớp băng thật dày dọc theo khe cửa đông lại, cửa triệt để mở không ra. Nhiệt độ vẫn liên tục giảm xuống, cách lớp đá, bọn họ có thể nghe thấy tiếng rắc 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 kim loại bên trong phát ra do bị đóng băng. Vương Đan khẩn trương, vào không được tất cả họ đều sẽ lạnh chết. Ôn Triệu Minh bảo, thả tôi xuống. Đường Húc Hải buông Ôn Triệu Minh ra, để anh đứng vững. Đường Húc Hải ngẩng đầu nhìn, nói, tạm thời không mở cửa được. Không nghĩ ra cách chúng ta chết chắc rồi. Ôn Triệu Minh suy nghĩ một chút, trong tay phừng lên một hỏa cầu lớn. Cứ việc anh quần quận không ngừng chuyển vận dị năng, hỏa cầu lại cứ nháy nháy trong báo tuyết như có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào. Ôn Triệu Minh lắc đầu, đốt lửa không nổi. Thiệu Nhạc lạnh đến hai hàm răng đánh vào nhau, phát ra tiếng lập cập lập cập. Hắn sụt xịt mũi, nói, dị năng giả này thật lợi hại, cả báo tuyết lớn vậy cũng có thể hình thành, cũng cơ phó đoàn ôn hỏa thiêu đầm lầy a. Vương Đan ôm cánh tay vuốt vuốt, chẳng lẽ người nọ là thuộc tính băng? Ôn Triệu Minh nhìn mọi người lạnh đến sắc mặt tím tái chung quanh, trong lòng thầm lo lắng. Anh nói, có lẽ không phải một người tạo thành báo tuyết lớn như vậy. Chắc là có một dị năng giả thủy hệ hợp tác mới làm nổi. Băng không lấy hơi nước trong sơn cốc không có khả năng hình thành nhiều băng như vậy. Thiệu Nhạc nhảy nhảy hoạt động thân thể, phó đoàn Ôn anh có cách nào không? Ôn Triệu Minh ngưng trọng nói, tôi chỉ có thể thử. Tôi sẽ không ngừng thi triển dị năng hỏa hệ, chế tạo một dòng nhiệt. Thiệu Nhạc, anh dùng dị năng phong hệ thổi dòng nhiệt này đi lên, thổi tới tầng mây, thổi tan đụ mây kia. Thiệu Nhạc gật đầu. Ôn Triệu Minh hơi hoạt động chi giả, hai chân dạng, cánh tay mở, một đoàn lửa dọc theo anh bắt đầu bốc cháy. Ôn Triệu Minh dốc hết toàn lực sinh ra dòng nhiệt cuồn cuộn, nguồn nhiệt này xuất hiện, khiến người chung quanh lập tức khoan khoái rất nhiều. Thiệu Nhạc giơ tay, nhẹ nhàng nhấc, dòng nhiệt liền nhẹ nhàng bay lên cao. Trong tự nhiên, vốn chính là khí nóng bay lên khí lạnh trầm xuống, hơn nữa Thiệu Nhạc đẩy như vậy, dòng nhiệt cũng nhanh chóng thăng lên không trung. Ôn Triệu Minh không chớp mắt cái nào nhìn chằm chằm tầng mây, mắt thấy phiến mây kia có vẻ loãng hơn vừa rồi một chút. Hữu hiệu. Ôn Triệu Minh quát một tiếng. Thiệu Nhạc vừa nghe, càng dũng mãnh, gom hết dị năng toàn thân lên, sức gió thổi bật mạnh hơn. Chậm rãi dòng nhiệt hình thành một dòng khí dạng vòi rồng bay thẳng lên trời cao. Bão tuyết không ngừng tàn phá bông cực lại, đông tuyết càng rơi càng nhỏ, chậm rãi biến thành chút mưa phùn. 3-114-3 Chương 115 Nhiệt khí thoát khỏi tầng mây, thổi tán đi luồng hơi nước, tầng mây ngày càng mỏng, càng bay càng cao. Mưa phùn giạt rào cuối cùng cũng ngừng lại. Độ ấm bắt đầu chậm rãi tăng lên, mọi người bị rét nửa ngày rốt cục dễ chịu hơn chút. Gió tuyết tuy ngừng, nhưng trong chốc lát băng kết cũng sẽ không hòa tan ngay. Ôn Triệu Minh ngừng tay, mỏi mệt lung lay thân thể, Thiệu Nhạc tinh thần coi như còn tốt, nhanh chóng đi đỡ lấy anh. Đường Húc Hải trà sát tay cho ấm lại, cũng không biết là ai, chúng là muốn đông chết tươi chúng ta đây mà. Vương Đan nhìn nhìn hướng cánh cửa, quay đầu lại nói, tôi nghĩ ban đầu mục tiêu của chúng là muốn nhốt chúng ta trong căn cứ đông chết, điều kiện có hạn, hiện giờ sẽ không có thiết bị sưởi. Căn cứ này ban đầu là bỏ hoang, cho dù ngụy trang thành có người ở, nhưng giờ đang vào giữa hè, cũng không có khả năng dự trữ nhiên liệu sưởi ấm, chỉ dùng dị năng không thể đảm bảo tất cả mọi người không bị đông chết. Đường Húc Hải nói, đám gián điệp ngoại quốc kia thậm chí có cao thủ lợi hại như vậy. Ban đầu không ra tay, chờ chúng ta giết sạch đám người trên núi mới hành động. Vương Đan phân tích, chỉ sợ ra tay không là Đồng Lóa Hô lần gọi tới. Theo tôi được biết, trong binh đoàn tư gia phe hoặc có một dị năng giả thủy hệ cấp 5 cùng một dị năng giả Hàn Đông cấp 5. Dị năng giả Hàn Đông này đúng lúc tương phản với tiến sĩ Âu Dương Thành có thể tạo thành cực cao áp nóng cục bộ, hắn có thể khiến nhiệt độ cục bộ hạ xuống đột ngột trong khoảng thời gian ngắn. Lưu Bội Kỳ run run một chút, hút hút mũi nói, chế tạo trận báo tuyết này là người của phe hoặc. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ôn Triệu Minh đẩy tay Thiệu Nhạc ra, đứng vững. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa bị lớp băng thật dày đông lại, anh quay đầu nói, hiện tại không phải lúc thảo luận điều này, không biết đối phương còn chiêu sau không, mau mang người bên trong ra trước đi. Ôn Triệu Minh đi qua, dán vào cửa bắt đầu phóng hỏa hòa tan, đáng tiếc anh tiêu hao đại lượng dị năng, ngọn lửa này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Lưu Bội Kỳ dứt khoát nắm ra một bó mầm ống, để cao nảy mầm. Bắp nhanh chóng sinh trưởng thành thục, vỏ bắp bốc ra, túi bắp bị ném vào trong lửa. Trước kia túi bắp ở nông thôn chính là nhiên liệu nhóm lửa chủ yếu, có đống túi này, Ôn Triệu Minh càng dễ đốt hơn. Lúc này cánh cổng đá hiện lên một tầng bụi sáng, tốc độ băng tan càng nhanh lên. Biết Ngụy Ly phong thích phù ấn bên trong, lửa trên tay Ôn Triệu Minh càng lớn hơn. Hai bên giáp công khiến lớp băng bám trên cửa rốt cục lỏng ra, từng khối lớn rơi xuống, nát thành mảnh nhỏ. Đợi một lát, cánh cửa vang lên một trận rầm rầm, rốt cục mở ra. Chờ cửa triệt để mở toang, người đứng bên ngoài sợ hãi hít mạnh một hơi. Chân tử nuốt một ngụm, nói, may mà dòng khí lạnh bị thổi tán. Toàn bộ cửa động kéo dài đến hành lang, vách tường và trên đỉnh đều bị kết băng dày đặc, cửa vừa mở ra, vụ vụ luồng khí lạnh giá bên trong mùa ra ngoài. Trên người Ngụy Ly là chiếc áo bành tô không biết từ chỗ nào moi ra, mặt y tái nhợt nói với họ, cửa này đừng đóng lại, để phòng hở. Nhiệt độ bên trong còn rét hơn bên ngoài, người đứng gần cửa sôi nổi đi ra. Mặt liễu miệng xanh lẹ nói, biết từ hướng nào khởi xướng công kích không? Bão tuyết này thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng muốn tạo ra, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Trên trời phải đúng lúc có một tầng mây trắng, còn có địa hình sơn cốc căn cứ này phải phù hợp điều kiện đặc biệt. Hai điều này cộng thêm dị năng giả Hàn Đông và thủy hệ của đối phương, mới hình thành hiện tượng công kích làm người ta trở tay không kịp lần này. Bọn liễu miệng đóng tại căn cứ, cánh cửa đầu tiên bị đông cứng, làm sao cũng không mở được. Sau đó từ cửa xâm nhập một luồng hơi lạnh thấu xương dọc theo vách tường lan tràn vào. Tầm mắt rất nhanh đều bị băng bao trùm. Nhiệt độ chợt giảm mạnh, bọn họ liều mạng tìm đồ sưởi, hơn nữa Liễu Miệng cống hiến cảnh cộng thêm phù ấn của Ngụy Ly mới không đông chết tươi bọn họ. Cả bản mặt kẻ thù còn chưa ngó thấy đã bị giết chết, cái chết này cũng quá nghẹn quất. Đường Húc Hải nói, muốn khống chế phương hướng Hàn Đông, chúng không có khả năng cách đây quá xa. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ vào phía đỉnh hướng núi tây, nói, tôi nhớ lúc đầu phong tuyết là từ hướng kia thổi tới. Mặt Liễu Miệng xa sầm, nói, cũng không biết đám gián điệp này làm sao thông đồng được với phe Hoắc, kết quả trực tiếp đưa dị năng giả quân đoàn Hoắc ra tới. Vương Đan nói, tôi cũng không ngờ sẽ dẫn chúng tới đây. Xem như đánh lầm chúng sai. chúng ta vốn chỉ muốn một lưới bắt hết đám gián điệp nằm vùng, mồi thả ra là các khoa học gia đến từ sở nghiên cứu chiến sĩ siêu năng lực. Phe Hoắc phản đối phương án của phe Ngô cho nên muốn ám sát các khoa học gia này, vì thế chúng muốn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Vương Đa nào nao cắn môi, cô làm công tác tình báo vì thế lập tức liền phân tích ra nguyên nhân. Phe Ngô đấu tranh kịch liệt với phe Hoắc, nhưng cũng chưa đến mức ám sát khoa học gia của đối phương. Nếu sớm biết sẽ dẫn đám người kia đến, bọn họ sẽ không chỉ mang có vài người thế này, nhất định sẽ chuẩn bị càng đầy đủ. Vương Đan nôn nóng không thôi, cô nói, hiện tại người Hoắc gia cho rằng những khoa học gia đó ẩn thân ở đây, nhất định sẽ nghĩ cách giết bọn họ. Đường Húc Hải tỉnh táo ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn đỉnh núi, chúng tới. Đồng lõa của Hô Lần luôn luôn chú ý đến hướng đi của thượng tầng Hoa Hạ, dân chúng bị giấu giếm chẳng hay biết gì, nhưng lại không giấu được đám người quanh năm làm tình báo bọn họ. Họ sở dĩ để lộ tin tức này cho phe Hoắc bất quá là muốn đi cái xe, đục nước béo cò thu tư liệu vào tay mà thôi. Căn bản lại không nghĩ tới đây chỉ là một cái bẫy nhằm vào họ, không đợi quân đoàn tư ra phe Hoắc động thủ, họ đã bị người ta làm thịt sạch sẽ hết rồi. Dị năng giả thủy hệ Hoắc ra thấy những người này bị xử lý lưu loát thế cũng thấy có gì là lạ, nhưng đại chiêu đã vào nòng, tên đã lên dây không thể không bắn, dừng lại không được. Dị năng giả Hàn Đông cùng thủy hệ tiêu hao quá nhiều, dừng ở phía sau. Nhưng binh đoàn tư gia Hoắc gia lại có một dị năng giả xa hệ cấp 5 xung phong lên trước. Gã từ đỉnh núi xuống đến, con đường trước người bởi vì tuyết động tan ra mà trở nên lầy lội liền bắt đầu xa hóa. Mà 450 người đi theo sau còn gã, trong tay ghìm súng bắn phá về hướng bên này. Tiếng súng lanh lanh vẩn quanh sân cốc, Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng, áo giáp cả người chậm rãi xuất hiện bao trùm toàn thân, tay nắm đại kiếm, chạy ào vọt tới. Lòng Liễu Miện cũng đầy lửa giận, không cam yếu thế chạy vài bước, nhẹ nhàng nhảy dựng bay lượn lên. Vọt tới còn nhanh hơn Đường Húc Hải. Dị năng giả xa hệ mạnh hơn Mã Đông đội bọn họ lúc trước nhiều, hạt cắt trong tay gã chính là vũ khí mạnh khủng khiếp. Cột cắt khổng lồ giã vào người Đường Húc Hải phát nhói, một nắm cắt bay lên, Liễu Miện không thể không dùng tay che mặt mình lại, sợ bị cắt quất vào mắt. Bên này dị năng giả cấp 5 ra tay trước, những dị năng giả cấp 4 phía sau cũng không cam yếu thế xông lên, trong nháy mắt các hệ dị năng lần lượt bắn phá sân cốc, ánh sáng 7 màu không ngừng va chạm rồi tàn mát. Vốn lần này ba dị năng giả cấp 5 ra mặt, đối phó với phó sử ngọ Đường Húc Hải Ôn Triệu Minh bên này là vừa vặn, cố tình phó sử ngọ biến thành Ngụy Ly, còn tặng kèm một Liễu Miện tới. Hiện tượng thiên nhiên công kích nổi lên đã bị Ôn Triệu Minh phá giải, Ôn Triệu Minh tuy không thể tham chiến ngay, nhưng bên chúng cũng có hai người không thể nhảy vào. Sai lầm này dẫn đến số lượng dị năng giả cấp 5 của chúng rơi vào hạ phong. Dị năng giả xa hệ binh Hoắc gia này có gan một đấu hai tự nhiên có năm chắc, nhánh cây của Liễu Miện thay đổi phương hướng không chút khe hở công kích về phía gã, tránh cũng không thể tránh. Dị năng giả xa hệ trực tiếp chui hết người xuống cát. Theo bước di chuyển của gã bên dưới, mặt đất cũng kéo ra một vệt dài bắt mắt, Đường Húc Hải sai bước đuổi theo, lại đột nhiên trầm xuống, dưới chân chớp mắt biến thành cắn lún. Tốc độ lún của cắt lún quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cắn nuốt đến eo Đường Húc Hải. Đại kiếm trong tay Đường Húc Hải bị hắn cắm vào sau lưng, giáp trên bả vai nhanh chóng rôi ra một đôi cánh kim loại khổng lồ. Cánh vỗ thật mạnh, hạt cắt chung quanh đều bị hắn nương theo sức gió thổi bay. Một lực đẩy thật mạnh hướng tới, ép Đường Húc Hải đột ngột bay khỏi mặt đất. Dị năng giả một hệ như Liễu Miện tối không sợ cắn lún, vô số cành liễu kéo dài ra ngoài, hung hăng đâm mạnh xuống mặt đất xa hóa. Một cột cắt phun bắn thẳng trợ lực cho dị năng giả xa hệ vụt lên, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào hai người bay trên không trung. Lui về phía sau, dị năng giả xa hệ không quay đầu lại khẽ quát một tiếng, binh đoàn Hoắc gia hào hào lui lại, có kẻ tạm thời bị cuốn lấy cũng liều mạng bị thương mà muốn rút đi. Cẩn thận! Thấy chúng như vậy, Vương Đan cao giọng hô về phía sau một tiếng. Hừ. Dị năng giả xa hệ cười lạnh, mở hai tay ra, dưới nách gã từng mảng bụi cắt quần cuộn tung lên, vốn éo như mấy con địa long. Đi. Dị năng giả xa hệ vung tay lên, rồng cắt quất mạnh về phía Đường Húc Hải, đại kiếm trong tay Đường Húc Hải đột nhiên đảo qua, rồng cắt bị chém phăng đầu, thế nhưng phần thân đã đứt không giảm dư thế mà trực tiếp tông vào người hắn. Sức mạnh hất văng Đường Húc Hải về phía sau. Chờ rồng cắt tông xong, ngay sau đó lại bay qua con thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nửa sơn cốc đều bị dị năng giả xa hệ xa hóa, gã có lượng cắt xài hoài không hết để chế tạo rồng cát, Đường Húc Hải bị đám rồng này tông văng quay cuồng trên không trung, nhất thời thật sự không có cách nào ổn định thân thể. Đường Húc Hải choáng váng đầu góc lại nghẹn lửa trong bụng, hắn muốn bùng cháy. Lúc hắn đi phó sử ngọ còn đang ngủ say, đôi má hồng hồng đáng yêu muốn chết. Hắn không đành lòng đánh thức y để tạm biệt. Đường Húc Hải vẫn luôn ôm suy nghĩ sớm xong việc sớm trở về. Hắn thậm chí còn muốn nấu cơm làm cháo gà cho phó sử ngọ ăn nữa. Thế mà đám người này ngoài dự đoán nhào ra, không ngừng chậm trễ thời gian của hắn, Đường Húc Hải tức đến trào máu họng. Hai tay Đường Húc Hải đẩy lên trước, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm chắn khổng lồ, hạt cắt đánh vào mặt chắn hất ra lực đẩy thật lớn, chấn đến tay Đường Húc Hải phát đau. Rốt cục ổn định thân hình, Đường Húc Hải nhe răng cười một tiếng, nương theo tấm chắn như đạn pháo rộng về hướng dị năng giả xa hệ. Dị năng giả xa hệ đương nhiên không ngốc mà đứng đó để hắn tông vào, nhanh chóng lắc mình rời đi. Gã vừa động, xa chiều cuồn cuộn không ngừng rốt cục khựng lại. Liễu Miện mặt xám mày cho, trong tóc trên người đều là cát, hắn đang cực kỳ khó chịu. Ngụy Ly nhìn mày, nhịn không được tiến lên một bước. Y nhìn chằm chằm dị năng giả xa hệ và Đường Húc Hải giao thủ đối diện, hơi suy ngẫm rồi vươn tay lấy ra một tờ giấy vàng. Ngón tay Ngụy Ly quẹt một đường lên giấy, y vung lên, giấy vàng liền bay về hướng mặt đất, bụi sáng nhàn nhạt bay tung vào bãi cát vàng óng bao phủ khắp nơi cũng không thu hút mấy. Chẳng qua sau khi bụi sáng tung ra, mặt đất từ nơi bị lá bùa hạ xuống dần dần biến thành đất rắn, mặt đất màu vàng kéo dài về hướng dị năng giả xa hệ. Dị năng giả xa hệ kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Ly một cái. Đường Húc Hải quá khẽ, đối thủ của mày ở đây. Cư nhiên còn dám phân tâm. Dị năng giả xa hệ khinh miệt liếc hắn một cái, Đường Húc Hải tức đến mắt đỏ ké, nghiến răng nghiến lợi. Cự kiếm tài tình một phân thành hai, chớp mắt thành hai thanh đường đao, Đường Húc Hải chuyển hướng đường đao, cắt qua phần cổ dị năng giả xa hệ. Trong mắt dị năng giả xa hệ hiện lên một tia dị sắc, đao trong tay Đường Húc Hải lưu loát xẹt qua cổ hắn. Đường Húc Hải thầm kinh nghi, hắn căn bản không thấy chút lực cản nào, liền tính đao của hắn nhanh đến đâu cũng không thể ghê đến vậy. Chỗ cổ bị đao cắt qua của gã trước mắt phun trào ra không phải máu, mà là cát. Đường Húc Hải vừa sợ lại giật mình, đạp 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 lui về sau mấy bước. Cát phun ra từ cổ gã này đột nhiên nổ mạnh, dị năng giả xa hệ lập tức biến thành một cụm cát lớn. Mấy dị năng giả phong hệ phía sau đang xem cuộc chiến đột nhiên ra tay cùng một lúc, mãnh liệt thổi bay một cơn lốc về hướng cụm cát. Dị năng giả xa hệ nương sức gió cuồn cuộn nâng mớ cát hôn tạp dưới đất lên, trong chớp mắt liền biến thành một bão cát bụi khổng lồ. Sắc mặt Liễu Miện nháy mắt biến đổi, mau rút. Người nọ là dị năng giả cấp 6. Nhưng đã muộn rồi. Dị năng giả xa hệ cuộn lấy cát bụi, gã như một yêu ma đang há to cái mồm máu, đảo mắt liền nuốt chửng Đường Húc Hải. Mãn nhãn đều là mờ nhạt, căn bản không thấy rõ thứ cách 50 mét. Một cụm cát cuốn lấy tứ chi Đường Húc Hải, kéo dài tứ chi của hắn bắt đầu xé. Thống khổ của ngũ mã phanh thanh, làm Đường Húc Hải cắn chặt răng, gân xanh cụm lên. Ác Đường Húc Hải đổ mồ hôi như mưa, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Đường Húc Hải ra sức dây rủa, nhưng cắt quấn quanh tứ chi quá chặt, căn bản tránh không thoát. Bên hai truyền đến tiếng gào lo lắng của người Long Cốt, cành của Liễu Miện cũng không ngừng vụt tới vụt lui thử cách kéo hắn ra. Nhưng cắt đùi không chế hắn trôi đi, cành của Liễu Miện không có cách nào tóm lấy hắn. Bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng giao chiến đùng đùng, Đường Húc Hải dần dần thấy hít thở không thông. Hạt cắt không ngừng ngăn chặn miệng mũi khiến hắn nghẹt thở. Trước mắt Đường Húc Hải xuất hiện từng đợt bóng đen, đây là dấu hiệu sắp ngất. Không được. Đường Húc Hải hung hăng cắn lấy đầu lưỡi, dãy rủa tỉnh táo lại. Hắn không thể chết ở đây, hắn vừa mới thoát khỏi kiếp trai tơ, sinh hoạt hạnh phúc mới bắt đầu thôi. Phó sử Ngọ còn đang chờ hắn về. Nếu hắn chết như vậy, ý sẽ thương tâm đến mức nào a? Dị năng giả cấp 6 thì sao? Đôi mắt đỏ ké của Đường Húc Hải hung ác trừng lớp không khí mờ nhạt kia. Ông mày cũng không ăn chay. Dị năng kim loại mãnh liệt bùng nổ, xương bả vai Đường Húc Hải phốc phốc nổi lên hai khối cụm, đúng một tiếng, mỗi khối cụm lần lượt bung ra hai chiếc cánh. Hai cặp cánh mới tạo kim quang loẹ loẹ, càng mỏng nhẹ, càng rắn chắc hơn đôi trước. Sáu chiếc cánh ra sức vỗ, bất kể cắt đùi kéo xé thế nào, bởi vì không có thần kinh, Đường Húc Hải cũng không thấy đau đớn. Tuy vì quá tốn sức cản cắt đùi, nhưng sáu cái cánh cùng vỗ phành phạch giúp Đường Húc Hải nhanh chóng trốn thoát biển cắt cuồn cuộn. Sáu cánh kim loại phẩy gió khiến cắt bụi theo gió mà bắt đầu bay loạn cả lên. Đường Húc Hải mơ hồ cảm giác được hướng cắt bay, gã kia hình như đang di chuyển phía trên đó. Đường Húc Hải hư lạnh một tiếng, làm sao có thể để gã nhẹ tên chạy mất như vậy. Đường Húc Hải vỗ phành phạch đôi cánh phía sau, sức gió từ cánh truyền đến chặt chẽ kiểm chế lớp cát. Đường Húc Hải bắt đầu xoay tròn, cắt cũng bị kéo theo xoay tròn. Hình như phát hiện ý đồ của hắn, cắt bắt đầu liều mạng dãy rủa. Đường Húc Hải cuốn cắt bay thẳng lên trời cao. Vừa bay vừa vỗ mạnh cánh. Hạt cắt không thuộc về bản thể xa hệ bị liên tục rơi đi, cắt càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, chậm rãi chỉ còn lại một mảng. Đường Húc Hải nhe răng cười, hai tay như kìm sắt bắt đầu không ngừng chém đống cắt này. Cắt không ngừng bị chém rơi, theo vòng quay điên cuồng của Đường Húc Hải mà tàn bớt. Bên hai Đường Húc Hải vang lên tiếng kêu rên vặn mẹo, hắn lại không chút lưu tình tiếp tục phân cách đống cắt này. Hiện tại dị năng giả xa hệ căn bản không dám biến về nguyên hình, gã thì không biết bay. Chỉ có thể biến thành cắt mới có thể lơ lửng. Hiện tại liền gặp phải cục diện khó cả đôi đường. Nếu biến về hình người, gã dám khẳng định Đường Húc Hải sẽ để gã ngã chết, nhưng nếu không đổi về nguyên hình, cắt đùi của bản thể cứ bị hắn kéo tán đi như vậy, sẽ không đủ nửa người. Dị năng giả xa hệ không ngừng dãy rủa, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi lốc xoáy của đường húc hải. Khi chỉ còn lại lượng cắt cỡ cái đầu, dị năng giả xa hệ rốt cục không cam lòng mà tự bạo. Năng lượng bùng nổ khi dị năng giả tự bạo chính là sức mạnh phân tử nguyên trong thân thể, lượng phân tử nguyên trong cái đầu cũng không nhiều, nhưng vẫn đủ quất cho đường húc hải một đòn. Chấn động quá kịch liệt làm đầu đường húc hải lập tức vụ lên rồi ngơ ra, cả người hắn như diều đứt dây chúi đầu từ trên trời rơi xuống đất. Mà chết một cái là lúc hắn chúi xuống lại không nhẹ nhàng bay bỗng như chiếc diều người ta, mà bay vút như đạn pháo còn mang theo tiếng rít gió đáng sợ. Sáu chiếc cánh mỏng nhẹ bị gió cản giúp chậm lại tốc độ rơi, tốt xấu gì cũng không khiến đường húc hải ngã chết. Nhưng hắn vẫn phát ra một tiếng rầm rạch nặng nề, lún sâu vào mặt đất. Đường húc hải cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều đang quay cuồng, ý thức không rõ một lúc thật lâu. Từ lúc hắn mang theo tiếng rít từ trên trời rụng xuống, một dị năng giả một hệ làm việc gần đó liền chú ý tới. Thì ra đường húc hải tóm lấy dị năng giả xa hệ bay loạn một hồi đã bay đến gần thủ đô. Nơi này là mảnh đất do vài một hệ dị năng nhận đầu. Những người này có gieo trồng lương thực, cũng có rau dưa. Mà dị năng giả một hệ này lại ươm thảo dược. Bởi vì cách chăm sóc thảo dược cùng lương thực rau dưa có chỗ khác biệt, cho nên lúc này trùng hợp chỉ có mình anh làm việc tại đây. Chờ đường húc hải đập mạnh xuống đất, dị năng giả một hệ kia ném cái sẻn trong tay chạy hào về hướng hắn. Dị năng giả một hệ còn tưởng hắn đã bất hạnh gặp nạn, nhưng khi hắn run run nhúc nhích một cái, anh mới xác định hắn còn sống. Dị năng giả một hệ bước vào cái hố hắn tạo thành. Không lưng xuống ý đồ lật cái tên kín như đồ hộp cả người phủ áo giáp sau lưng còn có 6 cái cánh này lại. Đáng tiếc, cộng thể trọng cơ thể và kim loại vào, đường húc hải đã đạt trên 500 kg. Dị năng giả một hệ cố gắng nửa ngày, cũng không thể thành công lật đường húc hải được, thế nhưng cũng đã làm đường húc hải tỉnh lại. Nằm sắp hồi lâu, đường húc hải chậm rãi đỡ hơn, hắn chống tay bỏ lên, ngưỡng đầu nhìn. Anh không sao chứ? Dị năng giả một hệ hỏi, có cần đưa anh đi bệnh viện không? Đường húc hải run run đất cắt trên người, đứng lên, cánh phía sau đã biến mất, áo giáp cả người thu về cơ thể, không sao, không cần đi bệnh viện. Chỉ chút va đập, lấy thể chất hiện tại của hắn, căn bản không quá đáng lo. Dị năng giả một hệ mặt lộ vẻ sùng kính nhìn hắn, hỏi, tôi thấy anh từ trên trời rơi xuống, là gặp phải alien cấp 5 à? Đường húc hải vô vô đất dính trên người do từ hố đất bò lên, nói, không sai biệt lắm, còn muốn hung ác hơn nhiều. Dị năng giả một hệ khó có thể tưởng tượng sinh vật còn hung ác hơn ạ lì ẹn cấp 5, không khỏi càng thêm kính sợ đường húc hải. Đường húc hải nhìn xung quanh một chút, hỏi, đây là đâu vậy? Dị năng giả một hệ cung kính nói, đây là phụ cận thủ đô. Đường húc hải vừa nghe thế liền nghĩ, cũng vừa vặn có thể trực tiếp đi về. Vì thế hắn hỏi, anh vừa rồi bảo muốn đưa tôi đi bệnh viện, anh có xe à? Dị năng giả một hệ đáp, đúng vậy, tôi có một chiếc xe. Đường húc hải hỏi tiếp, anh có thể chở tôi đoạn đường được không? Tự hắn cũng có thể bay về, nhưng vậy thì lộ liêu quá. Dị năng giả một hệ thực cao hứng nói, đương nhiên có thể. Người như anh không dám chém giết cũng chỉ có thể làm công tác gieo trồng, nhưng vẫn thực tôn kính những dị năng giả dám chiến đấu với ạ lì ẻn như đường húc hải, bằng không vừa rồi anh cũng sẽ không chạy đảo qua xem đối phương sống chết thế nào. Đường húc hải nói, yên tâm, tôi không đi kẻ không công đâu, tôi trả thù lao. Dị năng giả một hệ khoát tay, bảo, không cần đâu, chỉ nhấc tay một cái thôi mà. Đường húc hải không vô nghĩa ngồi lên xe đối phương, từ nơi này đến thủ đô chừng nửa giờ, rồi từ cổng thành đến chỗ họ ở lại thêm 20 phút. Ngồi ké xe người ta hết cả tiếng đồng hồ, đường húc hải thấy ngại quá. Nhưng hắn sờ sờ người, buổi sáng thay đồ không mang theo thẻ thân phận, cũng không có cách nào trả thù lao cho người ta. Vì thế đường húc hải hơi suy nghĩ, biến ra một cọng lông chim bằng kim loại, nói, anh cầm cái này đi, chờ lúc anh gặp khó khăn, có thể tới tìm tôi. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc. Tôi có thể giúp anh một lần. Dị năng giả một hệ quả thực thụ sủng nhược kinh, trên đường nói chuyện với nhau anh đã biết đối phương là một đại nhân vật. Dị năng giả một hệ nhận lấy lông chim, trước khi đi đưa cho đường húc hải một bọc cam thảo. Vậy ngâm nước cho bà xã nhà anh uống, sẽ nhanh hạ sốt làm đó. Vì một tiếng bà xã nhà anh này, đường húc hải không từ chối, ôm cam thảo về tới phòng phó sử ngọ. Phó sử ngọ mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, đường húc hải đang cười ngây ngô ngồi xổm bên giường y, anh về rồi hả? Đường húc hải sờ sờ đôi má ấm áp màu hồng phấn của y ỉa, vuốt vuốt nhúm tóc nố đang vểnh lên, giọng nhỏ nhẹ hỏi, ừ cậu đói không? Tôi nấu cơm cho cậu. Đường húc hải thật sự chạy tới phòng bếp mầm gà cho phó sử ngọ, làm cháo gà. Chờ bọn Ôn Triệu Minh bụi cắt lấm lem trở về, vội vã đẩy cửa phòng chạy vào, miệng còn quát, không ổn rồi, sử ngọ. Húc hải ảnh. Á. Đường húc hải đang bưng cháo gà ân cần đút cho phó sử ngọ ăn như đang hầu hạ cô vợ ở cử. Ôn Triệu Minh nhìn đường húc hải đánh đấm một hồi bay vút lên trời mất bóng, sinh tử không rõ giờ không biết làm cách mà còn về sớm hơn cả bọn họ, thậm chí còn tắm rửa thơm tho xong luôn rồi. Một ngụm máu nghẹn ngay cổ họng anh. Phó sử Ngọ thẹn thùng tránh khỏi cái thìa của Đường Húc Hải, quay đầu nghi ngờ hỏi, Húc Hải làm sao vậy? Ôn Triệu Minh trợn tròn xem thường, bực mình quát, không, có, sao, hết. Hôm nay xem như thấy rõ cái gì gọi là thấy sắc quên bạn, nhắn một cái có chết 203. 3-115-3. Chương 116. Đường Húc Hải thực vô tội nói, lúc ấy tôi bay loạn một hồi, căn bản không tìm ra hướng về, thấy dù sao cũng đến gần thủ đô rồi nên tôi về trước luôn. Tôi nghĩ các anh tối nay thể nào cũng về, liền không đi thêm chuyến nữa cho đỡ mất công. Ôn Triệu Minh bất đắc dĩ nhìn hắn, bảo, thôi bỏ đi, anh không sao là được. Anh kéo bay dị năng giả xa hệ kia đi xong, bên chúng ta nhờ Liễu Miện và Ngụy Ly mà chiếm thượng phong, người của binh đoàn Hoắc gia không chết thì trốn chạy. Bởi vì không biết tâm tích của anh, chúng tôi cũng không đuổi theo. Đợi một hồi không thấy anh về, Vương Đan nói họ ở lại đó. Tôi và bọn Liễu Miện trở về trước, tính gọi người ra ngoài tìm anh. Đường Húc Hải nhìn Ôn Triệu Minh thật sự đang oán khí chồng chất, vì thế thông minh mà nói, các anh giờ mới về chắc chưa ăn gì đâu hả? Tôi có nấu gà, còn cháo nữa, đều trong bên đó. Têu hậu cần hâm cho các anh rồi ăn đi. Tuy khẳng định không đủ chia, nhưng tốt xấu cũng coi như có tâm A. Cũng may Ôn Triệu Minh rất dễ bị lấy lòng, cuối cùng cũng tha cho Đường Húc Hải. Ôn Triệu Minh xua tay một cái, nói, tôi đi tắm trước, đã có người đi thông báo cho hậu cần nấu cơm rồi. Ôn Triệu Minh nhìn về phía Phó Sử Ngọ. Sử Ngọ, anh thấy thế nào rồi? Mặt Phó Sử Ngọ lập tức nóng lên cấp tốc, ý cảm thấy lỗ tai mình cũng sắp đỏ ửng lên.